Chương 30, nhưng ta chính là muốn cùng ngươi tổ đội chương 30, nhưng ta chính là muốn cùng ngươi tổ đội cẩn thận suy nghĩ một chút thi khôi báo cảnh sát cùng đại diện báo cảnh sát khả năng, Triệu Dạ Mệ cuối cùng vẫn là từ bỏ tố cáo ý nghĩ. Bình thường cảnh sát đối đầu người chơi liền đối phương cái bóng cũng không tìm tới, mà Triệu Dạ Mệ cũng không có trực tiếp liên hệ mệnh sách cục biện pháp, lại thêm chính hắn bối cảnh càng thấy không được người một chút, tố cáo loại chuyện này vẫn là suy nghĩ một chút liền tốt. Chờ hắn quét qua hoa rửa chén, đã gần tới trưa thời gian. Cái điểm này, cũng nhanh tan lớp a. Triệu Dạ Mệ mắt nhìn thời gian, cùng đã cáo biệt sau liền rời đi trong nhà. Đã trải qua một phen thường ngày cùng hàng xóm đấu trí đấu dung câu sau, Triệu Dạ Mệ thành công ra cửa, thẳng đến Nam Thành 13 bên trong. Lại nói người tuổi trẻ bây giờ có phải hay không thích uống trà sữa, tới năm nay 17 tuổi nhưng đã lấy được Nam Thành Đại học Luật học học viện cử nhân, Triệu Dạ Mệ không thể không thừa nhận chính mình có chút cùng xã hội tách rời, mặc dù hắn đã hết sức làm cho chính mình biểu hiện không còn đặc thù, nhưng thực tế đủ loại đều đang nhắc nhở hắn đã sớm cùng người bình thường sinh hoạt cách thực sự quá xa. Ở trường học bên cạnh mua hai chén làm quý sản phẩm mới, Triệu Dạ Mệ chán đến chết mà ngồi ở văn ấn cửa tiệm chơi điện thoại. Đương nhiên, tại trước mặt mọi người là không thể nào soát người chơi giao lưu nhóm, chỉ có thể dạo chơi phân màu vàng diễn đàn giết thời gian bộ dạng này. Không biết qua bao lâu, Triệu Dạ Mệ bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn đối mặt Lộ Thị Tịch cái kia Trương Thanh Tú thiếu kiểm. Lộ Thị Tịch đang mặt không thay đổi quan sát hắn, sâu kín nói, ngươi liền trực tiếp tới ta cửa trường học chắn ta à? Bằng không thì đi nhà ngươi chắn ngươi tiếp đó bị xem như ngu ngốc hắn bắt giữ sao? Triệu Dạ Mệ nhún vai rồi nói ra, trước mắt bao người, cũng không đến nỗi truyền ra cái gì không tốt nghe đồn đến đây đi. Ngươi thật sự cảm thấy như vậy sao? Chỉ là ngắn ngủi dừng lại, Lộ Thị Tịch liền có thể cảm nhận được có đông đảo ý vị khác nhau ánh mắt rơi vào nàng và trên thân Triệu Dạ Mệ. Cảm giác đứng ở cửa trường học giám sát lao sư tựa hồ đang quan sát các nàng, ý thức được đợi tiếp nữa sẽ bị bắt giữ tại chỗ, Lộ Thị Tịch khẽ thở dài, hướng Triệu Dạ Mệ nói, thôi, đi cho đi, ngươi không cảm thấy lúng túng ta còn cảm thấy lúng túng đâu. A, hảo. Triệu Dạ Mệ đứng lên, thuận tay đưa trong tay cầm trà sữa đưa cho Lộ Thị Tịch. Người chung quanh ánh mắt dường như phức tạp hơn một chút, Lộ Thị Tịch khỏe miệng giật một cái, nhận lấy trà sữa, xài bước rời đi cái này để cho người ta thương tâm chỗ. Một nhà điển nhã trong quán cà phê, Lộ Thị Tịch cùng Triệu Dạ Mệ ngồi đối diện nhau, Lộ Thị Tịch khép lại menu đưa cho một bên phục vụ viên, chờ phục vụ viên sau khi rời đi mới đưa một cái cúc áo hình dáng vật thể để lên bàn. Người biết một cái không quen người chơi đột nhiên đến tìm một tên khác người chơi là một loại khiêu khích hành vi sao? Lộ Thị Tịch nói thẳng nói, dựa theo quy củ, ta hiện tại xuất thủ giết ngươi người khác cũng không thể chỉ trích. Cảm tạ, nhưng đó là ngoại quốc quy củ. Triệu Dạ Mệ nhàn nhạt hồi đáp, đây là Viêm Quốc, ta là Viêm Quốc nhân, không giảng Viêm Quốc quy củ không phải Viêm Quốc nhân. Lộ Thị Tịch há to miệng, cuối cùng cũng không nghĩ ra lời gì tới giải thích. Triệu Dạ Mệ nói đích xác không tệ, mệnh sách cục cũng không cấm người chơi ở giữa bởi vì ân oán cá nhân mà đưa tới đấu tranh, nhưng nếu là lan đến gần người bình thường, hay là hắn hôm nay nhìn ta một mắt cho nên ta dự định chém chết hắn loại này xả đạm lý do, đó là nhất định sẽ bị mệnh sách cục thăm ra. Tốt, không nhiễu quan tử. Lộ Thị Tịch nét miệng, hướng Triệu Dạ Mệ chia sẻ nhiệm vụ của mình mặt ngoài, tóm lại, ngươi có phải là vì nhiệm vụ này mà tìm đến ta a? Tại nhiệm vụ của nàng trên bảng, đồng dạng biểu hiện ra mắt xích nhiệm vụ, tại tinh hồng cuồng loạn chi dạ uống cạn tàn huyết một tin tức này. Là, Triệu Dạ Mệ cũng không có phủ nhận, đây cũng là hắn hôm nay tới tìm Lộ Thị Tịch nguyên nhân, căn cứ vào suy đoán của ta, nhiệm vụ này không chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ thi hành, hơn nữa hẳn là cùng ngươi còn có quan hệ không nhỏ. Lộ Thị Tịch trầm mặc một hồi, thẳng đến người phục vụ đem món ăn nguội bưng lên sau, mới chậm rãi nói, ngươi đoán không lầm, nhiệm vụ này cùng ta nghề nghiệp có rất lớn quan hệ, ngươi hẳn là bị ta liên lụy vào liên quan tới điểm ấy, ta rất xin lỗi. Cho nên, nếu như ngươi nguyện ý, vẹn vẹn lần này mắt xích nhiệm vụ mà nói, chúng ta tạm thời tổ đội như thế nào? Tổ đội? Đây là Triệu Dạ Mệ nghĩ tới Lộ Thị Tịch sẽ làm ra rất nhiều quyết định bên trong một loại, cũng là khả năng lớn nhất một loại. Từ lần trước tiền trí nhiệm vụ bên trong, Triệu Dạ Mệ liền có thể nhìn ra Lộ Thị Tịch tính tình tới. Mặt khác, Triệu Dạ Mệ cũng đã phát hiện tựa hồ không phải mỗi người đều có thể rút ra thân phận sự thật, chính mình chế tạo tài trần đổi hành động tại Lộ Thị Tịch xem ra đơn giản kinh thế hai tục, như vậy xem ra, chính mình hẳn là có tạm thời cùng nàng kết thành lợi ích thể cộng đồng giá trị. Tổ đội là phù hợp nhất lập tức tình huống lựa chọn, nhưng nếu là như thế, liền phải phân rõ ràng. Triệu Dạ Mệ khẽ gật đầu, nói, tổ đội đơn giản chính là vì thu hoạch càng nhiều lợi ích, đồng thời đối với lợi ích tiến hành hợp lý phân phối, lên một tầng nữa chính là thông qua đội viên ở giữa hợp tác lẫn nhau để thăng. Kế hoạch của ta rất đơn giản, chỉ cần có đầy đủ tài liệu liền có thể chế tạo ra lột xác cấp bậc trang bị tới, mặc dù đối với ngươi mà nói có thể không quá đủ nhìn, bất quá ta cảm thấy hẳn là có nhất định giá trị. Ta mà nói Lộ Thị Tịch nghĩ nghĩ sau, cảm thấy trên tay mình bài nhiều lắm, cho nên liền chọn nói, tài chân đổi tự nhiên không cần nói nhiều, cái kia là từ ngươi chế tạo đi ra ngoài, nên về ngươi. Đến nội những thứ khác sao, mặc dù không biết ngươi chế tạo thể hệ như thế nào, nhưng luyện kim tài liệu cũng hẳn là một dạng có thể sử dụng. Cho nên, điều kiện của ta chính là đầy đủ tài liệu cung ứng, cùng với nhằm vào ngươi cá nhân cung cấp một bộ hành chi hữu hiệu chiến đấu thể hệ bồi dưỡng phương pháp. Đương nhiên, nếu như ngươi tương tính thực sự quá lại, vậy chỉ có thể tha thứ ta bất lực. Làm giá, ngươi cần phối hợp ta hoàn thành mắt xích nhiệm vụ, đồng thời tại khi tất yếu cung cấp trang bị thiết kế. Thoạt nhìn là ta chiếm đại tiện nghi, vậy ta tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Triệu Dạ Mệ nhíu mày nói, như vậy, hợp tác vui vẻ. Lộ Thị Tịch nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái Triệu Dạ Mệ luôn cảm thấy người này đầu óc có điểm gì là lạ, nhịn không được nói, kỳ thực ngươi hẳn là gia nhập vào mệnh sách cục bằng vào ngươi bây giờ sinh hoạt kỹ năng, bọn hắn sẽ rất vui lòng cho ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên nhường ngươi tiếp tục tăng cấp. Dầu gì cũng cần phải mượn nhờ năng lực của ngươi vì những thứ khác người chơi cung cấp trang bị, dần dần tạo thành một cái tiểu đoàn thể cũng không phải là không có khả năng. Cùng ta hợp tác, một phương diện ta cũng không phải rất thiếu trang bị, một phương diện khác ta dù sao chỉ là một người, không cho được tổ chức lớn loại kia cường độ ủng hộ. Lộ Thi Tịch một phen có thể nói tận tình khuyên bảo, Triệu Dạ Mệnh nghĩ nghĩ, cùng với nàng giảng giải tại sao mình không gia nhập mệnh sách cục, chẳng bằng trực tiếp điểm làm rõ liền tốt. Thế là, hắn nghiêm túc đối với Lộ Thi Tịch nói, "A, nhưng ta chính là muốn cùng ngươi tổ đội." Chương 31, đã 1000. Chương 31, đã 1000. Chính là muốn cùng ta tổ đội. Lộ Thi Tịch hơi sững sờ, nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện Triệu Dạ Mệnh trong lúc nhất thời lại không biết muốn nói thứ gì. Nàng không rõ Triệu Dạ Mệnh câu nói này cụ thể ý tứ, giống như nàng thấy không rõ Triệu Dạ Mệnh người này. Ngay tại hôm qua, nàng đã vận dụng trước đó tạo dựng giao thiệp quan hệ đã điều tra Triệu Dạ Mệnh người này, mặc dù không thể trực tiếp hướng phe thứ ba lộ ra Triệu Dạ Mệnh thân phận, nhưng theo lý mà nói, hơi nước công tượng rõ ràng như vậy thân phận hẳn là sẽ có rất nhiều người tiếp xúc qua mới đúng, kết quả hắn giống như là một vừa mới gia nhập vào vận mệnh trò chơi ma mới, căn bản không có người biết có nhân vật này. Cứ việc cái này cũng bằng chứng Triệu Dạ Mệnh là một tên độc lang người chơi, nhưng bộ dạng này liền có càng nhiều sự tình nói không thông. Ngoại trừ thân phận bên ngoài, hắn đối nhân xử thế thái độ cũng làm cho Lộ Thi Tịch xem không rõ. Ban sơ tại phát hiện Triệu Dạ Mệnh là một tên người chơi thời điểm, Lộ Thi Tịch là cảm thấy kinh ngạc thậm chí có chút kỳ quái. Mặc dù Viêm Quốc một mực tại đả kích người chơi trí thượng chủ nghĩa tác phong, nhưng người sáng suốt đều biết, một khi trở thành người chơi, liền mang ý nghĩa cùng người bình thường đã cách một tầng thật đáng buồn dày bức tường ngăn cản. Dài dằng dặc sinh mệnh, trong lúc phất tay liền có thể rời núi lấp biển, những đỉnh cấp người chơi kia lại có thể tùy ý chi phối một cái tiểu quốc chính quyền hương suy, coi như dù thế nào cường điệu siêu phàm nguồn gốc từ phàm tục cũng không có ý nghĩa, bởi vì đây là sinh mệnh trên bản chất khác biệt. Khi một người tuổi thọ là phàm nhân gấp mấy trăm lần, phàm nhân thậm chí không thể chịu đựng hắn trong lúc vô tình tản mát ra uy áp, như vậy người này còn có thể đem phàm nhân xem như là hắn đồng loại sao? Hiện đại đản sinh người chơi tại mới tâm tư ảnh hưởng dưới có lẽ sẽ, thế nhưng chút những lao giả từ viễn cổ thời đại liền quen thuộc cao cao tại thượng giá hỏa cũng sẽ không. Có lẽ là bởi vì tuổi còn tiểu, lại đón nhận chính xác giáo dục, Lộ Thi Tịch tạm thời còn không có tạo thành loại quan niệm này. Nhưng ở nàng nhìn lại, cái gọi là tình yêu hẳn là xây dựng ở song phương bình đẳng trên cơ sở tiến hành linh cùng linh kết hợp, mà Triệu Dạ Mệ ngày hôm qua hành động thật sự là để cho nàng nhìn hiểu rồi liếm chó hai chữ muốn làm sao biết. Cho nên vẫn là Triệu Dạ Mệ xếp hàng lấy thân thể phàm nhân sánh vai xe taxi kịch bản cho nàng lưu lại quá sâu ấn tượng. Đoán không được Triệu Dạ Mệ ý tứ, Lộ Thi Tịch do dự mở miệng nói, chính là muốn cùng ta tổ đội. Ý của ngươi là cảm thấy ta là đáng giá ngươi tín nhiệm người sao? Chính là thích cùng ngươi tổ đội ý tứ. Triệu Dạ Mệ nói như thế. Ưa thích. Ta. Lộ Thi Tịch tự động bắt được từ mấu chốt, lập tức trở nên suy nghĩ ngàn vạn. Đây cũng không kỳ quái, lấy đồng dạng lý trí mà nói, chính mình dáng dấp vẫn rất dễ nhìn hơn nữa còn là người chơi, cùng hắn cũng coi như có tiếng nói chung, đồng thời hôm qua còn cùng một chỗ trải qua một lần khảo nghiệm sinh tử, tại hiệu ứng cầu treo tác dụng phía dưới hắn sẽ thích chính mình cũng là chuyện rất bình thường. Chờ đã. Vậy hắn phía trước yêu thích chết đi sống lại, lộng tử, nữ hải kia đâu? Nghĩ tới đây, Lộ Thi Tịch thần sắc liền trở nên có chút lãnh đạm, vừa dùng muỗng nhỏ khuấy động cà phê, một bên lạnh nhạt nói, vậy ngươi ưa thích vẫn rất giá rẻ. Kết quả Triệu Dạ Mệ kỳ quái nhìn nàng một cái, nói, giá rẻ sao? Ta cảm thấy ngươi là không tệ đối tượng hợp tác, ngươi không cảm thấy sao? Gia nhập vào tổ chức lớn mặc dù tốt, nhưng chắc hẳn sẽ có rất nhiều quy củ gò bó, không thể không đi làm một chút thân bất do kỳ sự tình. Mà người chơi khác cũng không thể cam đoan sẽ giống như ngươi thân mật, không chắc liền đem ta nhốt tại trong tầng hầm ngầm làm hắc nô echo. So sánh với ngươi nhiều tiền chuyện ít không dính loa, đồng thời còn là một cái độc hành nghiệp, đối với ta mà nói là sự chọn lựa tốt nhất. Viêm quốc nhân, ngươi muốn tự tin. Triệu Dạ Mệ câu nói sau cùng lộ ra lời nói ý vị sâu xa, để cho hiểu sai ý Lộ Thi Tịch không thể không một ngụm đem khổ tâm cà phê đen uống cạn để che giấu đối rối của mình chi ý khủng. Tóm lại, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, chúng ta liền ký kết khế ước à. Lộ Thi Tịch đem chén cà phê sau khi để xuống liền vội vội ba hướng Triệu Dạ Mệ lấy ra phát thảo khế ước, trong đó Lộ Thi Tịch điều kiện nói với nàng không sai chút nào, mà Triệu Dạ Mệ điều kiện nhưng là tạm thời bổ vào có thể thấy được, Lộ Thi Tịch đã sớm làm tốt cùng Triệu Dạ Mệ tổ đội chuẩn bị. Triệu Dạ Mệ kiểm tra một chút, xác nhận song phương giảm điều kiện tốt không thay đổi, hơn nữa thêm vào tại mắt xích nhiệm vụ tiến hành lúc cùng với hoàn thành phía trước bên A cùng bên B kết thành đồng minh song phương không thể làm ra đối với đối phương có hại hành vi các loại điều kiện sau, liền tại trên khế ước điểm xuống xác nhận. Vô hình gò bó buông xuống ở trên thân Triệu Dạ Mệ, lần này Triệu Dạ Mệ tận lực thao túng gói đen, không để nó đem khế ước ăn mòn, dù sao, ai biết đã mất đi một phương khế ước phải chăng còn có hiệu lực đâu. Tại khế ước thành lập sau, Lộ Thi Tịch cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại xa sầm nét mặt, từ trong thanh vật phẩm lấy ra một bản có chút cũ nát máy vi tính sách tay, bút ký, đẩy tới Triệu Dạ Mệ trước người. Dễ chiến đấu thể hệ, bây giờ trước tiên cho ngươi xem có thể hay không sử dụng tốt. Vật tư cái gì phải đợi ta cùng một tên khác người chơi giao dịch kết thúc, nàng định dùng một nhóm luyện kim tài liệu làm thù lao, sẽ không lâu, đại khái liền tại đây mấy ngày. Triệu Dạ Mệ nhận lấy máy vi tính sách tay, bút ký, phát hiện cái này rõ ràng là một kiện hệ thống nhận chứng vật phẩm. Tại vận mệnh trò chơi trong hệ thống, trên đời chi vật đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là vận mệnh trò chơi chứng nhận, có thể trải qua vận mệnh trò chơi tiến hành thăng cấp, để cao cùng đúc lại vật phẩm. Một loại khác nhưng là tại thể hệ bên ngoài, mặc dù có thể phân biệt ra, nhưng vận mệnh trò chơi không cách nào đối nó tiến hành thay đổi vật phẩm. Lấy kỹ năng nêu ví dụ, giống như là có thể dùng xanh đậm thêm điểm cùng chỉ có thể tự khổ luyện khác nhau. Triệu Dạ Mệ xách một tiếng rồi nói ra, hoặc ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho ta cái gì Lộ Thi Tịch giáo dục tâm đắc loại này chính mình biên soạn bút ký, kết quả trực tiếp cho ta bản sách kỹ năng. Ngươi bộ dáng này để cho ta cảm thấy ngươi ta trả giá tựa hồ căn bản vốn không ngang nhau. Nghĩ Viễn Vông Chi Quốc thủ tịch chấp chính quan viết đồ vật, lưu truyền rất rộng, hơn nữa trên cơ bản tất cả mọi người đều không dùng đến, không bán được giá cả tới. Lộ Thị Tịch lắc đầu rồi nói ra, ngươi xem trước một chút độ phù hợp à, đến 30 phía trên mới là miễn cưỡng có thể sử dụng, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn cái gì đều không luyện được mà nói là đến 60 cất bước mới được. Thật bất hạnh là, phần lớn người đều thấp hơn 10. Triệu Dạ mệ mắt nhìn vật phẩm miêu tả, tiếp đó cảm thấy chính mình có phải là hoa mắt rồi hay không, lại liếc mắt nhìn. Ma kiếm chế tạo cùng với giữ gìn 2-3 nói phẩm giai, dũng giả miêu tả, vì cái gì ta viết bản sách kỹ năng đi ra kiếm lời thu nhập thêm còn muốn viết giới thiệu văn ta. Yêu luyện không luyện, ngược lại chờ ngươi nhìn thấy hàng chữ này thời điểm đã không kịp hàng hóa một khi bán ra, tổng thể không đổi, phụ bổ số lần sử dụng, 1-9 đi chú cũng là do ta biết, không nghĩ tới sao. Muốn nhìn cụ thể kỹ năng miêu tả, ngươi dùng chẳng phải sẽ biết, phụ bổ độ phù hợp, 1000 chương 32, nếu như, ta nói là nếu như ta đã biến thành nở tờ cờ đâu chương 32, nếu như, ta nói là nếu như ta đã biến thành nở tờ cờ đâu như thế nào, có vượt qua 60 sao. Lộ Thị Tịch nhìn Triệu Dạ Mệ không có trả lời ngay, nói tiếp, nếu như không có, ngươi có thể đến chờ một chút. Ân Triệu Dạ Mệ suy tư một chút, cảm thấy này cũng coi là vượt qua 60 thế là liền khẽ gật đầu hồi đáp, xem như vượt qua. Xem như, ngươi cũng đừng cầm thanh kỹ năng nói đùa, coi như có thể lãng quên kỹ năng, nhưng ở giữa lãng phí thời gian thế nhưng là sẽ không trở về. Lộ Thị Tịch còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn Triệu Dạ Mệ một bộ dáng khí định thần nhàn, cũng liền từ bỏ khuyên giải ý nghĩ của hắn, tính toán, nhìn ngươi cũng không giống là ham lợi ích trước mắt người, vậy thì nó. Trước lúc này, trước tiên có thể nói cho ta biết đây là kỹ năng gì sao? Triệu Dạ Mệ hỏi, chế tạo ma kiếm công nghệ. Nhìn không giống như là kỹ năng chiến đấu. Ma kiếm chế tạo cùng với giữ gìn 2-3 nói xem xét cũng không phải là đứng đắn gì kỹ năng. Triệu Dạ Mệ trong khung kỹ năng ngược lại là có tương tự kỹ năng, bất quá đó là phụ thuộc tại huyền cấp hơi nước kỹ sư cái này chức nghiệp kỹ năng, tên là giả đại thoa hơi nước lý luận 2-3 nói thuộc về bị động tăng thêm loại, hiệu quả là chế tạo hơi nước trang bị tốc độ để thăng 15. Nếu như thêm một cái ký hiệu chỉ tên sách lại đem tên kéo dài điểm, tỉ như liên quan tới ta chế tạo đồng thời duy trì ma kiếm trên cơ sở này phát sinh thanh xuân sân trường ma huyễn chiến tranh tình báo yêu nhau hài kịch cộng thêm tu la chẳng 2-3 chuyện như vậy muốn nói nó là một bản lý tật nộ chắc hẳn cũng không người sẽ cảm thấy kỳ quái. Ân, nên nói như thế nào đâu Lộ Thị Tịch sau khi suy nghĩ một chút nói, nó không phải có xinh đẹp hay không vấn đề, nó thật là loại kia. Loại kia rất ít gặp cái chủng loại kia Lộ Thị Tịch suy tư hồi lâu, cuối cùng cấp ra một cái có chút mơ hồ trả lời, chỉ cần vừa thành hình liền có thể lập tức chuyển hóa làm thực tế chiến lược kỹ năng. Giống trong cảnh tượng NG, bọn hắn quá trình trưởng thành phần lớn cũng là đúng quy đúng cụ tu luyện nội lực ma luyện võ nghệ, thông qua minh tưởng tăng thêm ma lực cấu tạo pháp thuật mô hình. Nhưng người chơi trưởng thành phương pháp cùng bọn hắn là hoàn toàn không giống nhau. Dùng một vị nổi danh NG thiên phía trên mà nói để hình dung, chính là tà ma ngoại đạo. Ngươi cũng rất khó tưởng tượng các người chơi gò bó theo khuôn phép chậm rãi tu luyện tràng cảnh a. Sự thật cũng chính là như thế, các người chơi bằng vào từ trong mỗi tràng cảnh lấy được thiên kỳ bách quái năng lực cùng trang bị giành thắng lợi. NG nhóm nhưng là bằng vào tại trên đơn nhất thể hệ tinh thông cùng phát triển giành thắng lợi. Ai ưu ai kém rất khó phân ra cái cao thấp, nhưng chúng ta nếu là người chơi, vậy dĩ nhiên là phải đi người chơi con đường phát triển, ngươi cũng không muốn. Luyện cái 100 năm mới có thể luyện thành thần công a. Ma kiếm chế tạo cực kỳ giữ gìn 2-3 nói chính là rất có người chơi đặc sắc kỹ năng, chỉ cần thành công chế tạo ma kiếm, liền có thể lập tức nắm giữ tương ứng chiến lực. Ngươi như là đã tại trên sinh hoạt kỹ năng đầu nhập vào nhiều tài nguyên như vậy, vậy không bằng liền tại đây cái trên cơ sở tiến hành tăng cường, tạo một cái chương khí ma kiếm đi ra, lại sau này muốn chuyển cái gì thể hệ vấn đề cũng không lớn. Lộ Thị Tịch lời thuyết minh 10 phần đấu triệt, Triệu Dạ Mệ rất dễ dàng liền có thể lý giải nàng ý tứ. Chỉ cần chế tạo thành công ma kiếm liền có thể lập tức có nhất định chiến lực, đúng là phù hợp các người chơi chỉ vì cái trước mắt tâm tư kỹ năng. Hơn nữa kỹ năng này đồng thời còn có thể phối hợp bên trên Triệu Dạ Mệ huyền cấp hơi nước kỹ sư nghề nghiệp, có thể nói là một công nhiều việc, ít nhất Triệu Dạ Mệ bây giờ là nghĩ không ra còn có cái gì khác càng thích hợp chính mình kỹ năng. Như vậy, ta hẳn là trả giá cái gì? Suy tư một hồi sau, Triệu Dạ Mệ ngẩng đầu hỏi, mặc dù không có rõ ràng quy định, nhưng kỹ năng này giá trị đã rõ ràng vượt ra khỏi giữa chúng ta hiệp nghị chỗ ngầm đồng ý cho nên, vì để cho chúng ta tiếp xuống hợp tác có thể tiến hành thuận lợi hơn một chút, ta cảm thấy ta có cần thiết trả giá giá cao quá mức đem đổi lấy kỹ năng này. Nói thật, kỹ năng này cũng là người khác cho ta dùng để trả nợ, bởi vì nó thật sự là không bán được giá cả Lộ Thị Tịch nghĩ rồi nói ra, bất quá, chỉ dựa vào bản thân nó giá trị mà nói, đích thật là nhiều một điểm. Như vậy, 1000 tiền trò chơi, sau này thanh toán, như thế nào? Ngươi cũng có thể lựa chọn dùng ngươi tạo trang bị lấy giá thị trường gắn nợ, ta đều có phương pháp chuyển tay. Có thể. Triệu Dạ Mệ tại hai ngày này cũng là cường độ cao tại giao lưu nhóm lướt sóng, tự nhiên biết cái này 1000 tiền trò chơi thật sự chỉ là ý tứ một chút mà thôi. Do dự một chút sau, Triệu Dạ Mệ lại nói tiếp, không có cơ sở, đối với ma kiếm phát huy sẽ có cái gì khác nhau sao? 3 phút chiến thần bộ dạng này, cũng không đến nỗi, bất quá so với những cái kia nở tờ cờ tới nói đúng là sẽ kém hơn một chút, dù sao quỷ mới biết bọn hắn có bao nhiêu kỹ năng bị động cùng gia hộ. Lộ Thị Tịch nhún vai rồi nói ra, hơn nữa, còn có linh cảm hệ thống cái này mấu chốt yếu tố. Nói đến đây lúc, Lộ Thị Tịch nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Triệu Dạ Mệ hỏi, ngươi biết linh cảm hệ thống sao? Tân thủ phải biết bên trong chính xác không có nói tới điểm này, đại khái là cái gì tiến giai tri thức, Triệu Dạ Mệ cũng liền thản nhiên nói, tiếp xúc qua, nhưng không là rất biết. Nô, đơn giản tới nói, giống như là hồi ức giết một loại tồn tại a. Lộ Thi Tịch nói, đông đảo công nhận định nghĩa là bởi vì một ít đặc thù kinh nghiệm mà sinh ra ngẫu nhiên kỳ tích tại thời khắc đặc biệt sẽ bị phát động sẽ sản sinh đặc thù hiệu quả. Tỷ như ngươi là công tượng, tại chế tạo trang bị lúc kích phát linh cảm sau, đúc thành trang bị phẩm chất liền sẽ có được đề thăng, có còn có thể kèm theo một chút hiệu quả đặc biệt. Nếu chiến đấu nghề nghiệp kích phát linh cảm mà nói, cái kia vấn đề nhưng là nghiêm trọng nhiều. Lộ Thi Tịch lắc đầu rồi nói ra, mặc dù người chơi cùng nở tờ cờ đều có thể phát động linh cảm, nhưng có nở tờ cờ kinh nghiệm thật sự là quá rộng khắp. Lần trước liên bang bên kia tổ cái đoàn đi giết một vị dạ đế giai cấp nở tờ cờ, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, ai biết cái kia là vị tang vợ thêm đã từng thí thần thêm chết qua hồi 18 thêm kiếm đạo vô song kiếm thánh, đánh tới cuối cùng trên thân chồng trên trăm cái linh cảm, trực tiếp liền đem liên bang cả nhánh hạm đội làm nát, chỉ có mấy vị người chơi may mắn trốn về đến. Từ đó về sau, các người chơi ở giữa liền có thả gây chư thần đừng chọc lao đầu chung nhận thức, bởi vì người vĩnh viễn không biết cái kia cửa thôn đang ngồi lao đầu trước đó đến cùng đã làm gì chuyện. Triệu Dạ Mệ nghe rất chân thành, bởi vì việc này có thể cùng hắn có trực tiếp lợi ích quan hệ. Nếu như, ta nói là nếu như ta đã biến thành nở tờ cờ đâu. Chương 33, chúng ta đều có tương lai quang minh gì vợ gờ chương 33, chúng ta đều có tương lai quang minh gì vợ gờ sau khi ăn cơm chưa xong, Triệu Dạ Mệ liền cùng Lộ Thi Tịch tách ra. Cái này giữa chưa đối với Triệu Dạ Mệ đích xác ý vị là thường, không chỉ có xác nhận tương lai một đoạn thời gian con đường phát triển, đồng thời còn tìm được một vị phú bà đồng đội. Bất quá, trước khi rời đi, Lộ Thi Tịch yêu cầu Triệu Dạ Mệ ở trước mặt nàng đem ma kiếm chế tạo cùng với giữ gìn 2-3 nói học được. Lý do nhưng là mười phần đang lúc cái này cùng năng lực của ta thể hệ có liên quan, ngươi học được có thể, nhưng lưu truyền ra đi gây bất lợi cho ta. Triệu Dạ Mệ cũng chỉ có thể ngay tại chỗ lật ra sách kỹ năng, sau đó nhìn cái này cũ nát bút ký hóa thành cho tàn, chính mình trong khung kỹ năng nhưng là có thêm một cái tên là vô hạn ma kiếm chế kỹ năng. Tại tây của nhà hàng ghế dài ngồi một hồi, Triệu Dạ Mệ cẩn thận điều nghiên một chút trong khung kỹ năng vô hạn ma kiếm chế miêu tả, cuối cùng làm rõ ràng đây là một cái dạng gì kỹ năng. Đơn giản tới nói, chính là lấy năng lực của mình thể hệ làm bản gốc, hoặc là lấy mình muốn tăng cường phương diện làm mục tiêu, chế tạo một cái cùng mình linh hồn tương liên ma kiếm đi ra. Chỉ có tại khóa lại ma kiếm sau, vô hạn ma kiếm chế mới chính thức có thể phát huy, bây giờ ngay cả kỹ năng ô biểu tượng cũng là màu xám biểu hiện ra không khóa lại ma kiếm. Không sai biệt lắm nên về nhà, cỡ nhỏ máy hơi nước cũng miễn cưỡng có thể thích hợp dùng, đã có thể lấy tay rèn đúc ma kiếm tốt nhất tại lần sau nhiệm vụ đến phía trước tạo ra. Nô, trước hết đem tài trần đổi cho Dung A. Nói thế nào cũng là đem lột xác vũ khí, dù sao cũng so những cái kia bạch bản phải tốt hơn nhiều. Ma kiếm phẩm giai cũng không phải càng cao càng tốt, đối với Triệu Dạ Mệ dạng này không bị cách ma mới tới nói, chính là cho hắn đo thân mà làm một cái huy diệu giai cấp thần khí cũng vô dụng, linh hồn cần cùng ma kiếm tương thích ứng, dạng này mới có thể đưa đến vô hạn ma kiếm chế tăng phúc tác dụng. Mà tài trần đổi có thể tấn thăng làm lộ sắc cấp bậc, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Triệu Dạ Mệ đem Minh Đức Phường Hoa bơi 4 hình hơi nước phụ trợ xe lăn toàn bộ hủy đi, đem linh kiện cải tiến sau đó tại tài trần đúc lại quá trình bên trong trang bị duyên cớ. Chỉnh thể tới nói Triệu Dạ Mệ vẫn là kiếm lời, lấy một trận xe lăn làm đại giá, đổi lại có thể thi triển hơi nước kỹ nghệ máy hơi nước cùng một cái lộ sắc cấp bậc trường kiếm. Thông qua khói đen cảm giác một chút 18 hộ pháp tình huống hiện tại, phát hiện bọn hắn tiến hóa tựa hồ so với chính mình tưởng tượng phải nhanh, ít nhất Triệu Dạ Mệ rất xác định dưới tình huống không sử dụng tâm ý kiếm, chính mình là tuyệt đối đánh không lại bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào. Lộ Thi Tịch tiếp tục làm nàng dị cờ, các ngươi trong lòng đất dám đen xương mù tiến hóa, ta chuẩn bị đem chính mình biến thành kiếm cốt đầu, chúng ta đều có quang minh tương lai gì vợ gờ chương 34, ta là cha của hắn chương 34, ta là cha của hắn bạn hiệu sinh. Hàng phía trước bán ra 138 loại bí tịch võ công, đao thương kiếm kích búa dịu câu xin roi giản truy qua đảng côn giáo đồng mô bá cái gì cần có đều có, muốn mua nhanh chóng nhân viên quản lý đã rút về một đầu tin tức. Người chơi bạn hiểu sinh đã bị cấm luôn 23:59:59 từ dạng, xin đừng nên tại công cộng quần phát bố không thật mua bán tin tức, đúng, nói chính là ngươi, bạn hiểu sinh, chuyên môn bán một chút cầu đều không luyện đồ chơi, các ngươi tự vấn lòng một chút, chính ngươi dám đem kỹ năng của ngươi cột dùng ngươi bán kỹ năng lớp đầy sao. Ta càng hiếu kỳ gia hỏa này vì cái gì kiên nhẫn không bỏ bán những thứ này căn bản không bán được đồ vật, có thời gian rảnh rỗi này đi làm điểm khác không tốt sao? Nghe hải, có thể chính là muốn hưởng thụ loại này bị người chú ý cảm giác, hoặc có lẽ là bị nhân viên quản lý nhục mạ cảm giác. Nguyên Tần hư danh, trên lầu lão ca kiểm chế vị, người nam đồng lượng quá cao. Triệu Dạ Mệ yên tĩnh tiến hành nhìn trộm màn hình cái này một bộ có rộng lớn tiền đồ cùng ý nghĩa trọng đại việc làm, nhìn đến đây lúc than nhỏ khẩu khí, tắt bình phong không còn đi xem điện thoại. Cách hắn cùng Lộ Thi Tịch ký kết tổ đội khế ước đã qua 2 tuần thời gian, 2 tuần lễ này thời gian. Triệu Dạ Mệ ngoại trừ dành thời gian chế tạo ma kiếm bên ngoài, chính là tại giao lưu nhóm nhìn lên có hay không phối hợp ma kiếm kỹ năng. Lộ Thi Tịch nơi đó có lẽ có, nhưng ở mình đã thiếu nàng một bút khá lớn kim ngạch tiền trò chơi tình huống phía dưới, Triệu Dạ Mệ cũng không tính tiếp tục tìm nàng tìm kiếm trợ giúp. Giống như hắn cũng không tính trực tiếp giấu phía dưới Lộ Thi Tịch cho hắn ma kiếm chế tạo cùng với giữ gìn 2-3 nói một dạng, nếu như hắn muốn tại cùng Lộ Thi Tịch trong hợp tác duy trì một loại tương đối bình đẳng quan hệ, như vậy thì không thể nhiều lần đơn phương hướng nàng tìm lấy. Chỉ có điều, đối với không có nhân mạch tiềm hành giả mà nói, muốn tìm được giống vô hạn ma kiếm chế tốt như vậy dùng kỹ năng thật sự là có chút khó khăn. Bình thường loại kỹ năng này nếu là xuất hiện tại công cộng trên bình đài, liền sẽ có tổ chức lớn người chuyên môn tìm tới đi hiệp đàm, chỉ cần giá cả không phải rất thái quá cơ bản đều sẽ nhận lấy tới, tiếp đó trồng chất tại trong kho hàng các loại người hữu duyên tự dước. Cho nên nói, nếu như không gia nhập mệnh sách cục mà nói, chỉ có thể gửi hy vọng ở ta thật có thể rút ra thân phận. A Triệu Dạ Mệ nhìn về phía chính mình chống rông thanh kỹ năng, bên trong chỉ có tâm ý kiếm cùng vô hạn ma kiếm chế hai cái kỹ năng. Vô hạn ma kiếm chế hàm kim lượng tự nhiên không cần nói nhiều, đã khóa lại ma kiếm Triệu Dạ Mệ rất rõ ràng giá trị của nó. Mà tâm ý kiếm Triệu Dạ Mệ từng tại một tuần trước ngộ nhập một cái tiểu phó bản lúc dùng qua một lần, hiệu quả chỉ có thể nói là cực kỳ bi thảm. Đối với cái kia đáng thương nhỏ yếu lại bất lực sơn tinh tới nói, đích xác xem như cực kỳ bi thảm. Tại Triệu Dạ Mệ đưa nó chém thành hai nửa thời điểm nó liền đã chết gần hết rồi, nhưng tâm ý kiếm kèm theo hiệu quả còn tại tiếp lấy sinh ra tác dụng, không chỉ có tước đoạt nó trong thân thể yếu ớt pháp lực, còn đem linh hồn của nó xoắn thành mảnh vụn, bị chết thấu thấu. Mặc dù sử dụng đánh đổi rất lớn, nhưng so với hiệu quả của nó tới nói, cái giá này hợp tình hợp lý. Lại càng không cần phải nói còn có đến nay còn tại phát huy tác dụng huyền cấp hơi nước kỹ sư nghề nghiệp, Triệu Dạ Mệ từng thử bắt chước một chút muốn bắt đầu từ số không đem sinh hoạt nghề nghiệp nhắc tới mình ngang nhau tiêu chuẩn cần bao nhiêu tài nguyên, câu trả lời tiêu chuẩn là 6 cái bê đút tiền trò chơi cấp bước, không có mức cao nhất. 6 bê đút tiền trò chơi là luyện tập sinh sống kỹ năng cần phải cần vật tư mua sắm kim ngạch, không có mức cao nhất nhưng là bởi vì muốn thu được hoặc mở khóa nhiều như vậy kỹ năng tất phải cần trả giá giá lớn hơn. Tóm lại, đối với Triệu Dạ Mệ tới nói, cuối cùng kim ngạch đại khái sẽ là một hắn nghĩ cũng nghĩ không ra được thiên văn số tự. Nghĩ như vậy, ta tựa hồ cũng không tính nghèo đi. Triệu Dạ Mệ núi bay, đang định trở lại máy hơi nước phía trước thời điểm, có quen thuộc thanh âm lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhiệm vụ lần thứ nhất chàng cảnh sắp mở ra, thỉnh người chơi dạ lẫm tại trong vòng 5 phút đồng hồ chuẩn bị sẵn sàng truyền tống sắp bắt đầu này liền đã đến rồi sao? Triệu Dạ Mệ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo tân thủ phải biết nói tới, tại hoàn thành chàng cảnh thí luyện sau, nhiệm vụ lần thứ nhất chàng cảnh sẽ tại trong 1 tháng mở ra, chỉ cần thời gian tại trong 1 tháng chính là hoàn toàn hợp lý, cho nên cũng có qua thẳng xuôi xẻo mới ra chàng cảnh thí luyện liền lại tiến vào nhiệm vụ chàng cảnh tiền lệ. So sánh dưới, Triệu Dạ Mệ 2 tuần đã coi như là rất dài ra, ít nhất đầy đủ hắn chế tạo ra một cái bán thành phẩm ma kiếm tới. Đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy tựa hồ cũng không có gì cần mang, Triệu Dạ Mệ cũng chỉ là đem máy hơi nước thu vào trong hòm hải thèm, thuận tiện lại đem một cái hòm gỗ cũng bỏ vào trong hòm hải thèm, tiếp đó vô vô đạ cái đầu nhỏ, chờ ta trở lại. Sau một khắc, đại ạ hơi hơi mở lớn hai mắt, bởi vì Triệu Dạ Mệ đã biến mất ở trước mắt của nàng. Ngươi có từng gặp qua chân chính sợ hãi? Si mị khôi lượng, ta mị quỷ quái, tại đô thị ngang ngược. Nhưng ở xa hoa trụy lạc trong đô thị, bọn chúng thật là lớn nhất kinh cùng sao? Có lẽ là, có thể không phải. Một phen rơi vào trong sương mù kịch bản dẫn vào sau, hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên, lần này chàng cảnh vì chính thức chàng cảnh bản thứ mô thức vì nửa đóng vai hình thức, người chơi không thể vận dụng bất luận cái gì quy cách bên ngoài năng lực, bằng không đem coi là nhiệm vụ thất bại thành vật phẩm, có thể sử dụng thanh kỹ năng, có thể sử dụng nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào huy thành nhất trung chàng cảnh sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra 5-4-3-2-1 nhiệm. Vụ bắt đầu Triệu Dạ Mệ chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình đang đứng tại người đến người đi trên lối đi bộ. Những người đi đường thần thái trước khi xuất phát đội vàng, cũng không có nhiều hướng về thân thể hắn nhìn một chút ý tứ. Hắn cúi đầu mắt nhìn trên người mình ăn mặc, tiêu chuẩn tiểu Trung Quốc đồng phục, chung quanh cửa hàng bảng hiệu các loại cũng đều là quen thuộc chữ giản thể, lại thêm ngẫu nhiên đi ngang qua những người đi đường trong miệng, đại khái có thể xác nhận ở đây hẳn là Trung Quốc. Bất quá, cái gì gọi là quy cách bên ngoài năng lực á? Ngươi cứ việc nói thẳng khói đen không phải tốt. Triệu Dạ Mệ khỏe miệng giật một cái, vận mệnh trò chơi ý tứ rất rõ ràng, cái này vấn đề gì quy cách bên ngoài năng lực chính là chỉ khói đen. Nói cách khác, nó không quản được khói đen, nhưng có thể quản được Triệu Dạ Mệ. Ngươi thế nào cũng không dám cùng Lữ trưởng đánh một trận đâu. Triệu Dạ Mệ đối với vận mệnh trò chơi loại này lấn yếu sợ mạnh thái độ bất mãn hết sức, nhưng dù sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Lúc hắn chuẩn bị tìm cái người qua đường hỏi đường, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến một đạo tiếng kinh hô, "Minh Hạo!" Triệu Dạ Mệ nghiêng đầu, trông thấy một vị mặc cùng hắn đồng dạng kiểu dáng đồng phục thanh tú thiếu nữ đang chạy chậm đến hướng hắn chạy tới, trên mặt là không che giấu được kích động. Các nàng đều nói ngươi chết. Quả nhiên, đó là dạ. Thiếu nữ một bên thở phì phò một bên nhìn xem trước mắt sống sờ sờ Triệu Dạ Mệ khẽ hừ một tiếng rồi nói ra, nếu không còn chuyện gì, vậy cái này mấy ngày vì cái gì đều không tiếp điện thoại ta. Ngươi biết ta lo lắng bao nhiêu người sao? Ta chết đi. Triệu Dạ Mệ trầm ngâm một cái trước mắt, bình tĩnh đối trước mắt thiếu nữ nói, không, vị bạn học này, ngươi nhận là người. Ta là Minh Hạo 33. Ai? Thiếu nữ thần sắc lập tức trở nên cương cứng. Chương 35, đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng. Chương 35, đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng có thể. Có thể thiếu nữ rất nhanh liền phát hiện Triệu Dạ Mệ trong lời nói thiếu sót, lập tức lại gần, dắt Triệu Dạ Mệ tay nào nói, ngươi mặc rõ ràng là Minh Hạo đồng phục, ngươi nhìn, ở đây còn có huy hiệu trường đâu. Triệu Dạ Mệ theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy tại hắn trước ngực trái trên quần áo chính xác chớ một cái huy hiệu trường, phía trên có một vị thiếu niên thanh tú ảnh chụp, bên cạnh ghi rõ huy thành nhất trung Trần Minh Hạo dòng chữ như vậy. Nhìn đối phương một bộ dáng không tin, Triệu Dạ Mệ không có chút nào bị hù dọa, dù sao, lý do loại vật này không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Cái này ác Triệu Dạ Mệ khẽ thở dài, ngữ khí trở nên trầm thấp mấy phần, nhẹ nói, đây là Minh Hạo di vật. Thời điểm hắn chết, mặc chính là bộ quần áo này, ta còn muốn cảm thụ hắn trên thế giới này lưu lại cuối cùng một phần nhiệt độ, cho nên mặc bộ này đông phục tới. Vị bạn học này, ngươi biết Minh Hạo sao? Ngươi là hắn khi còn sống hảo bằng hữu sao? Còn xin bớt đau buồn đi, Minh Hạo hắn đã quả thật mà qua đời, chúng ta đều cảm thấy rất đau lòng, nhưng sinh hoạt dù sao còn muốn tiếp tục, chúng ta đều phải nhìn về phía trước, ngươi nói đúng không, đồng học? Không, không có khả năng, ngươi rõ ràng chính là hắn, vì cái gì không thừa nhận? Thiếu nữ dường như là không thể nào hiểu được Triệu Dạ Mệ lời nói, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng khi nàng đối đầu Triệu Dạ Mệ ánh mắt bình tĩnh lúc, lại lập tức ngây ngẩn cả người. "Không, ngươi không phải hắn, ngươi không phải hắn." Thiếu nữ ánh mắt dần dần mất đi thần thái, nắm lấy Triệu Dạ Mệ tay áo tay chậm rãi trượt, cuối cùng cả người phảng phất xám trắng hóa một dạng bất động, chỉ là không ngừng lặp lại lấy vậy ngữ. "Đồng học, đồng học." Triệu Dạ Mệ thử kêu nàng hai tiếng, phát hiện nàng vẫn là không có động tĩnh, liền vô thanh vô tức chạy trốn, chạy vào bên cạnh trong nhà vệ sinh. Chật hẹp trong phòng kế, Triệu Dạ Mệ lấy ra trong hòm kèm hòm gỗ, từ bên trong lật ra một bộ đường vân Âu phục, vốn là muốn thử xem có thể hay không dùng mệnh vận trò chơi kèm theo thay đổi trang phục công năng thay đổi đi, kết quả lại cấp ra vật phẩm đặc biệt không cách nào điều khiển lời thuyết minh. Vật phẩm đặc biệt, nói là trên người ta bộ này đồng phục. Âu phục cùng trong cái dương gỗ này khác quần áo, tỉ như hán phục, trang phục mùa đông, lập trình viên sáo trang các loại cũng là Triệu Dạ Mệ vì thi hành nhiệm vụ mà sớm bỏ vào. Có trời mới biết chính mình sẽ bị truyền tống đến một cái như thế nào thế giới nhiệm vụ, mặc dù vận mệnh trò chơi cũng không lớn có thể để cho chính mình cứ như vậy bởi vì hoàn cảnh nhân tố chết đi, bất quá Triệu Dạ Mệ vẫn đưa thích phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cho nên, sẽ bị vận mệnh trò chơi gọi vật phẩm đặc biệt tự nhiên không thể nào là trên bạ 99 miễn cước phí giá rẻ Âu phục, vậy cũng chỉ có thể là trên người Triệu Dạ Mệ bộ này giáo phục. Bởi vì nguyên nhân này, Triệu Dạ Mệ đang thay quần áo thời điểm đặc biệt cẩn thận quan sát bộ này đồng phục một lần, kết quả thật sự phát hiện manh mối. Tại trắng loan trên giáo phục, ngực phải bên cạnh có một cái cực nhỏ điểm đỏ. Nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy nó. Trước sau bên cạnh đều có, theo lý mà nói, nếu như là dính vào vết bẩn hay là thuốc màu mà nói, không có khả năng chỉ để lại nhỏ như vậy vết tích như vậy, lại là đồ vật gì lưu lại dấu vết như vậy đâu. Nếu như là dùng một cây cực nhỏ ngân châm xuyên thấu thân thể, cái kia tại ban đầu lúc có lẽ sẽ tạo thành dấu vết như vậy, nhưng kế tiếp vết máu sẽ nhanh chóng khuyết tán ra, đồng dạng sẽ không chỉ để lại nhỏ như vậy điểm đỏ. Điều kiện có hạn, Triệu Dạ Mệ không có cơ hội đi thăm dò nghiệm cái này điểm đỏ thành phần, bất quá có một chuyện là hắn hiện tại có thể xác nhận. Hắn đưa tay khoác lên ngực phải phía trước, hơi hơi ngừng thở, liền cảm giác được rõ ràng hữu lực tiếng tim đập. Nô, trái tim ở bên phải sao? Cái này cũng không kỳ quái, có người trời sinh trái tim liền sinh trưởng ở phía bên phải, xác suất này đại khái là trên dưới 1/100.000, nhưng kết hợp Triệu Dạ Mệ trước đây phát hiện liền có chút tế nhị. Đối với trên người mình dị trạng làm một cái đơn giản phục bản sau, Triệu Dạ Mệ mắt nhìn bị chính mình khóa trái cửa nhà cầu, xác nhận tạm thời không ai muốn sau khi đi vào, đứng tại bồn rửa tay phía trước xem kỹ lấy thời khắc này chính mình. Trong gương phản chiếu ra chính là một tấm thanh tú thiếu niên khuôn mặt, chính là huy hiệu trưởng bên trên tấm hình kia ký hiệu Trần Minh Hạo. Da thịt trắng nõn, ngón tay thon dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sáng tỏ đồng tử, đều triển hiện thanh xuân tinh thần phân chấn, trong trường học đại khái là sẽ bị nữ sinh đưa thư tình cái chủng loại kia trình độ. Chỉ có điều, rất nhanh hắn liền muốn trở thành chính hắn ba. Vậy đại khái chính là bây giờ nhân vật trong kịch bản trong mắt ta bộ dáng á. Triệu Dạ Mệ tự nói một tiếng, bắt đầu ở trên mặt bôi bôi lên xóa, rất nhanh, lộ ra trong gương người liền thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Chỉ cần đơn giản đổi cái kiểu tóc, thông qua một chút đường cong cùng khuôn mặt biến hóa, liền có thể để cho một người lập tức già hơn 10 tuổi. Lại thêm chất da biến hóa, nếu như lại để cho phía trước thiếu nữ kia đến xem, có thể cũng không phải là bán tín bán nghi, mà là trực tiếp cho là hắn căn bản cũng không phải là Trần Minh Hạo. Quá trình tề Triệu Dạ Mệ quan sát một chút trên người mình đường vân Âu phục, mặc dù chỉ là 99 miễn cước phí giá rẻ Âu phục, nhưng dù sao cũng là hoàn toàn mới. Triệu Dạ Mệ đang thả tiến thanh vật phẩm phía trước còn đặc biệt dùng bàn là điện nóng một lần, cho nên nhìn có chút đúng mức. Nhưng cái này cùng thiết lập nhân vật không hợp. Mặc dù hoàn toàn không biết Trần Minh Hạo cha hắn là hạng người gì, nhưng ở Triệu Dạ Mệ kết hợp hiện hữu điều kiện thay hắn biên soạn người giả tưởng thiết lập bên trong, hắn bây giờ không phải là cái dạng này. Bởi vì bên cạnh chỉ có loại tầng thứ này Âu phục, cho nên Triệu Dạ Mệ trực tiếp lớn mật đem Trần Minh Hạo cha hắn thiết lập là một cái phổ thông bạch lĩnh, thậm chí là đồ công nhân. Một vị vừa mới đã mất đi ái tử phụ thần, chẳng lẽ còn sẽ chú ý mình ăn mặc phải trang đúng mức, phong độ phải trang tiêu sái sao? Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Triệu Dạ Mệ lặng lặng cùng mình trong gương nhìn nhau, ánh mắt dần dần trở nên tang thương và mỏi mệt, đầy đủ giải thích một vị vừa mới mất con lão phụ thân sẽ có ánh mắt. Còn giống như kém một chút cái gì, Triệu Dạ Mệ hơi hơi trầm ngâm một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía hai chân của mình. Một đôi quốc bài giày thể thao, mặc dù không thể nói có lỗi, nhưng đối với chỉnh thể hình tượng mà nói có một loại vi diệu không hài hòa cảm giác. Tất nhiên muốn làm, liền muốn làm đến tốt nhất, dễ đến liền xem như chờ sau đó thật đụng phải Trần Minh Hạo cha hắn chính mình cũng có thể lý trực khí tráng nói hắn là tên giả mạo trình độ. Thế là, Triệu Dạ Mệ quả quyết định chờ đợi sắt vách tinh phẩm cửa hàng mua một đôi giày ra. Xác nhận một chút không có bỏ sót sau, Triệu Dạ Mệ đem mấy thứ thu hồi, hướng về nhà vệ sinh đi ra ngoài, nguyên bản thẳng lưng chậm rãi cúi xuống, còn lưng mấy phần, rất giống là bị sinh hoạt gánh nặng đè con sống lưng. Diễn kịch, Triệu Dạ Mệ là chuyên nghiệp. Chương 36 nửa giờ sau, Triệu Dạ Mệ thông qua tìm người qua đường hỏi đường, rất nhanh liền đã đến Huy Thành Nhất Trung Nam trước cửa trường, hơi hơi nheo lại mắt thấy mạ vàng Huy Thành đệ nhất trung học 6 cái chữ lớn. Hắn dĩ nhiên không phải ý tưởng đột phát liền định đóng vai thành Trần Minh Hạo ba ba tới thi hành nhiệm vụ, mà là tại vừa mới thiếu nữ cùng hắn tiếp xúc ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong thông qua phân tích làm ra quyết định. Đầu tiên, thiếu nữ nói hắn tại trong truyền thuyết chết, hơn nữa đã vài ngày không đến trường học, nhìn vừa rồi phản ứng của nàng, nàng và Trần Minh Hạo quan hệ rõ ràng cũng không phổ thông, ít nhất Triệu Dạ Mệ là không nắm chắc thông qua ánh mắt đánh giá ra một người thật giả. Đã như vậy, nàng liền không khả năng không thông qua phương thức của mình đi tìm Trần Minh Hạo. À, Trần Minh Hạo đích xác tại trong mấy ngày này bật vô âm tín, ở vào mất liên lạc trạng thái. Hơn nữa, Triệu Dạ Mệ khi nhìn đến thiếu nữ thời điểm đến nhắc nhở, vậy chính là mình căn bản không có mang túi sách, không có mang bất luận cái gì cùng học tập vật có liên quan, nhưng lại đứng tại đi đến trường trên đường. Coi như dùng tối thiên mã hành không phương thức tư duy tới ngờ tới Trần Minh Hạo có thể tao ngộ bắt cóc, thậm chí là bị xe tải tài xế hướng công trạng đưa cho dị thế giới, vậy hắn thật vất vả về tới địa phương an toàn, lại vì cái gì muốn trước tiên chạy tới trường học? Thứ yếu, Triệu Dạ Mệ phát giác thiếu nữ đang khi nói chuyện ngữ khí là không xác định, nếu như Trần Minh Hạo người nhà đã đến trường học, hay là cảnh sát đã xác nhận Trần Minh Hạo tử vong, như vậy bằng vào trong sân trường các thiếu nam thiếu nữ phổ biến bắt quái tâm lý, tin tức này hẳn là đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc. Cái này cũng là Triệu Dạ Mệ dám giả mạo trên danh nghĩa mình bây giờ phụ huynh nguyên nhân. Cuối cùng, nhưng là bởi vì Triệu Dạ Mệ giống lần thứ nhất tiến vào tràng cảnh lúc, căn bản không có bắt được bất luận cái gì có liên quan Trần Minh Hạo ký ức. Đi đến trường lộ, chính mình bình thường lên lớp phòng học, quan hệ nhân mạch, bình thường có cái gì quen thuộc yêu thích, những thứ này Triệu Dạ Mệ hết thảy không biết. Liền xem như diễn kỹ khá hơn nữa thực lực phái đua màn ảnh, cũng cần kịch bản mới có thể thể hiện ra đặc sắc biểu diễn. Dưới tình huống đối với hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả, Triệu Dạ Mệ không có bất kỳ cái gì chắc chắn có thể đóng vai hảo Trần Minh Hạo nhân vật, giống như vừa mới gặp phải thiếu nữ kia, chỉ cần mỗi lần bị người quen đụng vào liền sẽ bại lộ. Đến nỗi mất trí nhớ cái gì tiết mục đối với kịch bản thôi động thật sự là quá mức bất lực, đã như vậy, chẳng bằng lấy một cái hoàn toàn người ngoài cuộc thân phận tiến hành nhiệm vụ. Lúc Triệu Dạ Mệ nhìn xem cửa trường, trước cửa trường bảo an cũng đã sớm chú ý tới hắn. Tại phát hiện cái này Âu phục dày da nam nhân đứng lâu không lúc đi, xem như thành phố bên trong trường trung học số 1 bảo an tố chất liền thể hiện ra ngoài, rất nhanh liền có người tiến lên đây tìm hắn tra hỏi, "Ngươi tốt, tiên sinh, xin hỏi ngươi là có chuyện gì không?" Triệu Dạ Mệ thu hồi ánh mắt, đưa mắt về phía trước mắt trẻ tuổi bảo an, lộ ra có chút mệt mỏi mỉm cười, "Ân, ta là Trần Minh Hạo đồng học phụ huynh, là tới xử lý có quan hệ hắn chuyện. Có thể làm phiền ngươi liên lạc một chút hắn chủ nhiệm lớp sao?" Trẻ tuổi bảo an đầu tiên là sửng sở, tiếp đó trở nên bừng tỉnh đại ngộ, quan sát tỉ mỉ Triệu Dạ Mệ sau, âm thanh lập tức trở nên rè đặt đứng lên, "A a a, tốt, làm phiền ngài chờ, ta lập tức liền đi liên hệ Lâm lão sư." Sau khi nói xong, trẻ tuổi bảo an liền lập tức chạy về trạm an ninh cùng đồng bạn nói thứ gì, Triệu Dạ Mệ có thể rõ ràng mà cảm giác được bọn hắn hướng hắn quăng tới kinh ngạc cùng lo nghĩ hỗn tạp ánh mắt. Xem ra, người trong trường học đều rất rõ ràng Trần Minh Hạo sẽ ra chuyện, hơn nữa Trần Minh Hạo người nhà hẳn là đều chưa từng tới trường học. Triệu Dạ Mệ yên lặng phân tích một câu, mà trẻ tuổi bảo an tại cùng đồng bạn sau khi thông báo xong, cũng lập tức liền chạy chậm tới, có chút khẩn trương nói, "Trần tiên sinh, Lâm lão sư lập tức tới ngay, ngài bằng không đi trước bên trong ngồi một chút. Đây là sợ ta nháo sự." Nhìn xem cái này lo lắng bất an người trẻ tuổi, Triệu Dạ Mệ bỗng nhiên muốn dùng ngữ khí tức giận hướng hắn nói một câu, "Ta không họ Trần, hài tử của ta cùng phu nhân ta họ, bởi vậy dẫn xuất một vị trung niên nam nhân đối với chính mình đánh mất quan họ quyền không cam lòng cùng đối với xã hội hiện nay lên án, để cho người ta miên man bất định, chỉ có điều đang nghĩ đến chính mình đang tại nhập vai sau, vẫn là nhịn được loại này xúc động, khẽ gật đầu, đi theo trẻ tuổi bảo an hướng trạm an ninh đi đến." Tại các nhân viên an ninh thận trọng ánh mắt bên trong, cũng không lâu lắm, liền có người từ cửa sau đi đến, tại bảo an nhỏ giọng dưới sự nhắc nhở đem ánh mắt chuyển đến trên thân Triệu Dạ Mệ, đi tới trước người hắn, đưa tay ra nói, "Ngươi tốt, Trần tiên sinh, ta là Minh Hạo ở trường học chủ nhiệm lớp, Lâm Hiểu Đùng." Triệu Dạ Mệ đưa tay ra, cùng đối phương nắm tay sau, bình tĩnh nói, "Ngươi tốt, ta là Minh Hạo ba ba." Cũng chỉ có thể như thế tự giới thiệu, bởi vì hắn thật đúng là không biết Trần Minh Hạo cha hắn kêu cái gì. Lâm Hiểu Đùng lão sư đại khái 20 tuổi, chính là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thời điểm, bất quá cái này cũng mang ý nghĩa kinh nghiệm không đủ, ít nhất học sinh của mình chết chuyện này hẳn là chưa bao giờ trải qua. Triệu Dạ Mệ tại mới vừa rồi cùng nàng lúc bắt tay, liền bén nhạy phát hiện nàng kỳ thực cũng đang cẩn trương. Lâm Hiểu Nhung nhìn xem mọi mệt và tang thương tiểu tóc lộn xộn Triệu Dạ Mệ do dự một chút sau mở miệng nói, "Cái kia, Trần tiên sinh, Minh Hạo sự tình chúng ta đều thật bất ngờ, cũng thật đáng tiếc, hy vọng ngài có thể nén bi thương nhìn bộ dạng này, bọn hắn dường như là xác nhận Trần Minh Hạo đã chết, bằng không thì không có khả năng thái độ cẩn thận như vậy." Triệu Dạ Mệ trầm ngâm một cái trước mắt, nhìn về phía Lâm Hiểu Nhung, nói, "Lâm lão sư yên tâm, ta rất tỉnh táo, cũng có thể hiểu các ngươi việc làm. Lần này tới cũng không phải tới làm gì, chỉ là tới xử lý một chút Minh Hạo nghỉ học thủ tục." Triệu Dạ Mệ tỉnh táo biểu hiện để cho Lâm Hiểu Nhung cùng tại chỗ các nhân viên an ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hiểu Nhung lập tức đối với Triệu Dạ Mệ nói, "Cái kia Trần tiên sinh, ta mang ngài đi gặp một chút phó hiệu trưởng à, ngài không có nói phía trước cùng chúng ta nói, cho nên hiệu trưởng bây giờ tạm thời vắng mặt trường học." "Không cần." Triệu Dạ Mệ nghĩ nghĩ sau, nói, "Ta nghĩ xem trước một chút Minh Hạo cuối cùng sinh hoạt qua chỗ, hy vọng ngài có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta." "Xem cuối cùng sinh hoạt qua chỗ?" Đám người ngược lại hút một hơi khí lạnh, lập tức lại đem tâm nhấc lên. Câu nói này như thế nào nghe như thế nào kinh dị, kế tiếp sẽ không tiến nhanh đến ôm bàn học khiêu đại thần a. Lâm Hiểu Nhung cắn răng, ẩn nấp cự tuyệt bảo an ám chỉ sau, đối với Triệu Dạ Mệ nói, "Vậy dĩ nhiên không có vấn đề, ta kế tiếp không có lớp, liền từ ta mang ngài tới du lãm sân trường a." "Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn." Triệu Dạ Mệ miễn cưỡng cười cười, nói, "Ta nghĩ đi trước phòng học xem, có thể chứ?" Chương 37, người đứng đắn ai dùng mật mã viết nhật ký a. Chương 37, người đứng đắn ai dùng mật mã viết nhật ký a. Triệu Dạ Mệ cùng Lâm Hiểu Nhung đứng tại ngoài cửa sổ, lặng lặng nhìn xem cửa sổ bên trong các học sinh, có thể nghe thấy trong phòng học truyền đến lao sư giảng bài âm thanh, không hề nghi ngờ, bây giờ còn tại lên lớp. Lâm Hiểu Nhung do dự một chút rồi nói ra, "Trần tiên sinh, bây giờ trên đang tại lớp số học, bằng không ngài chờ một chút." "Không có việc gì, không cần làm phiền các bạn học, ta chỉ là đến xem Minh Hạo trước đó chỗ học tập mà thôi." Triệu Dạ Mệ chỉ trong phòng học một tấm bàn trống, nói, "Đó chính là Minh Hạo vị trí trước đó sao?" "Đúng vậy." Lâm Hiểu Nhung một bên quan sát Triệu Dạ Mệ thần sắc một bên hồi đáp, nhưng đối phương thần sắc lại hoàn toàn như trước đây mọi mệnh để cho người ta nhìn không ra tâm tình chập chờn tới. Triệu Dạ Mệ nhưng không có trầm mê ở nhập vai quên chính mình đến tuột cùng là tới làm gì, hắn không để lại dấu vết mà liếc nhìn thanh nhiệm vụ, tiến vào huy thành nhất trung nhiệm vụ này đã hoàn thành, nhiệm vụ mới là điều tra sân trường, tìm kiếm dị thường. Dị thường sao? Quả nhiên đây không phải thanh xuân yêu nhau hài kịch nhẹ chàng cảnh á. Triệu Dạ Mệ lặng lặng xem kỹ lấy cửa sổ bên trong các học sinh, đồng nhiên hướng bên người Lâm Hiểu Nhung hỏi, Lâm lão sư, Minh Hạo hắn bình thường cùng các bạn học quan hệ thế nào? Chỗ tới sao? Không phải, nhà ngươi hải tử đều đi thế như thế nào bây giờ còn quan tâm loại vấn đề này? Lâm Hiểu Nhung có chút không thể nào hiểu được Triệu Dạ Mệ đầu óc, nhưng ở chú ý tới đối phương nhìn chăm chú lên các học sinh thương cảm ánh mắt lúc, lập tức cảm thấy chính mình hiểu rồi cái gì, lập tức trở nên nổi lòng tổ tính, nói, Minh Hạo hắn hiếu học sinh động, lấy giúp người làm niềm vui, cùng các bạn học quan hệ đều chỗ rất tốt, bất quá hẳn là cùng hai vị cùng hắn cùng một câu lạc bộ nữ hải tử quan hệ tốt nhất. Cùng hai vị cùng một câu lạc bộ nữ hải tử quan hệ tốt nhất. Cái này thật không phải là thanh xuân yêu nhau hài kịch nhẹ sao? Triệu Dạ Mệ trong phòng học thấy được vừa mới trên đường gặp phải cô gái kia, đại khái đoán được nàng hẳn là Lâm Hiểu Nhung hai vị trong nữ hải một vị. A, còn có một vị sao? Phát giác được trong phòng học đã có người chú ý tới hai người mình đến, chủ yếu là chủ nhiệm lớp liền đứng tại ngoài cửa sổ. Triệu Dạ Mệ hướng Lâm Hiểu Nhung nói, Lâm lão sư, ta sẽ không quấy rầy các bạn học học tập. Minh Hạo trước đây đổ vật các ngươi có giữ lại sao? Ta nghĩ cùng một chỗ mang về. Có ta đặt ở trong văn phòng, ngài và ta cùng đi một chút đi. Lâm Hiểu Nhung liên tục hồi đáp, đồng thời trước tiên đi ở phía trước dẫn đường. Triệu Dạ Mệ đi theo bước tiến của nàng, ngay tại hắn xoay người một khắc này, tựa hồ có một đạo âm lanh ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhưng tại hắn quay đầu nhìn sang lúc, nhưng lại tìm không thấy tầm mắt chủ nhân. Nếu như là bình thường người, lúc này hoặc là cảm thấy đây là ảo giác của mình, hoặc là liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ, tinh nghi bất định. Nhưng đây là Triệu Dạ Mệ. Mặc dù không xác định cảm giác mới vừa rồi có phải thật vậy hay không, thế nhưng thì có cái quan hệ gì đâu. Triệu Dạ Mệ khép lại hai ngón, đem kính đen từ trên sống mũi giơ lên, hướng về phía sau lưng phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ. A tiếp đó liền không chút do dự đi theo Lâm Hiểu Nhung đi. Ngươi làm ta sợ, vậy ta liền không thể dọa ngươi sao? Liền xem như ảo giác, vậy ta cười một cái, lại có tổn thất gì đâu? Nếu như là thực sự, các ngươi hiện tại hẳn là đang ở điên cuồng định hóa a. Trần tiên sinh, đây cũng là Minh Hạo đặt ở trong trường học tất cả mọi thứ. Lâm Hiểu Nhung mang theo Triệu Dạ Mệ đến trong văn phòng, chỉ đặt ở máy đun nước cái khác một cái giấy lớn dương, nói, hẳn là không bỏ sót đồ vật, ngài xem trước một chút đi. Tốt. Triệu Dạ Mệ đem giấy lớn dương bế lên, tiếp đó lộ ra một bộ dáng vẻ thấy vật tưởng nhớ tình. Có chút ấy nấy mà đối với Lâm Hiểu Nhung nói, Lâm lão sư, ta có thể đợi một chút lại cùng ngài đi làm thủ tục sao? Ta muốn nhìn xem Minh Hạo trong trường học là như thế nào sinh hoạt, cho tới nay, bởi vì công tác quan hệ, ta đều không dành quan tâm hắn. Lâm Hiểu Nhung mười phần lý giải nói, không có chuyện gì, Trần tiên sinh, ngài trước tiên có thể qua bên kia ngồi một hồi, ta đi giúp ngài rót cốc nước. Triệu Dạ Mệ ôm giấy lớn dương ngồi xuống khu nghỉ ngơi, chờ Lâm Hiểu Nhung thay hắn bưng tới một chén nước sau, Triệu Dạ Mệ mới nói cảm ơn một tiếng, đồng thời mở ra thùng giấy. Bên trong cũng không có phóng rất nhiều thứ, trên cơ bản cũng là tài liệu giảng dạy cùng lẻ tẻ 2-3 bản khóa ngoại sách, nhìn Trần Minh Hạo cũng không phải học sinh nội trú. Triệu Dạ Mệ không để lại dấu vết đánh giá rồi một lần hoàn cảnh xung quanh, xác nhận bên này là theo dõi góc chết sau, lại từ trong thanh vật phẩm lấy ra một cái mặt dây chuyền. Triều tịch chi tâm phẩm giai, lột xác loại hình, trang sức, mặt dây chuyền duy nhất chủ động, phóng thích một đạo triều tịch pháp thuật, đối với địch nhân tạo thành thủy nguyên tố tổn thương đồng thời kèm theo chậm chạp hiệu quả kỹ năng bị động một, khi người nắm giữ đối với địch nhân tạo thành tổn thương hoặc bản thân khi nhận tổn thương, triều tịch bảo châu sẽ thu được bổ sung năng lượng, mãi đến đạt đến hạn mức cao nhất, mỗi một tầng bổ sung năng lượng sẽ vì người nắm giữ cung cấp MS, tốc độ di chuyển, bổ chính, khi bổ sung năng lượng đến hạn mức cao nhất có thể lựa chọn chuyển hóa làm thủy nguyên tố pháp thuật duy nhất một lần phóng thích kỹ năng bị động 2, làm cho người nắm giữ có nhất định đối với thủy nguyên tố năng lực thao túng, sử dụng khống thủy năng lực sẽ tiêu hao ít lượng bổ sung năng lượng ghi chú. Triều tịch nơi này vang vọng bởi vì muốn chế tạo ma kiếm nguyên nhân, Triệu Dạ Mệ tại trong 2 tuần lễ này không có quá nhiều thời gian đi chế tạo khác trang bị, chỉ có thể dùng hiện hữu triều tịch bảo châu làm dây chuyền này, ngoại trừ thuận tiện đeo sau, còn khiến cho nhiều hơn điều khiển thủy nguyên tố năng lực. Bây giờ, Triệu Dạ Mệ thao túng thủy nguyên tố tại bên cạnh mình bày ra một tầng không nhìn thấy màn nước, người bình thường tại trải qua tầng này màn nước lúc cũng sẽ không có cảm giác gì, nhiều lắm là chỉ có thể cảm thấy không khí có chút ẩm ướt, nhưng tầng này màn nước lại có thể hữu hiệu ngăn cản linh lực xâm nhập, đồng thời cung cấp dự cảnh. Bố trí xuống che chắn sau, Triệu Dạ Mệ bắt đầu cấp tốc lật xem Trần Minh Hạo di vật. Từ sách giáo khoa đến khóa ngoại sách, mỗi một trang sách trang đều đi qua cặn kẽ xác nhận không có ám ngữ hoặc là kẹp trang sau liền thả xuống nhìn xem một bản xác nhận sau, chỉ còn lại một bản. Triệu Dạ Mệ tận lực chờ đến cuối cùng kiểm tra máy vi tính sách tay, bút ký. Máy vi tính sách tay, bút ký, trang tên sách phương phương chính chính viết Trần Minh Hạo tên, nhưng bên trong nội dung nhưng là một nhóm lại một nhóm chỉnh tề con số. Người đứng đắn ai viết nhật ký à, viết nhật ký coi như xong, tại sao còn muốn dùng mật mã AI? Triệu Dạ Mệ nhìn xem rậm rạp chẳng chỉ con số, cảm thấy cả người đều tê. Thật tốt học sinh cao trung, dùng mật mã viết nhật ký coi như xong, ngươi cùng một gió dùng mật mã mọt sẽ viết không phải tốt, nhất định muốn dùng không biết từ cái kia mọi ngóc ngách sắp lật ra tới năm xưa mật mã viết nhật ký sao? Chương 38, ngày nhẹ tiêu chuẩn phối trí, một nam một nữ bại một lần khuyển. Chương 38, ngày nhẹ tiêu chuẩn phối trí, một nam một nữ bại một lần khuyển mật mã mọt sẽ, đại khái là mật ngữ giới nổi danh nhất mật mã, bất luận là có hay không nghiên cứu qua mật ngữ người, hẳn là đều hơi nghe nói qua đại danh của nó. Chỉ có điều, chính là bởi vì nó nổi tiếng, dưới tình huống bình thường thiết lập mật mã thời điểm đều không biết dùng đứng đầy đường mật mã Morse, bởi vì đó thật là quá rõ ràng bảo mật cũng không có thêm tựa như. Cho nên nói không hổ là trung nhị thời kỳ sao, muốn cả điểm đặc lập độc hành Triệu Dạ Mệ khẽ thở dài, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể thử nghiệm phá giải mật mã. Thuần con số mật mã cũng không ít, bất quá như thế một nhóm lớn dính liền nhau thật đúng là không nhiều. Triệu Dạ Mệ đầu tiên là nhìn xem đơn độc ở vào trang sách trái phía trên một hàng con số, sơ bộ ngờ tới đây cũng là ngày một loại đồ vật, tiếp đó căn cứ chính mình trong trí nhớ mấy cái mật mã sắp xếp tổ hợp một chút, ẩn ẩn cho ra kết quả. Nhìn bộ dạng này, dường như là bàn cờ mật mã. Bàn cờ mật mã bên trong tốt hơn dùng hẳn là sóng lợi so ổ sở bàn cờ mật mã, bất quá, gia hỏa này căn bản không có ở bất kỳ địa phương nào tiêu ký chìa khóa bí mật, chẳng lẽ khắc vào trên bàn học. Sóng lợi so ổ sở bàn cờ mật mã là bàn cờ mật mã một loại, là lợi dụng sóng lợi so ổ sở phương trận tiến hành mã hóa mật mã phương thức, đơn giản tới nói chính là đem chữ cái sắp xếp hảo, dùng tọa độ hình thức biểu hiện ra ngoài. Chữ cái là mật văn, văn bản rõ ràng chính là chữ cái tọa độ. Nhưng loại này mật mã phương thức cần đầu tiên thiết lập một cái 25 vị chìa khóa bí mật, Triệu Dạ Mệ rất xác định chính mình vừa mới tại Trần Minh Hạo di vật bên trong không có trông thấy bất luận cái gì có liên quan tin tức. Dựa theo cao trung nam sinh thói quen, có thể thật sự sẽ tiện tay lưu lại trên bàn học cũng có nói. Cấp độ kia sau khi tan học còn phải lại mượn cớ đi xem một chút không? Triệu Dạ Mệ trầm ngâm một cái trước mắt, mắt nhìn treo ở bên trái đồng hồ treo tường, phát hiện cách thời gian tan học còn có một cái giờ tả hữu, quyết định vẫn là mình trước tiên thử một lần. Nhớ kỹ trước đây lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này mật mã, ta dường như là dùng 26 cái kiểu chữ tiếng Anh trước 25 cái làm chìa khóa bí mật tới dù sao ai có lúc đó đi nhớ 25 cái chữ cái trình tự. Ông thử xem cũng không cái gọi là ý nghĩ, Triệu Dạ Mệ đem con số cùng chìa khóa bí mật từng cái đối ứng, kết quả còn thật sự cho ra có thể viết đi ra ngoài từ đơn. Ngày 11 tháng 10 vẫn thật là chữ cái trình tự sắp xếp chìa khóa bí mật AB. Vậy ngươi mã hóa có ý nghĩa gì sao? Vì phòng ngừa có đồng học nhìn lén quyển nhật ký của ngươi. Triệu Dạ Mệ khỏe miệng giật một cái, cố nén chửi bậy dục vọng, một bên giải mã một bên nhìn xuống. Nhưng nhật ký câu đầu tiên liền để Triệu Dạ Mệ hơi nhíu nhấp nhấp lông mi. Khi ngươi thấy câu nói này, ta cũng đã chết. Vào lúc giữa trưa, đang thả học tiếng chuông gõ vang sau nửa giờ tả hữu, liền có một cái thanh tú thiếu nữ đến thăm văn phòng. Lão sư tốt. Nàng mỉm cười hướng Lâm Hiểu Nhung chào hỏi, Lâm Hiểu Nhung lại có chút kinh ngạc nàng đến. Tiểu Nhã, ngươi tại sao còn ở trong trường học, sắp đến gác cổng thời gian, ngươi hôm nay không trở về nhà sao? Trần Nhã lắc đầu rồi nói ra, ta cùng cha ta nói, buổi trưa hôm nay tạm thời không trở về nhà. Ánh mắt của nàng vòng qua Lâm Hiểu Nhung, nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ở khu nghỉ ngơi Triệu Dạ Mệ nhỏ giọng hướng Lâm Hiểu Nhung nói, lão sư, vị này chính là Minh Hạo phụ huynh sao? Ân, hẳn là Minh Hạo đồng học ba ba. Ai ai, ngươi muốn làm gì? Lâm Hiểu Nhung vừa mới trả lời một câu, Trần Nhã liền lập tức hướng về khu nghỉ ngơi đi tới. Lâm Hiểu Nhung còn không có phản ứng lại, nàng liền đã đi tới Triệu Dạ Mệ trước người. Triệu Dạ Mệ tựa hồ đang tại nhắm mắt chợp mắt lấy, khi chú ý tới có người đi đến trước mặt mình, lúc này mới mở mắt ra. Trước mắt, tiểu ý hiệp như hoa thiếu nữ đoan đoan chính chính hướng mình bái, nói, thúc thúc tốt, ta là Minh Hạo đồng học, Trần Nhã. Nghe Lâm lão sư nói, ngài muốn nhìn một chút Minh Hạo từng tại cái này trong sân trường dấu vết lưu lại, vậy ta cảm thấy, nhất định phải mang ngài đi xem một chút kiếm của chúng ta đạo xã, nơi đó hẳn là mới là Minh Hạo tại trong trường học này thích nhất chỗ. Không biết ngài cảm thấy thế nào? Triệu Dạ Mệ hơi hơi nheo lại mắt, nhìn xem trước mắt mỉm cười thiếu nữ, đứng dậy, lạnh nhạt nói, "Tốt." Ánh mặt trời mùa đông xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rải vào trong hành lang, vì băng lãnh hành lang mang đến một tia ấm áp. Triệu Dạ Mệ cùng Trần Nhã sóng vai đi ở trên hành lang, nghe nàng thao thao bất tuyệt giới thiệu có liên quan Trần Minh Hạo sự tình. "Thúc thúc, ngài biết không? Trước đây trường học nghe nói chúng ta muốn thành lập câu lạc bộ kiếm đạo, không chỉ có không cho chúng ta phê phòng học, liền đối liền thành lập đều không bị cho phép. Nếu như không phải Hạo Thà ba nàng cho trường học lại góp một lần tiểu mà nói, có thể câu lạc bộ kiếm đạo liền thật sự thành lập không nổi." Ngắn ngủi một đoạn văn có mấy cái để cho Triệu Dạ Mệ không nhả ra không thoải mái thay. Khá lắm, cao trung liền bắt đầu chơi câu lạc bộ cũng coi như ta coi như các ngươi toàn viên tiên long nhân tốt, nhưng thành lập vẫn là câu lạc bộ kiếm đạo loại này nghe cùng thiên triều cao trung không hề có một chút quan hệ câu lạc bộ, ngươi chính là thành lập cái khắp nghiên xã câu lạc bộ tình nguyện ta đều cảm thấy bình thường, câu lạc bộ kiếm đạo cái gì, ta là trường học lãnh đạo ta cũng sẽ không cho các ngươi phê đó a huy. Còn có nửa đoạn sau trường học lãnh đạo khuất phục tại sức mạnh đồng tiền cố sự lại tràn đầy thực tế ma huyễn chủ nghĩa màu sắc, để cho người ta không thể không cảm thán thực tế quả nhiên là không cần giảng đạo lý. Triệu Dạ Mệ cân nhắc hỏi, ân, như vậy, các ngươi cái này câu lạc bộ kiếm đạo ngoại trừ Minh Hạo ngoài có mấy vị thành viên đâu? Mấy vị thành viên? Trần Nhã ngẩn người, hồi đáp, chỉ ta cùng Hạo Ninh, chỉ cần ba người liền có thể thành lập câu lạc bộ nha. Khá lắm, ta tại chỗ khá lắm. Cảm tình toàn bộ câu lạc bộ liền ba người các ngươi, đây rốt cuộc là cái gì ngày nhẹ tiêu chuẩn một nam một nữ bại một lần khuyến phối trí? Cùng hai vị cùng một câu lạc bộ nữ hài tử quan hệ tốt nhất cũng không hẳn, toàn bộ câu lạc bộ liền ba người. Từ tiến vào tràng cảnh này đến bây giờ, Triệu Dạ Mệ đã không chỉ một lần hoài nghi chính mình có phải hay không tiến vào cái sân trường thanh xuân yêu nhau hài kịch nhẹ cảnh tượng, nếu như không phải vừa mới nhìn Trần Minh Hạo nhật ký, xác nhận một ít chuyện sau, Triệu Dạ Mệ cũng định chạy. Cứ như vậy một đường nói nhăng nói cuội, Triệu Dạ Mệ cùng Trần Nhã cũng cuối cùng đã tới đích đến của chuyến này. Trần Nhã bước chân dừng lại, đứng tại gian nào đó trước cửa phòng học, môn thượng dán vào một tấm A4 giấy, A4 trên giấy nhưng là in mây tới câu lạc bộ kiếm đạo 5 cái chữ lớn. Nơi này chính là chúng ta thành lập câu lạc bộ kiếm đạo. Trần Nhã đẩy ra cửa phòng học, hướng về Triệu Dạ Mệ mỉm cười. Hoan nên đi tới mây tới câu lạc bộ kiếm đạo. Chương 39, bị người giết chết chương 39, bị người giết chết phía sau cửa không gian so với Triệu Dạ Mệ tưởng tượng còn rộng rãi hơn nhiều lắm, nhìn hẳn là đem ba gian phòng học liên thông lại với nhau. Trần Nhã dẫn đầu đi vào trước, tiếp đó đối với Triệu Dạ Mệ nói, thỉnh trực tiếp vào đi, thúc thúc, chúng ta cùng những cái kia Doanh Châu câu lạc bộ kiếm đạo đoàn không giống nhau, không giảng cứu phồn văn tỏa tiết. Tất nhiên đối phương đều nói như vậy, Triệu Dạ Mệ cũng liền trực tiếp dậm chân đi vào, quét một vòng hoàn cảnh xung quanh, không kiếm, treo trên tường hộ cụ, có gỗ, đầy đủ mọi thứ. Tại trên khung kiếm Triệu Dạ Mệ còn mơ hồ cảm nhận được sắc bén khí tức, xem ra tựa hồ không chỉ là thả chút bộ dáng hàng. Trần Nhã đi tới khung kiếm bên cạnh, thuận tay cầm lên một cây kiếm gỗ, bị cười hướng Triệu Dạ Mệ hỏi, thúc thúc ngài cảm thấy ở đây như thế nào? Rất tốt, xem như trường học câu lạc bộ mà nói, đã làm được rất tốt. Triệu Dạ Mệ ăn ngay nói thật, lúc bước vào tới, Triệu Dạ Mệ liền bén nhạy cảm giác được sàn nhà dưới chân không chỉ là đơn thuần cửa hàng tầng sàn gỗ tiết đơn giản như vậy, hai tầng sưng rộng, bao sàn nhà, gỗ thật sàn nhà, hai tầng giảm sóc hạng chốt khối, phòng ngầm tầng, hẳn là một cái đều không rơi. Liền xem như chuyên nghiệp võ quán cũng bất quá như thế. Vậy là tốt rồi. Trần Nhã cười cười, nói, bất quá, chúng ta mây tới câu lạc bộ kiếm đạo trọng yếu nhất đương nhiên không phải những thứ này bên ngoài chi vật, mà là Minh Hạo, nếu như không có hắn mà nói, chúng ta cũng sẽ không suy nghĩ thành lập câu lạc bộ kiếm đạo. Mây tới câu lạc bộ kiếm đạo, chính là lấy Minh Hạo truyền thụ cho chúng ta mây tới kiếm pháp tên mệnh danh. Nghe hắn nói, mây tới kiếm pháp cũng không phải dùng để lấy lòng mọi người thi đấu kiếm pháp, mà là chân chính dùng để chạm yêu trừ ma kiếm pháp. Trần Nhã nói như thế, ánh mắt đống nhiên run lên, chân trái hướng về phía trước đạp mạnh, cả người thân hình trở nên lơ lửng không cố định, lấy một loại phiêu giật quỹ tích hướng về Triệu Dạ Mệ công tới. Mặc dù trước lúc này hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua một kiếm này, nhưng trong lòng Triệu Dạ Mệ lại không hiểu toát ra một thức này tên. Mây tới kiếm pháp, thức thứ tư, Vân Hải ở giữa. Thế là Triệu Dạ Mệ hướng phía sau hơi hơi nghiêng thân, liền nhẹ nhõm tránh thoát cái này tất chúng nhất kích, cước bộ nhẹ nhàng, vượt qua Trần Nhã đi tới khung kiếm phía trước. Từ khung kiếm bên trên rút đem trúc kiếm đi ra, ngưng thần nhìn xem Trần Nhã, Trần đồng học đây là ý gì? Muốn hướng ta hiện ra các ngươi câu lạc bộ kiếm đạo ưu tú thành quả sao? Bất quá ta cũng không phải trường học lãnh đạo, coi như ngươi biểu hiện cho dù tốt cũng sẽ không có giấy khen. Trần Nhã không có trả lời Triệu Dạ Mệ mà nói, chỉ là đem một tay cầm kiếm đổi thành hai tay cầm kiếm, đồng thời yên tĩnh hướng Triệu Dạ Mệ tới gần. Triệu Dạ Mệ khẽ nhíu mày, không tiếp tục chờ đối phương ra tay, lần theo phản phất khắc vào bản năng của thân thể tiến lên trước một bước, xuất kiếm. Đụng. Kiếm vô cùng trúc kiếm ở không trung va nhau, phát ra tiếng vang nặng nề. Tất nhiên quyết định muốn xuất thủ, như vậy tại xác nhận đối phương mất đi năng lực phản kháng phía trước Triệu Dạ Mệ thì sẽ không dừng tay. Hai người cũng không có nói gì, ngắn ngủn trong vòng 10 giây đã giao thủ mấy lần, nhưng Triệu Dạ Mệ hoặc có lẽ là Trần Minh Hạo kiếm thuật rõ ràng so Trần Nhã cao hơn nhiều, lúc lần thứ 7 kiếm phần có, Triệu Dạ Mệ liền bắt được Trần Nhã sơ hở, trúc kiếm thừa lúc vắng mà vào, đánh trúng vào Trần Nhã cổ tay. Theo lý mà nói, một kích này cường độ không đủ để cho Trần Nhã bung ra chuôi kiếm, Triệu Dạ Mệ đã làm tốt tiến lên đem Trần Nhã khống chế được chuẩn bị, nhưng Trần Nhã lại thừa cơ đem kiếm gỗ vứt xuống trên mặt đất, lui ra phía sau một bước. Đối với Triệu Dạ Mệ lộ ra nụ cười phức tạp, à, quả nhiên ngài cũng biết mây tới kiếm pháp, vậy ta an tâm. Minh Hạo sự tình, liền nhờ tại ngài. Cho nên nói, là thăm dò sao? Thông qua ta có thể hay không mây tới kiếm pháp, đến dò xét ta đến cùng có phải hay không Trần Minh Hạo phụ thân. Như vậy, có phải hay không có cái gì không để cho nàng phải không như thế chú ý cẩn thận nguyên nhân? Triệu Dạ Mệ trầm ngâm một cái trước mắt, đại khái hiểu rồi Trần Nhã ý tứ, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Trần Nhã, chỉ là lạnh nhạt nói, Trần đồng học đây là ý gì? Nếu như ngươi có cái gì muốn nói với ta chuyện, đại khái có thể nói thẳng ra. Hoặc, nếu như ngươi cảm thấy ở đây không thuận tiện mà nói, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác tâm sự. Không được. Trần Nhã lắc đầu, nói, vẫn luôn là Minh Hạo tại xử lý những chuyện này, ta đối với cả sự kiện kỳ thực cũng kiến thức nửa đời, nếu như bởi vậy đối với ngài tạo thành hiểu lầm mà nói, vậy liền được không bù mất. Nhưng, có một chuyện ta cần nói cho ngài. Minh Hạo hắn không phải là bị quái dị giết chết, mà là bị loài người, bị người hắn bảo vệ giết. Bị người giết chết. Sao? Trần Nhã sau khi rời đi, Triệu Dạ Mệ tự mình lưu lại trong câu lạc bộ kiếm đạo, yên tĩnh tự hỏi cho đến nay gặp phải tình huống. Nếu như dựa theo quy trình bình thường mà nói, ta hẳn là ở cửa trường học thời điểm cùng bị kia Hứa Hạo Ninh bạn học gặp nhau, sau đó cùng nàng đi tới trường học, sau đó thu hồi thuộc về mình vật phẩm, phát hiện quyển nhật ký dị thường sau bắt đầu tiến hành giải mã. Nếu như là sẽ không giải mã người chơi hẳn là cũng không quan hệ, Trần Nhã cùng Hứa Hạo thà nhìn đều cùng nhân vật chính rất quen, như vậy sẽ biết Trần Minh Hạo quyển nhật ký mã hóa phương thức cũng không kỳ quái, cùng lắm thì giả vờ mất trí nhớ đến hỏi các nàng chính là. Nhưng dạng này quá trình sẽ mang đến một vấn đề, đó chính là đem chính mình bại lộ tại người hữu tâm ánh mắt phía dưới. Trần Nhã nói là thật lời nói, như vậy Trần Minh Hạo hẳn là bị người tính toán hại. Tạm dừng không nói đã bị địch nhân xác nhận tử vong Trần Minh Hạo vì cái gì bây giờ còn sống sót, nhưng không hề nghi ngờ, cái chết của hắn mà phục sinh nhất định sẽ bị địch nhân biết được. À, Triệu Dạ Mệ tà đạo quá trình ở một mức độ nào đó tránh khỏi hắn tại trước tiên liền bị để mắt tới, cho dù là địch nhân muốn đối với vị này Trần Minh Hạo phụ thân hạ thủ, cũng biết trước tiên điều tra tinh tường lai lịch của hắn. Có lợi cũng có khuyết điểm, nhưng nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại. Nghĩ tới đây lúc, Triệu Dạ Mệ nhìn về phía nhiệm vụ mặt ngoài, nhiệm vụ trên bảng điều tra sân trường. Tìm kiếm dị thường nhiệm vụ vẫn như cũ còn tại, chỉ có điều lại đổi mới ra một cái nhiệm vụ. Điều tra Trần Minh Hạo nguyên nhân cái chết cùng với hung thủ, theo lý mà nói, đây cũng là cuối cùng nhiệm vụ a. Từ quan hệ nhân quả nhìn lại, Triệu Dạ Mệ hẳn là trước tiên thông qua hoàn thành điều tra sân trường, tìm kiếm dị thường nhiệm vụ lấy được manh mối, sau đó lại thông qua một loạt quá trình mới có đến cái này câu. Chỉ có điều, bởi vì hắn là lấy Trần Minh Hạo phụ thân thân phận khai triển nhiệm vụ, cho nên trực tiếp lướt qua rất nhiều tiền trí nhiệm vụ. nhưng ở thiếu khuyết đầu mối tình huống phía dưới, Triệu Dạ Mệ đồng dạng không cách nào hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, cho nên vẫn là phải theo quá trình tới. Rất nhanh, Triệu Dạ Mệ liền làm ra quyết định. Đương nhiên, Trần Nhã lời nói cũng không thể tin hết, nàng vừa mới có thể chỉ là tìm một cái cớ đào tẩu thôi. Như vậy, liền theo thứ tự bái phòng một chút tòa này trong trường học quái dị nhóm A. Chương 40, quái dị, ngươi nói ta ngay tại trong nhà đợi, như thế nào đột nhiên liền bị dương? Chương 40, quái dị, ngươi nói ta ngay tại trong nhà đợi, như thế nào đột nhiên liền bị dương? Huy Thành nhất trung bên trong tồn tại quái dị, đây là Triệu Dạ Mệ từ Trần Minh Hạo trong nhật ký lấy được tình báo. Triệu Dạ Mệ tại thành công giải mã Trần Minh Hạo nhật ký sau, liền bắt đầu đọc trên nhật ký nội dung. Đương nhiên, bởi vì dùng bàn cờ mật mã giải mã là một kiện hết sức phiền toái sự tình, Triệu Dạ Mệ thói quen xem trước một mắt nội dung phía sau, kết quả phát hiện ngoại trừ vừa mới bắt đầu hai trang bên ngoài, nội dung phía sau tất cả đều là trống rỗng. Mà tại thô sơ giản lược giải mã đồng thời đọc trên nhật ký nội dung sau, Triệu Dạ Mệ lập tức ý thức được cái gì, dùng nhiều loại phương thức xác nhận hôm nay thời gian, lấy được kết quả để cho hắn hơi hơi nín hơi. Hôm nay là ngày 11 tháng 10, mà trên nhật ký ngày cũng chính là ngày 11 tháng 10. Nói cách khác, Triệu Dạ Mệ nhìn thấy là Trần Minh Hạo lưu lại có liên quan hôm nay nhật ký. Nhưng Triệu Dạ Mệ bây giờ vai trò không thể nghi ngờ chính là Trần Minh Hạo nhân vật, như vậy, là ai, vào lúc nào, lấy phương thức gì, lưu lại cuốn nhật ký này? Vô luận là thời gian kìm hình vận động vẫn là thời gian đảo lưu, đều không phải là ta dưới tình huống tình báo chưa đủ có thể tiến hành phân tích. Bây giờ duy nhất có thể làm, chính là đang tiến hành nhiệm vụ đồng thời đối với trên nhật ký nội dung tiến hành nghiệm chứng. Triệu Dạ Mệ còn nhớ rõ trên nhật ký nội dung, khi ngươi thấy câu nói này, ta cũng đã chết. Nguyên nhân cái chết không rõ, hung thủ không biết, nhưng ta chính xác chết. Đương nhiên, đối với đang đọc tiên nhật ký này ngươi mà nói, sinh tử của ta cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh. Tòa thành thị này gần như hủy diệt, mà ta đã nắm giữ hủy diệt chi nhân. Tất nhiên có thể nhìn thấy cái này máy vi tính sách tay, bút ký, như vậy thì chứng minh ngươi nhất định là một tên thủ tự thiện lương trận doanh người tốt. Ở đây, ta, Trần Minh Hạo, lấy Huy Thành thị thị dân phổ thông thân phận khẩn cầu ngài, xin ngài cứu vớt tòa thành thị này. Từ sau lúc đó, trên nhật ký thuật lại Trần Minh Hạo tại ngày 11 tháng 10 cả ngày hành trình. Mặc dù bởi vì Triệu Dạ Mệ nguyên nhân, toàn bộ quy tích hoàn toàn sụp đổ rơi mất, nhưng trên nhật ký nói chính xác ra Trần Minh Hạo cùng Hứa Hạo thà gặp ở lúc nào mấy khắc vào đầu nào trên đường gặp nhau, sau đó cùng tới trường học, nếu như loại bỏ hết Triệu Dạ Mệ ảnh hưởng, có thể liền thực sự là như thế. Kế tiếp, Triệu Dạ Mệ liền muốn đi tới Trần Minh Hạo sân trường bảy đại quái dị vị trí, đi chiếu cố những thứ này quái dị. Ngoại trừ đêm khuya bên ngoài, giữa trưa đại khái là một tòa trường học an tĩnh nhất thời điểm, mà tại đã bỏ hoang cựu giáo học lâu thì càng là như thế. Triệu Dạ Mệ đứng tại cựu giáo học lâu lầu 4 trước nhà vệ sinh, đem để di vật thùng giấy con đặt ở bên ngoài, sau đó đường đường chính chính đi tới nhà vệ sinh nữ trước cửa. Bởi vì lầu dạy học đã bỏ phế nguyên nhân, cửa nhà cầu sớm đã bị đã khóa, bất quá đối với Triệu Dạ Mệ tới nói cũng không thành vấn đề. Thậm chí không cần dùng tới năng lực siêu phàm, loại này 5 khối tiền 3 cái giá rẻ tiểu khóa, Triệu Dạ Mệ dùng một gói mì ăn liền ít nhất có thể một hơi mở 10 cái. Cùng cụt, khóa ứng thanh mà rơi, Triệu Dạ Mệ đẩy ra cửa gỗ, liền có một cỗ âm u lạnh lẽo chi khí lan tràn mà đến, không biết là ảo giác hay là thật có chỗ dị thường. Dựa theo Trần Minh Hạo trên nhật ký đi lại, liền tại đây nhà cầu cái thứ tư trong phòng kế, có một con nữ oán linh chôn xương nơi này. Mặc dù Triệu Dạ Mệ có thể lý giải chôn xương ở đây ý tứ hẳn là di thể bị tách rời sau vọt vào trong nhà vệ sinh, nhưng dựa theo quyền sở hữu nguyên tắc, cái này chỉ oán linh chẳng lẽ không nên bàn hàng ở dưới thủy đạo bên trong sao? Tại sao lại chạy về trong nhà vệ sinh nữ? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nghiệm chứng hay là muốn nghiệm chứng một chút. Dựa theo trong quyển nhật ký ghi chép, chỉ cần đem bồn rửa tay phóng đầy nước, tiếp đó vùi đầu vào đi vượt qua 5 phút, liền sẽ bị kéo vào trong cái kia oán linh quỷ vực. Cái này hẳn cùng vị này oán linh tử vong phương thức có liên quan. Bất quá Triệu Dạ Mệ tạm thời không có loại này lấy thân dò xét quỷ vực ý nghĩ, dù sao ai có thể cam đoan trên nổ thẻ phục nội dung thì nhất định là chính xác đây này. Liền xem như chính xác để cho mình tới người khác sân nhà chiến đấu, Triệu Dạ Mệ tâm còn không có như thế lớn. Bởi vậy, hắn chỉ là đi tới cái thứ tư gian phòng phía trước, từ trong thanh vật phẩm lấy ra một ống hơi nước nguyên tố bình, mở hết nút xoay sau ném vào trong phòng kế. Phía trước liền đã đề cập tới, hơi nước cùng bình thường trên ý nghĩa hơi nước hoàn toàn không phải thằng tốt, nếu như nhất định muốn ví dụ mà nói, đưa nó lý giải thành ma pháp nguyên tố cũng không có gì vấn đề. Bởi vậy, trong nháy mắt bên trong khuyết tán hơi nước cọ rửa âm u quỷ vực, trong khoảnh khắc, liền có một tiếng phảng phất pha lê bể tan cảnh âm thanh truyền đến, sau đó, tại trước mặt Triệu Dạ Mệ liền đột ngột xuất hiện một cái kinh ngạc bạch tí nữ quỷ. Nàng sửng sốt một chút, tựa hồ căn bản không có làm rõ ràng tình trạng. Chuyện gì xảy ra, ta giống như mọi khi như thế trong nhà ngồi xổm, như thế nào đột nhiên nhà liền bị dương? Nhưng ở chú ý tới Triệu Dạ Mệ ánh mắt lạnh như băng lúc, nàng lập tức giật cả mình, phát giác nếu là không động thủ nữa đoán chừng chính mình cũng muốn bị dương, vô ý thức liền vận dụng năng lực của mình. Thế là, tại Triệu Dạ Mệ trong tầm mắt, có máu tươi từ bốn phương tám hướng tuôn ra, theo lý tới nói, trừ phi là toàn bộ nhà vệ sinh đều bị dìm ngập bằng không theo quy luật chung, những máu tươi này hẳn chính là sẽ bình quân mà chạy xuôi đến các nơi, mà không phải giống như bây giờ, đơn giản giống như là hướng về một cái bịt kín trong thùng chút xuống. Nhưng oán linh cũng sẽ không giảng cơ bản pháp. Ngắn ngủn mấy giây, trên mặt đất đã tích tụ nhàn nhạt một tầng. Chiếu khuynh hướng này xuống, tiếp qua tầm 10 giây liền sẽ bao phủ Triệu Dạ Mệ mắt cả chân, không đến 2 phút thủy vị liền sẽ lên cao đến ngang eo sâu vị trí. Nô, loại tình huống này tựa hồ dùng mây tới kiếm pháp liền có thể giải quyết vấn đề, bất quá quả nhiên vẫn là nghĩ thử một lần. A Triệu Dạ Mệ cười khẽ một tiếng, cổ tay xoay chuyển ở giữa, liền có một cái tràn ngập sợ tìm hủ mỹ cảm ma kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng thô to cứng rắn tài trần đổi khác biệt, thanh ma kiếm này là Triệu Dạ Mệ Hoa dòng dã 2 tuần thời gian tinh điều tế chắc đi ra ngoài đạo cơ không có xuất bản lần đầu loại kia tục tăng cảm giác, nhưng tinh xảo bên trong tiết lộ ra ngoài băng lãnh công nghệ mỹ cảm vẫn như cũ khiến người ta say mê. Theo Triệu Dạ Mệ cầm ma kiếm, lạnh đấu xương khí thế liền từ hắn trên người bay lên, bánh răng chuyển động, hơi nước bánh minh, chỉ là một cái đơn giản bình chạm để cho trước mắt huyễn tượng quy về hư vô. Tiếng rít phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, Triệu Dạ Mệ sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh tiến lên, vẫn là một cái khoảng không vùng, liền đem đạo này tinh thần công kích phá hư. Không tiếp tục cho đối phương công kích cơ hội, Triệu Dạ Mệ bước nhanh về phía trước, ma kiếm đâm thẳng, đâm xuyên qua nữ quỷ hư ảo cơ thể, đem nàng đóng vào trên tường. Chương 41, ta cái gì cũng không biết ta. Chương 41, ta cái gì cũng không biết ta. Ngươi có quyền giữ yên lặng. Nếu như ngươi không bảo trì trầm mặc, như vậy như lời ngươi nói hết thảy đều có thể dùng xem như ngươi hiện lên đường chứng nhận cung cấp. Ngươi có quyền tại thẩm vấn lúc thỉnh một vị luật sư. Nếu như ngươi trả không nổi luật sư phí mà nói, ta có thể làm ngươi luật sư biện hộ kiêm thẩm phán viên kiêm bí thư viên hơn người dân bồi thẩm. Ngươi là có hay không hoàn toàn hiểu ngươi kể trên quyền lợi? Nhà vệ sinh nữ bên trong, Triệu Dạ Mệ đem cửa nhà cầu khép lại, đem ném vào trong phòng kế hơi nước nguyên tố bình nhặt lên cất kỹ, sau đó mới ngồi nghiêm chỉnh thẩm vấn đứng lên phía trước bạch y nữ quỷ. Nữ quỷ một mặt vặn vẹo mà nhìn xem Triệu Dạ Mệ bờ môi im lặng đóng mở, tựa hồ là đang im lặng nguyền rủa hắn. Ân, thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Chẳng lẽ ngươi còn có đồng đội? Triệu Dạ Mệ như có điều suy nghĩ nói đến, đối với nhân loại dùng tra tấn thủ đoạn ta hiểu, nhưng đối với quỷ hồn ra hình tra tấn còn chính xác chưa thử qua. Để cho ta suy nghĩ một chút, nữ quỷ bị Triệu Dạ Mệ đính tại trên tường cơ thể xoay đến lợi hại hơn, để cho Triệu Dạ Mệ bắt đầu hợp lý hoài nghi nàng là dự định tránh thoát gò bó. Thế là hắn cầm ma kiếm chốt kiếm, hơi nước phun trào ở giữa, thân kiếm liền bắt đầu trở nên hoàn toàn đỏ đậm, có vô hình hơi nước đem nữ quỷ thân thể một mực trói buộc chặt. Đây là ma kiếm tài trần bị thêm vào ba cái đặc hiệu một trong. Tài trần phẩm chất, lột xác loại hình, vũ khí, một tay kiếm đặc hiệu một linh hồn ràng buộc. Ma kiếm tài trần lấy đặc thù kỹ nghệ chế thành, chỉ có thể từ cùng linh hồn tương liên người chơi Dạ Lâm sử dụng đặc hiệu hai hơi nước của mình. Khi người chơi Dạ Lâm nắm chặt tài trần lúc, linh hồn sẽ cùng cộng minh, hơi nước sức mạnh nơi này buông xuống, thu được sức mạnh 3 thể chất 3 nhanh nhẹn 2 trí lực 2 lý trí 2 vĩnh tục bờ UFF đặc hiệu 3 không nhiễm, tài trần sẽ không nhiễm phải trần thế ô uế. Đối với tà ma quái dị có đặc công tăng thêm đặc hiệu 4 gào thét, khi tài trần nội trí hơi nước nguyên tố bình lúc, có thể thông qua tiêu hao hơi nước làm cho tài trần hoàn hóa, thu được tương ứng tăng thêm cùng đối với hơi nước năng lực thao túng. Triệu Dạ Mệ xem như nổi danh đặt tên thế, đối với cái này dùng tài trần đổi làm ra ma kiếm cũng không có gì đặt tên dục vọng, liền dứt khoát đưa nó cũng mệnh danh là tài trần dùng cái này tưởng niệm nó chết đi. Tiền bối. Nhưng tương tự là lột xác phẩm giai trang bị, ma kiếm tài trần cùng tài trần đổi hiệu quả có thể nói là khác nhau một trời một vực, từ bổ sung thêm đặc hiệu lại đến xem như kiếm bản thân tố chất, đều không phải là một cái cấp độ vững chi xem như cùng Triệu Dạ Mệ linh hồn tương liên ma kiếm, tài trần có thể mức độ lớn nhất mà phát huy năng lực của hắn. Vận mệnh trò chơi bình xét cấp bậc là 10 phần mơ hồ, nó nói được thì được. Bởi vậy, cũng chỉ có đang nắm chắc tài trần thời điểm, Triệu Dạ Mệ mới là hoàn chỉnh, vị cách của hắn mới có thể lên cao đến lột xác. Lời nói về chính đề, Triệu Dạ Mệ tại dùng hơi nước trói buộc nữ quỷ sau, liền đem tài trần rút ra, cùng một thời khắc, nữ quỷ không kịp chờ đợi hét lớn, ngươi ngược lại là hỏi a? Ngươi muốn hỏi cái gì ngươi ngược lại là hỏi ta a? Ngươi đi lên liền đem ta đính tại trên tường, lại không cho ta nói chuyện, cũng không hỏi xem để, ta rốt cuộc muốn trả lời ngươi cái gì a? Ta không rõ, ta không có chút nào biết rõ. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì, ta không có chút nào biết rõ à. T, nói như vậy, ta giống như chính xác không hỏi ngươi vấn đề tới. Triệu Dạ Mệ trầm ngâm một chút, hướng nàng nói, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói lời nào? Nữ quỷ hơi sững sờ, tiếp đó mở to hai mắt, dùng ánh mắt tức giận nhìn xem Triệu Dạ Mệ nói, kiếm của ngươi vừa thô lại lớn, trực tiếp liền đâm vào trong thân thể của ta, ta căn bản động đều không động được, lại muốn làm sao nói? Tài chân còn có loại hiệu quả này à? Triệu Dạ Mệ nhún vai, nói, vậy coi như vừa mới cái gì cũng không phát sinh, bây giờ, làm phiền ngươi thành thật trả lời ta một vài vấn đề. Xem câu trả lời của ngươi, ta đem quyết định đối ngươi xử trí. Đầu tiên, ngươi biết hắn sao? Triệu Dạ Mệ hướng nữ quỷ lấy ra Trần Minh Hạo ảnh chụp, hỏi như thế đạo. Nữ quỷ bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn xem Trần Minh Hạo ảnh chụp, lại nhìn mắt Triệu Dạ Mệ chần chờ nói, ngươi là người gì của hắn? Ta là cha của hắn. Triệu Dạ Mệ mặt không đổi sắc nói, ngươi là cha của hắn? Nữ quỷ trên mặt có vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, hoài nghi nói, nhưng hắn đã nói với ta hắn là cô nhi, căn bản là không có người thân. Chờ đã. Cô nhi? Không có người thân? Triệu Dạ Mệ con ngươi hơi hơi co rút, cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức bất động thanh sắc nói, ta là hắn kế phụ. Tóm lại, ngươi không cần quản nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết nhi tử ta chết, ta tới đây chính là vì tìm kiếm cái chết của hắn, bởi vì hắn trên nhật ký ghi lại có liên quan đến ngươi nội dung, ta cần ngươi đúng sự thật thuật lại hết thảy có quan hệ hắn tin tức. Tại Triệu Dạ Mệ ma kiếm trước mặt, nữ quỷ rốt cục vẫn là bị thúc ép thừa nhận Triệu Dạ Mệ chính là Trần Minh Hạo cha hắn. Hắn chết. Nữ quỷ phản ứng có chút ra Triệu Dạ Mệ dự kiến, nàng dường như hoảng hốt, lại như là không thể tin, hơi hơi cúi đầu xuống. Qua sau một hồi mới thấp giọng nói, à, chết cũng tốt, giống hắn bộ dạng này người tốt, là sống không lâu. Người tốt. Triệu Dạ Mệ một mực tại cẩn thận quan sát lấy nữ quỷ phản ứng, nhìn đến đây lúc lập tức cảm thấy có chút không đúng. Trần Minh Hạo sẽ không còn cùng vị này nữ quỷ có một chân a. Có sao nói vậy? Tên này nữ quỷ đích xác khuôn mặt tuấn tú, đơn bạc bạch tí càng lộ vẻ mấy phần yếu đuối. Nếu như không nói trước biết nàng là quỷ, sẽ thích nàng người đại khái sẽ rất nhiều a. Bất quá biết nàng là quỷ hậu, sẽ thích hắn người có thể cũng không ít. Triệu Dạ Mệ lắc đầu, tạm thời từ bỏ bắt quái đoạn này sinh tử chi giao ý nghĩ, hướng nữ quỷ nói, đúng vậy, hắn chết, mà ta muốn làm chính là tìm ra hung thủ sát hại hắn. Bây giờ, xin nói cho ta ngươi nguyên nhân cái chết, cùng với ngươi từng làm qua cái gì, lại cùng ta nhi tử từng có như thế nào tiếp xúc. Tại biết Triệu Dạ Mệ chính là Trần Minh Hạo phụ thân sau, đặc biệt là tại biết Trần Minh Hạo tin qua đời sau, nữ quỷ tựa hồ lập tức xì hơi, rất nhanh liền hướng Triệu Dạ Mệ nói ra tất cả có liên quan nàng cùng Trần Minh Hạo sự tình. Cùng Triệu Dạ Mệ suy đoán một dạng, nàng khi còn sống chính là huy thành nhất chung một cái học sinh bình thường, tại một lần bạn học cùng lớp không cẩn thận trò đùa quái đản bên trong, nàng bất hạnh bỏ mình, di thể bị xông vào trong cống thoát nước, quỷ hồn nhưng là bồi hồi tại ở đây, chờ đợi báo thù thời cơ. Nhưng nàng lại vẫn luôn không có chờ được cơ hội này, bởi vì đang hại chết nàng sau, cái kia vài tên nữ đồng học nhau nhau chuyển trường rời đi tòa thành thị này. Trải qua thời gian dài oán khí không chiếm được biểu đạt, cuối cùng, nàng hóa thành oan hồn, bắt đầu không khác biệt mà đối với học sinh hạ thủ. Nhưng ngay tại nàng sắp sát hại một cái nữ sinh lúc, Trần Minh Hạo xuất hiện đồng thời ngăn trở nàng, tại tịnh hóa oán khí của nàng, đồng thời lắng nghe sự kiện ngọn nguồn sau, cùng nàng ước pháp tam trường, buông tha nàng. Căn cứ vào nàng thuyết pháp, Trần Minh Hạo tựa hồ vẫn luôn đang thủ hộ lấy tòa thành thị này không nhận quái dị quá nhiều, duy trì lấy người cùng quỷ ở giữa cân bằng. Cho nên nói, giết hắn người có khả năng chính là muốn phá hư cái này cân bằng người sao? Triệu Dạ Mệ đem tất cả tin tức từng cái phân tích sau, trong lòng đối với Trần Minh Hạo nhân vật hình tượng dần dần đầy đặn. Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề, đó chính là vị này nữ quỷ nên xử lý như thế nào. Triệu Dạ Mệ còn nhớ rõ trong quyển nhật ký câu nói kia, ta bởi vì mềm lòng, giống như kiểu trước đây buông tha bọn chúng, thật không nghĩ đến, cái này vì này tòa thành thị hủy diệt chôn xuống mầm tai họa. Ta không nên làm như thế. Trầm tư sau một hồi, Triệu Dạ Mệ giơ lên ma kiếm, đi tới kinh ngạc nữ quỷ trước người, bình tĩnh nói, xin lỗi. Chương 42, Âu Phục Các Ôn chương 42, Âu Phục Các Ôn. Triệu Dạ Mệ từ phòng dụng cụ bên trong đi ra tới thời điểm, đã là lúc đêm khuya. Tại quá khứ một buổi chiều bên trong, Triệu Dạ Mệ một bên làm Trần Minh Hạo nghỉ học thủ tục, một bên giẫm sân trường bảy đại không thể tưởng tượng nổi, đồng thời từng cái đối bọn chúng tiến hành xử lý. Đương nhiên, trong quá trình này tự nhiên không thể thiếu thẩm vấn cùng khảo vấn, đi qua khác biệt tin tức đoạn ngắn chắp vá, Triệu Dạ Mệ biết đại khái Trần Minh Hạo đến tuột cùng là một cái dạng gì người. Giống như rất nhiều tiểu thuyết đô thị như thế, Trần Minh Hạo là một tên học sinh chuyển trường, tại trong Huy Thành thị chờ đợi dòng dã 3 năm, trước mắt là Huy Thành nhất chung một cái học sinh cấp 3, đồng thời cũng là một cái bề ngoài nhìn như tiểu hài, chiến lược lại quá thường nhân thầy trừ tà. Mặc dù Triệu Dạ Mệ là không hiểu hắn đến tột cùng là làm sao làm được một bên trừ ma vệ đạo một bên trải qua bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày, bất quá căn cứ vào trong sân tập vị kia địa phược linh miêu tả, cái gì trên lưới kiếm quang diễm khoảng trường dài vạn trượng một kiếm tách ra trời cùng đất loại bỏ hết lúc đó nó bị hù dọa thành phần, Trần Minh Hạo hẳn là một cái thực lực tương đương mạnh mẽ siêu phẩm giả. Dựa theo bảy đại không thể tưởng tượng nổi khẩu cung, trường học phía trước hẳn là có 15 vị quái dị, chỉ có điều khác 8 vị bởi vì tính nguy hại quá lớn cùng với chân chính từng tổn thương người khác duyên cớ, đều bị Trần Minh Hạo thanh trừ hết chỉ để lại bọn chúng 7 vị ngẫu nhiên dọa một chút người quái dị. Không nói đến cái này, nho nhỏ một cái trung học thế mà đã từng có 15 vị quái dị cùng tồn tại, Triệu Dạ Mệ từ miệng cung cấp bên trong phát hiện Trần Minh Hạo nguyên lai là tại chuyển trường tới trong 2 ngày liền đem toàn bộ trường học quét sạch, loại này tính nghiệp thái độ chỉ có thể nói là để cho người ta nhìn mà than thở. Nhưng, Triệu Dạ Mệ cũng không có quên, hiện tại hắn vai trò chính là Trần Minh Hạo nhân vật, mà bộ thân thể này bây giờ lại không có thể hiện ra nửa phần năng lực siêu phàm. Mặt khác, còn có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là tại ta hỏi thế giới bên ngoài lúc, người nơi này, quỷ, toàn bộ biểu thị mờ mịt, đến tột cùng là bọn hắn ký ức còn có vẫn là thế giới này căn bản vốn không tồn tại bên ngoài. Nghĩ đến tựa hồ cũng rất quái, toàn bộ thành phố quái dị liền dựa vào một vị chuyển trường tới học sinh cao trung xử lý, chẳng lẽ Trần Minh Hạo kỳ thực là thẩm phán tòa ngoại phái đến Huy Thành thị thẩm phán quan? Bởi như vậy tựa hồ liền có thể giải thích thông được. Cái quỷ a. Triệu Dạ Mệ thở dài, mắt nhìn nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ. Nguyên bản điều tra sân trường, tìm kiếm dị thường đầu này đã bắt tới, ngoại trừ điều tra Trần Minh Hạo nguyên nhân cái chết cùng với hung thủ bên ngoài lại tăng thêm một cột điều tra Huy Thành thị dị văn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc này đã sắp xỉ 12 giờ, bởi vì dụng cụ thể dục phòng cái kia oan hồn chỉ có tại 3 canh thời khắc mới có thể xuất hiện, Triệu Dạ Mệ không thể không ở trường học một mực chờ bọn nó cho tới bây giờ. Mà theo gác chung chỉ hướng 12 giờ, Triệu Dạ Mệ chợt nhớ tới cái gì, lấy ra quyển nhật ký xem xét, nguyên bản trên trang sách trống không bắt đầu có chữ viết hiện lên. Ngày 12 tháng 10 ta là Trần Minh Hạo, khi ngươi thấy cái này quyển nhật ký, ta cũng đã chết. Cho tới nay, ta đều cảm thấy ta đối với tai nạn khiếu giác 10 phần linh mẫn, nhưng lần này tai nạn đến là ta hoàn toàn không có dự liệu đến. Còn nhớ rõ ta khi đó tính toán tìm kiếm tai họa căn nguyên, đầu tiên, ta tìm tới ta từng tại trong trường học dạy dỗ 7 con quái dị. Bọn chúng cũng không có chân chính thương qua người, cho nên ta cũng không có đối bọn chúng chém tận giết tuyệt, nhưng chính là bởi vì ta nhân tử, thêm một bước gia tốc tai họa buông xuống. Nếu như ngươi thấy được cái này máy vi tính sách tay, bút ký, thì nhất định muốn nghĩ biện pháp giải quyết đi bọn chúng. Lời nói về chính đề, chính là tại thân ta tâm đều mệt thời điểm, một đám quái vật tìm tới ta. Bọn chúng đại khái đã sớm để mắt tới ta đi, bởi vì nếu như muốn hủy đi tòa thành thị này, đầu tiên là muốn hủy đi ta. Ta cùng với bọn chúng kịch chiến một phen, đồng thời bắt được điều khiển bọn chúng người. Thế nhưng không dùng, hắn cũng tương tự chỉ là một cái bị điều khiển khôi lôi thôi, thậm chí ngay cả một điểm hữu dụng ký ức cũng không có, bởi vậy ta cái gì cũng không chiếm được, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha hắn. Bất quá nhờ cái này ban tặng, ta rốt cuộc tìm được tai nạn một góc. Đang lúc Triệu Dạ Mệ muốn nhìn tiếp đi xuống, dưới chân hắn có từng tia từng sợi xương mù xám lan tràn mà đến, dường như muốn cuốn chặt lấy mắt cá chân hắn. nói đến là đến, các ngươi ngược lại là vẫn rất nghe lời. A Triệu Dạ Mệ khẽ thở dài, đem quyển nhật ký thu vào, nhìn về phía sương mù xám chuyển đến phương hướng. Đó là cửa trường vị trí. Phản phất từ thuần túy hoán niệm tạo thành bọn quái vật vô thanh vô tức từ cửa trường khe hở bên trong chen lấn đi vào, sương mù xám tạo thành trên người có đỏ tươi linh hồn chi hỏa lập lòe. Ân, quái dị, hóa linh, tòa thành thị này thật đúng là muôn màu muôn vẻ a, cũng không biết người bình thường đến tột cùng là tại sao lại ở chỗ này sống sót. Triệu Dạ Mệ chậm rãi đem âu phục cùng áo sơ mi ống tay áo cuốn lại, mà sau sẽ tính đen tiện tay hướng về bên cạnh quăng ra. Lúc trước cái loại này mọi mệt xa xúc cảm giác liền lập tức không có tin tức biến mất, ở lại tại chỗ chính là một vị hiển nhiên âu phục các ôn. Tay chân từ trong tay hiện lên, bánh răng vận chuyển, hơi nước bánh minh, đỏ thâm thân kiếm giống như là bị tỉnh lại, miệng lớn phun ra nuốt vào lấy hơi nước, đem bên người Triệu Dạ Mệ xương mù xám đều nghiền nát. Không đợi bọn quái vật công tới, Triệu Dạ Mệ liền bắt đầu nhẹ nhàng chạy nhanh lên, thẳng tắp đụng vào trong bầy quái vật. Sau một khắc, lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối bầy quái vật liền xuất hiện một lỗ hổng, băng lanh quang diễm đem sương mù xám xua tan, tại đêm khuya đen nhánh trung điểm sáng lên nhất tuyến bi mang. Xúc tu tung bay, cự thú gào thét, đầy trời sương mù xám phảng phất không nhìn thấy phần cuối, mà Triệu Dạ Mệ giống như đã từng trăm ngàn lần đối phó qua những quái vật này thuần thục tránh đi tất cả công kích, một lần lại một lần bình tĩnh xuất kiếm. Đối với Triệu Dạ Mệ tới nói, đây đúng là một lần thể nghiệm có được, dù sao bản thân hắn là không có cao siêu như vậy võ nghệ. Mà bây giờ, tại nắm giữ Trần Minh Hạo võ nghệ sau, hắn có thể thỏa thích đem chính mình vừa mới lấy được năng lực từng cái thí nghiệm, cũng chính bởi vì như thế, lúc quanh mình quái vật bị chém giết không còn một ngống, hắn còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt của hắn ở chung quanh tới lui tuần tra một phen, tiếp đó liền phong tỏa đứng tại cửa trường chỗ cái nào đó mặc đồng phục an ninh bóng người. Ngươi hẳn là rất biết đánh nhau a. Hướng về phía vị này điều khiển quái vật tập kích địch nhân của mình, Triệu Dạ Mệ lộ ra nụ cười thân thiện. Đối phương đỏ tươi đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, không tự chủ lui về phía sau một bước, hầu kết run rẩy kịch liệt lấy, dường như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hai mắt một lần, ngất đi. Sách, không thể đánh a. Triệu Dạ Mệ thất vọng lắc đầu, nhìn bốn phía mắt bị chính mình hủy không sai biệt lắm cửa trường, xác nhận giám sát tại ban đầu liền bị phá hủy sau đó, đi qua xốc lên vị kia đáng thương bảo ăn. Cái gì cũng không chiếm được sao? Vậy cũng chưa chắc a. Triệu Dạ Mệ để lại đầy mặt đất chật vật, hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Phàm đi qua, nhất định lưu lại vết tích. Chương 43, nàng đối với ta cười. Chương 43, nàng đối với ta cười. Nào đó tòa nhà lầu trọ trên sân thượng, Triệu Dạ Mệ tiện tay đem trước mắt bảo an đánh ngất xỉu, đem hắn đoan đoan chính chính tựa vào bồn nước bên cạnh, rơi vào trong trầm tư. Hắn mang theo từ tiệm thuốc dưới lầu hao tới đinh thanh thủ sáo, đem trước mắt bảo an nhân viên chứng nhận thả lại bảo an túi áo bên trong. Thẩm vấn kết thúc nhanh vô cùng, Triệu Dạ Mệ chưa quen thuộc đối với quỷ hồn thẩm vấn, nhưng đối với nhân loại thẩm vấn vẫn là thật có một tay, nhất là tại đối phương không phải nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, chỉ là một cái bình thường không có gì lạ bình dân thời điểm. Căn bản vốn không cần Triệu Dạ Mệ tốn thêm công phu, tại hướng bảo an tự giới thiệu mình một chút sau, Triệu Dạ Mệ chỉ là hơi thi thủ đoạn, trước mắt tên bảo an này giống như đồ hạt đậu đem hắn biết rõ ràng mười mươi mà nói ra. Vì phòng ngừa hắn nói dối, Triệu Dạ Mệ còn đặc biệt dùng nhiều loại phương thức đối với hắn khẩu cung tiến hành kiểm chứng, cuối cùng chứng minh Triệu Dạ Mệ chỉ là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Căn cứ trước mắt bảo an nói tới, hắn hoàn toàn không biết cái gì điều động oán linh sự tình, hắn chỉ nhớ rõ chính mình hẳn là đang ngồi ở trong trạm an ninh, ngay sau đó liền cảm thấy ánh mắt trở nên mơ hồ, kế tiếp chính là một đoạn tan cảnh ký ức, theo thân thể run run một hồi, hết thảy đều trở nên kẻ nhạt vô vị. Lại tiếp đó, chính là bị Triệu Dạ Mệ dán tại trên sân thượng nói mát. Sách, ta còn đặc biệt tiếp thủy tới, kết quả căn bản không dùng được. Các Triệu Dạ Mệ lắc đầu, đem cao su ống nước từ vòi nước bên kia nổ xuống thả lại chỗ cũ, vị kia bất hạnh lại may mắn bảo an còn không biết sự thành thật của mình để cho chính mình trốn khỏi một kiếp. Dựa theo sự miêu tả của hắn, mất đi trí nhớ lúc nên là khoảng 4 giờ chiều, à, ở thời điểm này hắn liền đã bị người điều khiển. Điều tra một chút sân trường giám sát có lẽ hữu dụng, nhưng không thể cam đoan cái này điều khiển năng lực nhất định muốn tiếp xúc đến người mới có thể đủ có hiệu lực. Nói tóm lại, từ nơi này trên người an ninh còn giống như thật sự tin tức hữu dụng gì cũng không có, chính như trong quyển nhật ký nói tới, ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Triệu Dạ Mệ khẽ thở dài, lấy ra quyển nhật ký, phía trên ghi lại Triệu Dạ Mệ phía trước chưa kịp nhìn nội dung. Trên thực tế, ta đã không phải lần đầu tiên đối diện với mấy cái này bán linh. Bọn chúng cũng không phải bình thường sinh ra quái dị, mà càng giống là từ đoán khí hội tụ tạo thành nguyên bản. Sự xuất hiện của bọn nó tần suất còn không tính cao, ta có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều, cường độ cũng càng ngày càng cao, ta dần dần khó có thể ứng phó. Đến tột cùng là cái gì tạo thành biến hóa như thế? Trải qua nhiều lần so với, ta ý thức được một sự kiện. Có thể, chính là bởi vì ta, bọn chúng số lượng mới có thể càng ngày càng nhiều. Nhật ký đến bên này im bặt mà dừng, cũng không phải nói kết thúc như vậy, mà là chuyển hướng không chút liên hệ nào nội dung. Khi ta lúc về đến nhà, có người gõ nhà ta cửa phòng, ta từ mắt mèo nhìn sang, là Hạo Thả. Nàng người mặc váy trắng, hành lang bên trên một mực tiếp xúc bất lương đèn cảm ứng chợt ám chợt minh, dưới ánh đèn lờ mờ mặt mũi của nàng càng lộ vẻ thanh tú. Ta không khỏi nhìn về phía đồng hồ, bây giờ là 3 giờ sáng, Hạo Thả ra giáo luôn luôn rất nghiêm, lúc này là không thể nào ra cửa. Trong lòng ta ẩn ẩn cảm thấy bất an, chẳng lẽ nói đang lúc ta do dự thời điểm, Hạo Thả nàng đối với ta cười. Sau đó là đại đoạn bôi lên, lại tiếp đó nội dung mở đầu chính là một câu, trời đã sáng. Ta hiện ra NM. Triệu Dạ Mệ mặt không thay đổi nhìn xem nhật ký, nội tâm không gợn sóng chút nào, thậm chí có chút buồn cười. Bị chết hảo, đáng đời chết, ngươi nếu là không chết ta tuyệt đối đem ngươi kéo ra ngoài nghiền xác tốt, ta vừa đến mấu chốt manh mối liền chết cũng không nói, thà bị đưa đến trong quan tài đi vậy không chịu chia sẻ đúng không, biết nhiều một câu nói là sẽ chết phải không? Không trách Triệu Dạ mệ khí cấp bại phôi đến miệng thối, là cá nhân đối mặt loại này hung thủ là a ta chết đi tiểu đoạn đều biết nhịn không được xông lên tắt biên kịch một cái tát. Mặc dù Trần Minh Hạo có lẽ có nỗi khổ tâm, có thể thật đúng là viết nhiều một câu nói liền sẽ chết, nhưng loại này thà bị đem bút mực lãng phí ở trên bầu không khí phủ lên cùng bề ngoài miêu tả cũng không chịu nói một điểm hữu dụng tin tức, tinh thần vẫn như cũ thật sâu đả động Triệu Dạ mệ. Bất quá nói đến, bây giờ cũng nhanh đến 3 giờ, Triệu Dạ mệ mắt nhìn tay an ninh bên trên bày tỏ, 2 điểm 55 phút, cách trên nhật ký ghi lại 3 điểm chỉ có 5 phút. 5 phút, lấy Triệu Dạ mệ năng lực bây giờ, có thể thực hiện tại nhà lầu ở giữa tùy ý di động, hẳn là có thể đuổi tới Trần Minh Hạo chỗ ở phòng thuê. Nhưng, tại sao muốn đi đâu? Trong quyển nhật ký nói tới, thì nhất định là chính xác sao? Nếu không dựa theo nó ghi chép hành động, như vậy sự tình lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đâu? Triệu Dạ mệ luôn luôn không phải gò bó theo khuôn phép người, huống chi bây giờ còn không biết quyển nhật ký đến tột cùng sẽ mang đến biến hóa như thế nào, như vậy, lúc mình còn có dư lực, thăm dò một chút là 10 phần có cần thiết. Thế là, Triệu Dạ mệ đứng tại trên sân thượng, điện thoại liên thông phía trước bày giám sát. Sớm tại thẩm vấn bảo an phía trước, hắn liền đã đi qua Trần Minh Hạo nhà bên trong điều tra qua, ở đây đúng là hắn lựa chọn có thể nhìn ra xa đến Trần Minh Hạo nhà lầu trọ phụ cận địa điểm cao nhất. 3 điểm đến đúng giờ tới. Triệu Dạ mệ cũng từ trong điện thoại di động nghe được tiếng đập cửa. Nhẹ, nhưng ở yên tĩnh trong hành lang liền lộ ra phá lệ rõ ràng, chuyển đến Triệu Dạ mệ ở đây lúc cũng giống như vậy. Không có trông thấy nàng. Mặc dù đang phát sinh chính là chính cống sự kiện linh dị, nhưng Triệu Dạ mệ vẫn là tại tỉnh táo phân tích. Ta rất xác định, từ ta rời đi cái kia tòa nhà lầu trọ đến bây giờ, Hứa Hạo Ninh tuyệt đối không có từng tiến vào cái kia tòa nhà lầu trọ. Như vậy, bây giờ là ai tại gõ cửa? Hành lang bên trên không có mưa hay, hồng ngoại đèn cảm ứng lại lúc sáng lúc tối. Tiếng đập cửa dĩ hằng định khoảng cách vang lên, bất luận nhìn thế nào cũng là làm cho người giận cả tóc gáy một màn. Có lẽ là bởi vì quá lâu không có ai hưởng ứng, tiếng đập cửa dần dần lớn lên, tựa hồ đang tại người gõ cửa cũng biến thành nóng nảy. Gõ cửa cuối cùng biến thành kịch liệt phá cửa, phản phất có người bộ mặt thật giữ tận nện lấy cửa sắt đồng dạng. Đông, đông, đông. Kịch liệt như thế tiếng vang rất nhanh liền kinh động đến chung quanh cư dân, đầu tiên tỉnh lại là ở tại Trần Minh Hạo nhà đối diện hàng xóm, từ Triệu Dạ mẹ bên này có thể nghe được có phụ nữ trung niên bất mãn phàn nàn âm thanh từ sau cửa truyền đến. Ngay sau đó, tiếng đập cửa ngừng lại. Hồng ngoại đèn cảm ứng cũng rất nhanh liền tối lại, yên tĩnh như chết. Có thể, thật sự có người đã chết. Triệu Dạ mệ không nói gì nhìn màn hình điện thoại di động, thời gian từng phút từng giây trôi qua, ước chừng qua sau 3 phút, hồng ngoại đèn cảm ứng lại phát sáng lên, ngọn đèn hôn ám tựa hồ buộc vòng quanh một cái bị máu tươi nhuộm dần thân ảnh, nhìn không rõ ràng, giống như là trong suốt chi vật bên trên bị rội lên máu đỏ tươi. Sau đó, thân ảnh biến mất. Triệu Dạ mệ đột nhiên có cảm giác xoay người, nhìn thấy mặc một bộ huyết váy Hứa Hạo Ninh. Nàng gò má thanh tú bên trên, xương vai xanh tinh xảo bên trên, như đóa hoa sen ngó sen giống như trắng non trên cánh tay, đều nhiễm lên máu tươi. Nàng đối với Triệu Dạ mệ cười. Chương 44, con dâu ngươi hảo. Chương 44, con dâu ngươi hảo. Thế là Triệu Dạ mệ cũng đối với nàng cười. Con dâu ngươi tốt, muốn như vậy tìm ta có chuyện gì không? Triệu Dạ mệ ôn hòa nói, là tới tìm chúng ta nhà Minh Hạo sao? Cái kia quá không khéo, hắn hôm nay không ở nhà đâu. Nhi, tức. Hứa Hạo Ninh nguyên bản yêu dị nụ cười lập tức cứng lại, nàng chần chờ nhìn xem Triệu Dạ mệ dường như là nhớ ra cái gì đó, lập tức từ lúc trước cái loại này bệnh tiểu trong trạng thái lui ra. Khiếp khiếp nói, thúc thúc, ngươi tốt. Ân, ngươi tốt. Triệu Dạ mệ khẽ cười nói, như thế nào đã trễ thế như vậy còn ở bên ngoài chơi à, cái này cũng không tốt à, ta nhớ được ngày mai là thứ sáu, còn phải đi học à. Học sinh liền nên có dáng vẻ học sinh, ngươi nói đúng không? Ân, đúng vậy. Hứa Hạo Ninh sửng sốt một chút nói, ta chính là tới đến tìm Minh Hạo chơi, đúng không? Triệu Dạ mệ gặp nàng sắc mặt càng ngày càng không thích hợp, liền không để lại dấu vết mà thay nàng bổ thêm một câu. Đúng, ta chính là đến tìm Minh Hạo chơi. Hứa Hạo Ninh lập tức nhẹ nhàng thở ra, giống như là vì chính mình làm sự tình tìm được lý do, vậy thúc thúc, tất nhiên Minh Hạo hôm nay không ở nhà, ta đi về trước. Tốt, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu Dạ mệ không có vạch trần bọn hắn bây giờ cũng không phải đứng tại Trần Minh Hạo nhà trước cửa, mà là đứng ở gió đêm xào xạc trên sân thượng điểm này, tiến lên đỡ Hứa Hạo Ninh bà bay, lập tức liền cảm ứng được có một cỗ âm lãnh năng lượng theo cánh tay thẳng tắp rót vào. Thúc thúc, ngươi làm cái gì? Hứa Hạo Ninh phản ứng so Triệu Dạ mệ tưởng tượng muốn kịch liệt nhiều lắm, Triệu Dạ mệ bén nhạy bắt được một khắc này từ trên người nàng tóe ra sương mù xám. Triệu Dạ mệ bất động thanh sắc nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Hứa Hạo Ninh cơ thể chuyển hướng đối mặt cửa sắt phương hướng. Muốn ở nơi đó, ngươi đi nhầm. Triệu Dạ mệ lạnh nhạt nói. A. Hứa Hạo Ninh cho bụi trên người sương mù chậm rãi lắng lại, nàng kinh ngạc nhìn chăm chú cửa sắt rất lâu, sau đó mới giống như tượng gỗ cứng đờ rời đi. Triệu Dạ mệ bình tĩnh đưa mắt nhìn nàng rời đi, không tiếp tục làm khác dư thừa cử động. Bởi vì tay của hắn đã tê, mặt chữ trên ý tứ tê. Mặc dù bây giờ chưa hẳn không thể một trận chiến, nhưng Triệu Dạ mệ từ trước đến nay không thích không có ý nghĩa chiến đấu. Vì cái gì mà chiến? Trận chiến này có gì, dùng cái gì chiến thắng, đây là Triệu Dạ mệ đang quyết định lao tới chiến trường phía trước biết suy tính 3 cái yếu tố. Mà bây giờ, 3 cái yếu tố một cái đều không có. Hắn cũng không biết Hứa Hạo Ninh thân phận, cũng không biết đánh thắng nàng sau có thể được đến cái gì, càng không biết năng lực của nàng cùng được điểm. Càng quan trọng chính là, Triệu Dạ mệ muốn mượn này thăm dò rõ ràng Trần Minh Hạo tại trong nhật ký viết tai họa đến tuột cùng là cái gì. Mới vừa từ trên thân Hứa Hạo Ninh hiện lên, là cùng oán linh nhóm có cùng nguồn gốc xương mù xám. Rõ ràng là huyết nục chi khu lại có thể chịu tải ma khí, có thể thuần gian di động, giống như đô thị dị văn một dạng hạ thủ phương thức. Có thể dựng dục ra quái vật như vậy tới, cái này Huy Thành thị thật đúng là muôn màu muôn vẻ a. Triệu Dạ Mệ quan sát dưới chân ngủ say đô thị, trên mặt vô hỉ vô bi. Theo lý mà nói, ta là một người tốt, bây giờ là không phải hẳn là thay cái kia nhà thụ hại nhân ra mở rộng chính nghĩa đâu. Nhưng nếu như ta thật sự làm như vậy, tòa nhà này cư dân chỉ sợ không có một cái có thể còn sống sót như vậy, cái này còn có thể gọi là chính nghĩa sao? Vì tìm được tai họa căn nguyên mà buông tha nàng, vì cứu vớt càng nhiều người mà đôi mắt phía trước tội ác làm như không thấy, này cũng coi là chính nghĩa sao? Như vậy, chính nghĩa đến tột cùng là cái gì đâu? Dựa theo tràng cảnh này, nguyên bản hướng đi nội dung cốt truyện, Triệu Dạ Mệ hẳn là đóng vai lấy Trần Minh Hạo nhân vật tiến vào sân trường, bắt đầu không có gì lạ sân trường sinh hoạt. Nếu thật là như thế, như vậy đêm qua, Triệu Dạ Mệ gặp hết thảy đều sẽ cùng trong quyển nhật ký ghi lại một dạng. Nên đón quái vật tập kích, lấy một tên đệ tử lo dịp bình thường về đến nhà, tiếp đó gặp phải Hứa Hạo Ninh đêm khuya chi kỷ bên trên môn phục vụ. Triệu Dạ Mệ ngờ tới, Hứa Hạo Ninh hôm qua hẳn là ở vào kỳ dị nào đó dưới trạng thái, nàng giết người lộ dịp hẳn là cũng chỉ nhằm vào Trần Minh Hạo một người. Đương nhiên, giống ở tại Trần Minh Hạo đối diện hàng xóm như thế đánh gãy nàng giết người lộ dịp dây xích người sẽ thuận tay bị giết cũng không đủ là lạ, quái dị cũng không phải cái gì giảng đạo lý tồn tại. Mà Triệu Dạ Mệ lấy Trần Minh Hạo phụ thân thân phận, cùng Hứa Hạo Ninh tiến hành bình đẳng thương lượng, vừa vặn để cho Hứa Hạo Ninh giết người lộ dịp không thành lập, cho nên từ loại kia kỳ quái trong trạng thái lui ra. Như là đã tử trong cục nhảy ra ngoài, Triệu Dạ Mệ tự nhiên là không tiếp tục trở về đạo lý. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn là điều tra Huy Thành thị dị văn, hành sự tùy theo hoàn cảnh cùng điều tra Trần Minh Hạo nguyên nhân cái chết cùng với hung thủ trước lúc này, Triệu Dạ Mệ cần về lại trường học một chuyến. Hắn còn có một chuyện cần xác nhận. Chương 45, ta nhất thiết phải làm chút cái gì chương 45, ta nhất thiết phải làm chút cái gì Huy Thành nhất trung, nam cửa trường, cũng chính là Triệu Dạ Mệ phía trước lúc đi vào đi cái kia cửa trường. Triệu Dạ Mệ cùng oán linh nhóm đều không có nương tay ý nghĩ, đã từng nguy nga cửa trường đổ một màn lớn, sớm tới tìm thay ca bảo an nhìn thấy một màn này người đều vu. Bây giờ cửa trường học đã bị kéo cảnh giới tuyến, cảnh sát, đội phòng cháy chữa cháy cùng đội thi công tướng tá môn đoàn đoàn bao vây, nhìn bọn hắn còn phát hiện viên an ninh kia mất tích sự tình. Xem bộ dáng là không thể đi phòng quan sát cảnh sát đại khái cũng tại điều theo dõi a. Bất quá ta một mực có chú ý, hẳn là tìm không thấy trên đầu ta tới. Bình thường đi ngang qua nhân viên Triệu Dạ Mệ yên tĩnh nhìn xem cửa trường chỗ bận rộn mọi người, không có chút nào thân là tội khôi hỏa thủ tự giác. Hắn nhưng không có trở về hiện trường phạm tội thói quen, nhất kích thoát ly mới là Triệu Dạ Mệ trước sau như một tác phong. Chỉ có điều, chiều hôm qua làm nghỉ học thủ tục thời điểm, Lâm Hiểu Nhung bảo hắn biết Trần Minh Hạo học tịch hồ sơ một chốc tìm không thấy, phiền phức hắn lại đến một chuyến. Xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc, Triệu Dạ Mệ đáp ứng nàng sáng sớm tại nam cửa trường chạm mặt. Chờ trong chốc lát sau, Triệu Dạ Mệ liền trông thấy Lâm Hiểu Nhung xuất hiện ở cửa trường học, cùng cảnh sát nói rất lâu sau mới vượt qua tuyến phong tỏa, hướng hắn đi tới. "Xin lỗi, Trần tiên sinh, ta không nghĩ tới nam cửa trường bên này sẽ phát sinh loại chuyện này, không nên để cho ngài ở chỗ này các loại." Lâm Hiểu Nhung vừa đem một cái da châu hồ sơ đưa cho Triệu Dạ Mệ một bên ấy này nói, "Sớm biết liền cho ngài lưu cái phương thức liên lạc, như vậy thì có thể liên hệ ngài đi bắc cửa trường." "Không có việc gì." Triệu Dạ Mệ khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hướng Lâm Hiểu Nhung nói, "Lâm lão sư có rảnh không? Ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi." "Hỏi ta?" Lâm Hiểu Nhung do dự một chút, mắt nhìn cửa trường, nói, "Các cảnh sát nói lão Lâm mất tích, trường học giống như chuẩn bị tạm thời nghỉ học. Ngài có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi." Kỳ thực không phải cái gì rất khó trả lời vấn đề, rất nhanh liền kết thúc. Triệu Dạ Mệ nghĩ nghĩ sau hỏi, "Ngài đối với Minh Hạo chết giải bao nhiêu? Hắn bình thường có tao ngộ sân trường bạo lực một loại sự kiện sao?" "Cái này khả năng không lớn, nếu thật là sân trường bạo lực lời nói, chắc cũng là Minh Hạo bạo lực người khác." Lâm Hiểu Nhung thành thật nói, "Nghe các lão sư khác nói Minh Hạo là bởi vì bệnh tim đột phát mà chết, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngài chẳng lẽ không lấy được Minh Hạo báo cáo kiểm nghiệm sát sao?" "Không có a." Triệu Dạ Mệ thần sắc không thay đổi, hỏi tiếp, "Vậy ngài đối với Hứa Hạo Ninh đồng học lại giải bao nhiêu?" "Hạo thà sao? Là cái hảo hải tử, mặc dù bình thường không phải rất yêu nói chuyện, nhưng thì thật làm người rất tốt, cùng Minh Hạo cùng Trần Nhã quan hệ đều rất tốt." Lâm Hiểu Nhung đỗng nhiên ý thức được không thích hợp, vô ý thức quan sát một chút Triệu Dạ Mệ phản ứng, sau đó mới nói tiếp, "Sao rồi? Hạo Ninh bạn học có đi tìm ngài sao?" "A, tại tới trường học trên đường ta có gặp qua nàng, cho nên thuận tiện hỏi một chút." Triệu Dạ Mệ sau khi trầm tư một chút tiếp tục hỏi, "Thành lập câu lạc bộ kiếm đạo chuyện này, là Hạo Ninh bạn học chủ động nói ra sao?" "Ân, Hạo Ninh bạn học đối với chuyện này giống như đặc biệt cảm thấy hứng thú, đại khái là bình thường đọc sách kiềm chế lâu nghĩ tiếp xúc chút đồ mới à." Lâm Hiểu Nhung trả lời sau đó có chút chần chờ nói, "Trần tiên sinh, mặc dù Minh Hạo chết chúng ta đều rất tiếc hận, nhưng ta cảm thấy cũng không cần dính dáng đến không quan hệ đồng học tốt hơn a không quan hệ đồng học." Triệu Dạ Mệ nhớ tới sáng sớm xác nhận hiện trường giết người lúc, hiện trường xốc xếch vết máu cùng bị cắn xé khắp nơi đều là thi hài, nguyên bản mỹ mãn một gia đình cứ như vậy phá toái. Thật sự là rất khó đem Hứa Hạo Ninh cùng vô tội hai chữ này liên hệ với nhau. "Tốt, ta đã biết." Cuối cùng, Triệu Dạ Mệ hướng Lâm Hiểu Nhung cáo biệt, nói, "Phiền phức Lâm lão sư xử lý tốt Minh Hạo sau đó ta liền định trở về Nam Thành chúc ngài sinh hoạt mỹ mãn, việc làm thuận lợi. Cũng hy vọng ngài có thể sớm một chút từ trong bóng tối đi tới." Lâm Hiểu Nhung chân thành nói. Triệu Dạ Mệ cùng nàng cáo biệt sau, đi một mình trên đường phố, mở ra Trần Minh Hạo học tịch hồ sơ, nhìn xem thông tin cá nhân về ngoài phụ mẫu cái kia một cột, hơi hơi nheo lại hai mắt. Trần Hán Song quê quán Nam Thành thành phố. "Sao?" Đây cũng là hắn phải lấy được kết quả. Điều tra Huy Thành thị dị văn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Triệu Dạ Mệ tựa ở ven đường đá cẩm thạch trên vách tường, nhìn xem dòng người nhốn nháo rộn ràng, nhìn không được thở dài. bởi vì nơi mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là quái dị. Đái nha chùy mặt nạ quái nhân ở trung tâm trước cửa bệnh viện bồi hồi, toàn thân huyết đục xoay tròn tương tự lật cờ cho cỡ lớn dập khuôn từng bước mà đi theo một người trung niên phụ nữ, gác chung phía trên là một đám cốt điệu nơi ở. Bọn chúng liền như là tòa thành thị này một bộ phận, cùng nhân loại bình thản sinh hoạt, không đi đụng vào đối phương thế giới, song phương hiện ra một loại quỷ dị hài hòa cảm giác. Nhưng Triệu Dạ Mệ rất rõ ràng, đây đều là Trần Minh Hạo công lao. Là hắn tại trong 3 năm này đem tất cả ác quỷ từng cái chém giết, đem tạm thời không có tạo thành tổn hại, biểu hiện ra không khác biệt tổn thương tinh chất quái dị đều ước thúc, như thế mới sáng tạo ra cái này kỳ quái thành thị. Nhưng quái dị tổng lượng là đang không ngừng gia tăng, dù cho trừ khử những cái kia không khác biệt giết người cũng đã đủ thành hậu quả xấu quái dị, huy thành thị quái dị số lượng vẫn tại không ngừng tăng thêm. Đối với linh giác bén nhạy mà nói, huy thành thị bầu trời phảng phất bị nồng đậm khói mù bao trùm, để cho người ta không thở nổi. Diệt cỏ tận gốc, đạo lý này Trần Minh Hạo không có khả năng không biết, như vậy, lại là cái gì để cho hắn lựa chọn buông tha những thứ này quái dị? Triệu Dạ Mệ yên lặng mở ra quyển nhật ký, phía trên đã có liên quan tới sau khi trời sáng ghi chép, trời đã sáng. Ta sống xuống. Hạo Ninh nguyên lai bị oán khí bám vào người. Hơn nữa thoạt nhìn, còn không chỉ là đơn thuần bị thân nàng tựa hồ trở thành oán khí điểm tụ tập, ta có thể cảm nhận được tòa thành thị này oán khí đang tại hướng nàng hội tụ. Ta nhất thiết phải làm chút cái gì? Ta lúc trước liền đã ý thức được oán khí là bởi vì những cái kia quái dị mà sinh ra, chỉ có điều ta vẫn không có quyết định diệt trừ bọn chúng. Nhưng ta sai rồi. Bọn chúng lừa ta, cũng lừa gạt cả tòa thành phố. Tai họa. Bởi vậy mà sinh. Lại là một tay thuần thục đoạt trương, lần này Triệu Dạ Mệ đã có thể làm được không có tình cảm chút nào ba động. Hắn trầm ngâm một cái trước mắt, lấy điện thoại di động ra, thâu nhập một cái mã số, chờ đối phương sau khi tiếp thông bình tĩnh nói, ngươi tốt, là Trần Nhã Đồng học sao? Đúng, nghe nói các ngươi hôm nay nghỉ học, ta là Minh Hạo cha hắn, có một cái liên quan tới hắn sự tình cần ngươi hiệp trợ. Ân, ta ở trường học phụ cận mụ tì bờ lưu quán cà phê phía trước, hảo, phiền thoái. Đợi thêm một lúc nữa, Triệu Dạ Mệ bấm một cái khác dãy số, ngươi tốt, là Hứa Hạo Ninh đồng học sao? Chương 46, qua miệng bác sĩ chương 46, qua miệng bác sĩ mụ tì bờ lưu trong quán cà phê, Triệu Dạ Mệ cùng Hứa Hạo Ninh cùng Trần Nhã ngồi đối diện nhau. Hứa Hạo Ninh bây giờ hoàn toàn nhìn không ra chính là tối hôm qua cái kia dễ dàng giết một cái nhà ba người quái dị, chỉ là ngồi an tĩnh, ngẫu nhiên nhỏ giọng cùng Trần Nhã trò chuyện hai câu. Tại lúc ban ngày sẽ không biểu hiện ra ngoài sao? Vẫn là nói chạm đến cái gì cơ chế mới có thể biến thành đêm qua cái dạng kia sao? Triệu Dạ Mệ yên tĩnh quan sát đến đối diện hai cái cùng Trần Minh Hạo quan hệ mật thiết nhất nữ hải, một lát sau mới lên tiếng nói, Hạo Ninh bạn học cùng Trần Nhã đồng học, ta biết chuyện này với các ngươi tới nói có thể rất đột ngột, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta một chút. Căn cứ vào điều tra của ta, Minh Hạo chết cùng quái dị có liên quan, nhưng cụ thể là cái nào quái dị ta đồng thời không rõ ràng, các ngươi tất nhiên cùng Minh Hạo biết, như vậy hắn hẳn là sẽ hoặc nhiều hoặc ít cùng các ngươi giảng một chút có liên quan chuyện quái dị. Đối với tòa thành thị này, các ngươi cũng so ta quen thuộc nhiều lắm. Cho nên, ta muốn nhờ các ngươi giúp ta một chút. Tất nhiên không biết ai cùng Minh Hạo chết có liên quan, vậy thì dứt khoát từng cái tìm đi qua tốt. Triệu Dạ Mệ một phen nói đến đằng đằng sát khí, Trần Nhã không nghi ngờ gì, nghiêm túc nói, nếu như bọn chúng cùng Minh Hạo chết có liên quan, vậy ta đương nhiên sẽ tận lực giúp ngài, còn xin ngài yên tâm. Hứa Hạo Ninh chỉ là khẽ gật đầu, tựa hồ là đang tránh né lấy Triệu Dạ Mệ ánh mắt, tận lực không nhìn tới hắn. Vậy là tốt rồi. Triệu Dạ Mệ mỉm cười, nói, như vậy, chúng ta 3 giờ chiều ở trung tâm thành phố cửa bệnh viện trạm mà ta trở về lấy một vài thứ, buổi chiều gặp. Trần Nhã cùng Triệu Dạ Mệ quyết định sau liền lần lượt rời đi, chỉ còn lại Hứa Hạo Ninh một người lưu lại trên chỗ ngồi, giống như mộng du giống như ánh mắt lơ lửng không cố định. Ngay tại nàng cũng dự định rời đi thời điểm, trên bàn chợt truyền đến Triệu Dạ Mệ thanh âm bình tĩnh, "Ngươi tốt, Hạo Ninh bạn học." Hứa Hạo Ninh lập tức cả kinh, hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, phát hiện âm thanh là từ một bộ điện thoại di động bên trong truyền đến mà tại điện thoại bên cạnh còn để một đầu nạm màu xanh thẳm bảo thạch mặt dây chuyền. "Là ta, Minh Hạo ba ba, Trần Hán xong bây giờ đang dùng một bộ khác điện thoại cùng ngươi trò chuyện." Nói đến đây lúc, Triệu Dạ Mệ cười khẽ một tiếng, "À, ta thuận miệng cho mình lấy tên vẫn rất có ý tứ Trần Hán song hiếm thấy tên. Thuận miệng cho mình lấy tên. Đây là ý gì?" Hứa Hạo Ninh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cắn răng, hỏi, "Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta không phải là nói cho ngươi biết sao? Ta là Minh Hạo cha hắn a." Triệu Dạ Mệ dường như giễu cợt nói, "À, ngươi là người thứ nhất hướng thân phận của ta đưa ra chất vấn nhân." "Không, ngươi không thể nào là Minh Hạo phụ thân." Hứa Hạo Ninh nhíu mày nói, "Mặc dù dung mạo ngươi chính xác cùng Minh Hạo rất giống, nhưng Minh Hạo đã nói với ta, hắn là cô nhi, căn bản là không có người thân." Ta trong khoảng thời gian này một mực ngơ ngơ ngác ngác ít nhất cái này ta vẫn nhớ. Ngươi, đến tuột cùng là ai? Cái này cũng không trọng yếu. Triệu Dạ Mệ âm thanh lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, chẳng bằng nói, ngươi bây giờ phản ứng liền đã ân chứng suy đoán của ta. Đại khái là bởi vì oán khí duyên cớ, cho nên không có cách nào ảnh hưởng ngươi đi. Cũng có thể xem như nhân họa đắc phúc. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Triệu Dạ Mệ loại này câu đấu người hành vi quả thực để cho Hứa Hạo Ninh thầm cắm hàm răng, nhưng Triệu Dạ Mệ câu nói tiếp theo liền để nàng chợt nghiêm túc, ngươi muốn biết giết Trần Minh Hạo hung thủ sao? Ngày 13 tháng 10, 3 giờ chiều. Triệu Dạ Mệ đúng giờ đi tới Huy Thành trung tâm thành phố cửa bệnh viện, Trần Nhã cùng Hứa Hạo Ninh cũng tại ở đây chờ đã lâu. Cho dù ở giữa ban ngày, cũng có thể nhìn thấy cái kia đái nha chùy mặt nạ, người mặc áo choàng dài trắng ra hỏa tại cửa bệnh viện lắc lư, bình thường quái dị không tại ban ngày xuất hiện quy luật với hắn mà nói tựa hồ căn bản là vô dụng. Đó chính là mục tiêu. Triệu Dạ Mệ nhìn về phía Trần Nhã cùng Hứa Hạo Ninh nói, các ngươi có cái gì đầu mối sao? Ta cảm thấy có thể tại ban ngày hành động quái dị hẳn là thập phần cường đại mới đúng, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Trần Nhã dường như là đã sớm chuẩn bị, đem một tấm Tố Phong hồ sơ giao cho Triệu Dạ Mệ nói, nói mạnh cũng mạnh, nói không mạnh cũng liền như vậy. Vị này bị Minh Hạo gọi quả miệng bác sĩ quái dị chỉ là bởi vì tồn tại phương thức có chỗ khác biệt, cho nên mới có thể tại ban ngày hành động. Thúc thúc ngươi chỉ cần trở thành cái này bệnh viện tiếp đãi bệnh nhân, hắn cũng sẽ không tổn thương ngươi. Triệu Dạ Mệ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói, "Ừm, vậy phiền phức ngươi giúp ta xử lý một tấm bệnh lịch tạm, ta đi xem một chút có thể hay không đem hắn dẫn tới địa phương vắng vẻ, bằng không thì chờ sau đó tại cửa bệnh viện đánh nhau sẽ lan đến gần người bình thường, Hạo thà ngươi liền cùng ta cùng tới a." "Hạo, vậy chúng ta chia binh hai đường." Trần Nhã khẽ gật đầu, không chút rông dài hướng trong bệnh viện đi đến. Triệu Dạ Mệ nhưng là lật qua lại hồ sơ trong tay, hơi nhíu nhấp nhấp lông mi. Huy Thành trung tâm thành phố trong bệnh viện danh vọng khá cao bác sĩ nội khoa, bởi vì không thể đủ cứu sống Hán Vũ tập đoàn chủ tịch độc nữ, tao nội trả đua sau tử vong. Những thứ này bị Trần Minh Hạo lưu lại quái dị, vì cái gì nguyên nhân cái chết đều lớn sắp xỉ, cũng là hàm đoan mà chết, trường học cái kia bảy vị quái dị cũng giống như vậy. Trầm tư một hồi sau, Triệu Dạ Mệ chào hỏi Hứa Hạo Ninh một tiếng, tại Hứa Hạo Ninh giật mình ánh mắt bên trong tự mình đi về phía quả miệng bác sĩ, khi trực tiếp hỏi, ngươi vì cái gì ở đây? Là đang chờ thì sao? Quả miệng bác sĩ dường như là không nghĩ tới Triệu Dạ Mệ sẽ đi lên trực tiếp cùng hắn trò chuyện, hoảng hốt sau một lúc lâu mới lên tiếng, ta đang chờ bệnh nhân của ta. Đang chờ bệnh nhân. Triệu Dạ Mệ thử thăm dò nói, ta chính là bệnh nhân của ngươi, ngươi có thể đi theo ta không? Không, ngươi không phải. Quả miệng bác sĩ biểu hiện tỉnh táo dị thường, lắc đầu rồi nói ra, ta phải chờ ta bệnh nhân. Đang lúc Triệu Dạ Mệ cảm thấy khó giải quyết, Trần Nhã kịp thời đổi tới, đem trong tay bệnh lịch tạp đưa cho Triệu Dạ Mệ có chút khẩn trương nói, thúc thúc, hắn ngay ở chỗ này sao? Triệu Dạ Mệ nhận lấy bệnh lịch tạp, nhìn xem phía trên xinh đẹp Trần Hán xong ba chữ, ánh mắt hơi động một chút, bất động thanh sắc nói, ngươi không nhìn thấy hắn sao? Chỉ có Minh Hạo thấy được, mặc dù hắn một mực dạy cho chúng ta, nhưng ta vẫn học không được. Trần Nhã vừa nói vừa hướng sau thối lui, vậy trong này liền giao cho thúc thúc ngươi. Triệu Dạ Mệ gật đầu một cái, chờ Trần Nhã thối lui sau mới hướng trước mắt quả miệng bác sĩ lấy ra bệnh lịch tạm, nói, vậy bây giờ ngươi có thể đi theo ta không? Quả miệng bác sĩ trầm mặc sau một hồi, nói, có thể. Chương 47, một trận chặt đầu cơm. Chương 47, một trận chặt đầu cơm anh. Đông, phủi đi. Từ Triệu Dạ Mệ cùng quả miệng bác sĩ đi vào đầu này vắng vẻ hẻm nhỏ sau, liền có âm thanh quỷ dị không ngừng vang lên. Tại Trần Nhã cùng Hứa Hạo Ninh xem ra, đây là hắn đang tại hàng phục quả miệng bác sĩ thời điểm phát ra âm thanh. Chỉ có Triệu Dạ Mệ mới biết được, hắn chỉ là bày ra một tầng màn nước, thỉnh thoảng thao túng tại trận phát ra điểm âm thanh. Trên thực tế chính cùng quả miệng bác sĩ ngồi ở cạnh góc tường cùng một chỗ thảo luận đủ để ảnh hưởng tòa thành thị này hướng đi sự tình. Thì ra là thế. Triệu Dạ Mệ thở nhẹ một cái, nói, à, căn cứ vào bác sĩ lý quan sát của ngươi, quái dị bị tiêu diệt thời điểm, tòa thành thị này toàn khí cũng không có giảm bớt, ngược lại tăng lên sao? Quả miệng bác sĩ gật đầu một cái, dùng thanh âm khàn khàn nói, người trẻ tuổi kia tới thời điểm, trong bệnh viện còn có bốn vị bằng hữu, cũng chính là như lời ngươi nói quái dị. Bởi vì ta cũng đồng dạng là quái dị nguyên nhân, tại bọn hắn bị giết sau, ta có thể cảm ứng được tòa thành thị này toán khí lại tăng lên rất nhiều, chính là từ trong bệnh viện tuôn ra. Như vậy, toán khí đến từ đâu? Triệu Dạ Mệ truy vấn, bởi vì quái dị tồn tại, còn là bởi vì quái dị tử vong? Có lẽ là bởi vì quái dị tử vong, ta không xác định. Quả miệng bác sĩ chần chờ nói, nhưng ít ra không phải là bởi vì nhân loại tử vong. Ta đã chứng kiến qua quá nhiều nhân loại tử vong, nhưng bọn hắn tử vong cũng không có sinh ra qua toán khí. Ta hiểu rồi. Triệu Dạ Mệ cảm giác chính mình tựa hồ bắt được tràng cảnh này trọng yếu nhất một góc, đứng dậy, nghiêm túc đối với quả miệng bác sĩ nói, cảm tạ bác sĩ Lý, nếu như không có ngươi lời nói, tòa thành thị này có thể liền sẽ đi vào kỳ đồ. Như vậy, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Triệu Dạ Mệ giơ lên ma kiếm, quả miệng bác sĩ nhưng là bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Trần Nhã cùng Hứa Hạo Ninh chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp đó liền nhìn thấy Triệu Dạ Mệ vội vàng từ sụp đổ trong hẻm nhỏ đi ra, đối với các nàng hai người nói, đi mau, nếu ngươi không đi chờ sau đó bị giữ trật tự đô thị bắt được nhưng là thú vị. Hai người đại khái hiểu xảy ra chuyện gì, không nói hai lời liền theo Triệu Dạ Mệ rời đi hiện trường phát hiện án. Chờ rời đi rất xa sau, Triệu Dạ Mệ mới đúng Trần Nhã nói, còn có những thứ khác quái dị tin tức sao? Đều giao cho ta đi, sắp trời đã không còn sớm, cũng không nên để các ngươi hai cái học sinh bồi tiếp ta khắp nơi lo lắng, chính ta đi giải quyết liền tốt. Trần Nhã nghĩa chính ngôn từ mà nói, thúc thúc, Minh Hạo sự tình chính là ta sự tình, tất nhiên cùng Minh Hạo có liên quan, vậy ta tự nhiên muốn đem hết toàn lực giúp ngươi. Thúc thúc ngươi đối với Huy Thành thị cũng không quen, có chỗ rất vắng vẻ, ngươi không tìm được, để cho ta giúp ngươi à? Nếu như là trước kia Triệu Dạ Mệ có thể chỉ có thể cảm thấy Trần Nhã là cái có tình có nghĩa cô nương tốt, bất quá tại ra bệnh lịch tạp một màn như thế sau, Triệu Dạ Mệ chỉ có thể đối với nàng lộ ra lễ phép mỉm cười, tốt, cái kia đa tạ Trần Nhã bạn học. Bất quá, dẫn đường lời nói một người là đủ rồi, ta vẫn trước tiên đem Hạo Ninh bạn học đưa về nhà à, dù sao cũng sắp buổi tối. Triệu Dạ Mệ câu này nhanh buổi tối có thể nói là một lời hai ý nghĩa, Trần Nhã hơi sau khi suy nghĩ một chút nói, chính xác, bằng không thì Hạo thà ngươi liền đi về trước à, quá muộn trở về, Hứa thúc thúc sẽ lo lắng ngươi. Hứa Hạo Ninh không rõ vì sao mà nhìn xem đột nhiên mặt trận thống nhất hai người, sững sờ nói, à, vậy được rồi. Triệu Dạ Mệ đem Hứa Hạo Ninh đưa đến nhà ga, Hứa Hạo Ninh dừng bước hướng Triệu Dạ Mệ nói, thúc thúc, đưa đến ở đây là được rồi, ta đã gọi điện thoại cho ba ta, hắn lại phái tài xế tới đón. Ân, vậy được, ta trước về đi tìm Trần Nhã bạn học, chính ngươi cẩn thận nhiều. Triệu Dạ Mệ đang nói như vậy lấy, liền thấy một xe cảnh sát đứng tại nhà ga bên cạnh, hắn lập tức dừng lại, thẳng đến nhìn thấy xe cảnh sát lái đi mới rời ánh mắt. Thúc thúc, sao rồi? Hứa Hạo Ninh gặp hắn nhìn chằm chằm vào xe cảnh sát, không khỏi tò mò hỏi:
"A, cũng không có gì, có tật giật mình thôi."
Triệu Dạ Mệ nhún vai rồi nói ra: "Đêm qua ta bắt cóc một vị bằng hữu, đồng thời đối với hắn tự giới thiệu, suy nghĩ hôm nay nói không chừng liền bị cha đồng hồ nước chỉ có điều đến bây giờ cũng không có tin ca tới tìm ta, cũng không biết vị bằng hữu nào là túng hay là thế nào."
Cắt.
Hứa Hạo Ninh lên tiếng kinh hô, hoàn toàn không có hiểu rõ Triệu Dạ Mệ ý tứ. Dựa theo lẽ thường tới nói, bắt cóc người khác coi như xong, bắt cóc xong còn hy vọng cảnh sát tìm tới cửa, Hứa Hạo Ninh vẫn là lần đầu thấy đã có dạng này người. Triệu Dạ Mệ chú ý tới nàng ánh mắt khiếp sợ, giang tay ra, nói: "Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn báo cảnh sát, như vậy còn có thể chứng minh hắn là vô tội, cảnh sát dù sao cũng so những cái kia thứ không giải thích được dễ đối phó, nhưng hiện tại xem ra, khó nói a thứ không giải thích được." Hứa Hạo Ninh bén nhạy bắt được cái từ này, lập tức đối với Triệu Dạ Mệ nói: "Cùng Minh Hạo chết có quan hệ sao?"
"Chắc có quan hệ rất lớn, nhưng ta cũng không thể xác định, bởi vì căn bản không có đầu mối hữu dụng, coi như chính ta sáng tạo điều kiện cũng chỉ có thể biết một chút chỉ tốt ở bề ngoài manh mối."
Triệu Dạ Mệ lắc đầu rồi nói ra: "Luôn có một loại ta là tại tiếp nhận tàn cuộc cảm giác, tất cả có thể sử dụng manh mối đã bị bên trên một vị kỳ thủ phá hủy, chỉ để lại ta nhìn một đoàn đầy rối thế cuộc lộn xộn. Ngài có thể nói kỹ càng một chút sao?"
Hứa Hạo Ninh nghi ngờ nhìn xem Triệu Dạ Mệ giống như nhìn xem một vị câu đấu người.
"Ta cũng rất muốn nói chi tiết một chút, ai nghĩ làm câu đấu người đâu."
Triệu Dạ Mệ khẽ thở dài rồi nói ra: "Nhưng ta thật sự cái gì cũng không biết, bọn họ là ai, muốn làm gì, tổ chức cơ cấu là cái gì, một điểm manh mối cũng không có, ngoại trừ biết bọn hắn không phải người tốt lành gì, ta với ngươi biết đến cũng không kém bao nhiêu. Nếu để cho ta biết là ai bảo ta đặt cùng một đồ đần vậy, ta nhất định phải thật tốt mời hắn ăn bữa chặt đầu cơm."
Chương 48, đoạt mạng mù, ta là tới bàn điều kiện. Chương 48, đoạt mạng mù, ta là tới bàn điều kiện. Ngày 14 tháng 10, 9 giờ sáng, Triệu Dạ Mệ đứng tại nhà xưởng bỏ hoang phía trước, liếc nhìn trong tay quyển nhật ký. Chờ đến lúc Trần Nhã đi tới, hắn thoải mái đem quyển nhật ký cho Trần Nhã, hỏi: "Trần Nhã đồng học, đây là Minh Hạo lưu lại quyển nhật ký, bất quá ta không rõ lắm hắn biết những gì, ngươi cùng hắn quen, biết đây là cái gì ư?"
Trần Nhã chỉ là liếc mắt nhìn sau liền lập tức đem quyển nhật ký còn đưa Triệu Dạ Mệ nói: "À, đây là Minh Hạo rất ưa thích dùng một loại mật mã, gọi bố ly bị ủ bản cờ mật mã, hắn trước đó thường xuyên cùng chúng ta chơi cái này, cụ thể chính là đem chữ cái sắp xếp hảo, dùng tọa độ hình thức biểu hiện ra ngoài."
Giống như vậy, Trần Nhã còn đặc biệt cầm trang giấy hướng Triệu Dạ Mệ biểu diễn một lần, Triệu Dạ Mệ chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng biểu diễn.
"Tốt, ta đại khái hiểu rồi.
Như vậy, chúng ta bây giờ muốn đối phó quái dị là vị nào?"
Triệu Dạ Mệ thu hồi quyển nhật ký, đối với Trần Nhã hỏi:
"Bạch Chiêm Minh khi còn sống là Hãn Vũ tập đoàn thuộc hạ phòng thí nghiệm một cái phòng thí nghiệm người phụ trách, về sau rất xông bỏ mình, bất quá ta..."
"Không, Minh Hạo cảm thấy hẳn là bởi vì nội bộ tập đoàn lợi ích tranh chấp đưa đến."
Trần Nhã thuần thục đem hồ sơ giao cho Triệu Dạ Mệ, Triệu Dạ Mệ sau khi nhận lấy nhìn kỹ một lần, khi chú ý tới cái này là vị có thể câu thông hình người quái dị sau liền khẽ gật đầu, hướng Trần Nhã nói: "Như vậy, quy củ cũ, ta đi vào diệt trừ hắn, ngươi giúp ta ở bên ngoài trông chừng, có người tới liền nói cho ta biết." Giao phó xong sau đó, Triệu Dạ Mệ khuôn mặt lạnh lùng xách theo Tài Trần tiến vào nhà máy. Không đợi vị kia mặc áo choàng dài trắng thân ảnh xoay người lại, Triệu Dạ Mệ liền đem Tài Trần ném một cái, để nó chính mình phát ra tiếng vang đi một bên chơi. Đối với đạo thân ảnh kia nói: "Bạch Chiêm Minh, ta là tới bàn điều kiện."
Trần Nhã chờ ở bên ngoài lấy, trong xưởng thỉnh thoảng có tiếng bạo liệt cùng dụng cụ tiếng vỡ vụn vang lên. Đại khái sau 5 phút, Triệu Dạ Mệ mệt mỏi xách theo Tài Trần đi ra, đối với Trần Nhã nói: "Xong việc, đi tới một cái địa điểm a."
Thật mạnh, Trần Nhã âm thầm kinh hãi, liền cùng giống như hôm qua, Triệu Dạ Mệ liên tiếp quét sạch hơn 10 vị quái dị đều không mang theo nghỉ ngơi, liền xem như Trần Minh Hạo cũng không thể nào như vậy đi.
May mắn, thần thánh F2A kết nối lấy chúng ta, hắn coi như lại mạnh cũng chỉ có thể biến thành chúng ta trợ lực. Triệu Dạ Mệ cũng là ôm tương tự ý nghĩ, mặc dù không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, chẳng qua nếu như không có bọn hắn cung cấp tư liệu mà nói, thương lượng chắc hẳn cũng sẽ không thuận lợi như vậy a, có lẽ ta còn muốn cảm tạ bọn hắn.
Khi hai vị màng lòng xấu xa người vừa ý lúc, song phương đều chỉ có thể lúng túng mà không mất đi lễ phép cười cười, tiếp đó rời đi ánh mắt.
Ngày 14 tháng 10, 12 giờ khuya, Triệu Dạ Mệ đem quyển nhật ký tùy ý cột vào một con vịt trên thân, tự mình một người rời khỏi phòng. Hắn lấy ra lúc ban ngày Bạch Chiêm Minh giao cho hắn một cái tiểu linh đan, nhẹ nhàng lắc lư, một lát sau, linh đan liền chuyển đến Bạch Chiêm Minh âm thanh, tiếp thu khảo thí, mở ra âm thanh.
Triệu Dạ Mệ một bên từ phòng ốc ở giữa xuyên qua, vừa nói: "Bên này là Dạ Lâm, Trắng Tiến sĩ xin trả lời."
"Bên này là Trắng Tiến sĩ, khảo thí kết thúc, dựa theo ngươi phỏng đoán, kế tiếp ngươi phải đi một chuyến xây thành hồ sơ quán, nơi đó có một cái rất nhỏ yếu quái dị, ta tiếp xúc qua hắn, biết hắn nguyện vọng là cái gì."
Bạch Chiêm Minh tỉnh táo nói: "Căn cứ vào suy đoán của ta, ngươi phỏng đoán có rất lớn khả năng thành công, chỉ kém một lần nghiệm chứng.
Nhớ kỹ, sau khi đi vào cùng hắn hàn huyên vài câu, hắn nói muốn cùng ngươi chia sẻ một đoạn kỷ niệm thời điểm liền tiếp nhận, đồng thời nghe xong, đây chính là hắn nguyện vọng."
"Biết rõ."
Triệu Dạ Mệ tại trong gió đêm lao vụt lên, rất nhanh liền đã đến Huy Thành thị xây thành hồ sơ cửa quán phía trước. Từ cửa chính bái phòng tự nhiên là không thể nào, Triệu Dạ Mệ thuần thục từ bên cạnh cửa sổ lật ra đi vào, dựa theo Bạch Chiêm Minh chỉ thị, thẳng đến đệ tứ hồ sơ kho. Đệ tứ hồ sơ kho để rậm rạp chẳng chịt hồ sơ, nhưng Triệu Dạ Mệ mục tiêu không phải ở đây, mà là hồ sơ trong kho cất giữ báo chí phòng nhỏ. Ánh mắt tại hồ sơ trong kho tới lui tuần tra một chút sau, Triệu Dạ Mệ thấy được cái kia cửa nhỏ, đẩy cửa vào, bên trong có một vị cơ thể hiện lên nửa trong suốt buồn ngủ lão nhân bị hắn giật mình tỉnh giấc, lập tức đưa mắt về phía hắn. Lão nhân chú ý tới Triệu Dạ Mệ có thể nhìn đến hắn lúc, ánh mắt lập tức trở nên nhiệt thiết: "Người trẻ tuổi, ngươi là đến tìm báo chí sao?"
"Đúng vậy."
Triệu Dạ Mệ đi vào, cài cửa lại, ngồi ở lão nhân đối diện, tự hỏi nói, "Nô, ngươi nơi này có cái gì báo chí?" Huy Thành Thị mỗi gian phòng tòa báo từ năm 94 đến nay báo chí đều ở nơi này, ngươi muốn nhìn cái gì cứ nói với ta." Lão nhân vũ bộ ngực nói. Triệu Dạ Mệ vốn định khách khí vài câu liền tiến vào chính đề, nhưng hắn đã nghĩ tới cái gì, hỏi dò, "Cái kia có thể tìm cùng người nào đó có liên quan báo chí sao?" "Có thể, đương nhiên có thể, nơi này mỗi một phần báo chí ta đều nhớ tinh tường." Lão nhân tràn đầy tự tin. "Cái kia, Trần Nhã." Triệu Dạ Mệ quan sát đến lão nhân biểu lộ, từng cái tên nói, "Hứa Hạo Ninh, Trần Minh Hạo, Bạch Chí Minh, Lâm Hiểu Dung." Vẻ mặt ông lão dần dần trở nên mê mang, thẳng đến nghe được cái cuối cùng tên lúc mới bừng tỉnh đại ngộ nói, "À, cái này ta biết, ngươi chờ, ta lấy cho ngươi." Lão nhân đứng dậy đi về phía đống giấy lộn, lục soát một hồi lâu mới lấy ra một xấp đầy bụi bặm báo chí, từ trong rút ra một phần đưa cho Triệu Dạ Mệ, "Ngươi xem một chút, có phải hay không là ngươi muốn xem phần kia báo chí?" Triệu Dạ Mệ nhận lấy, gõ gõ cho bụi, liền nhìn thấy trang đầu bên trên cái kia dùng bắt mắt kiểu chữ viết tin tức, "Cứu hỏa anh hùng Lâm Kỳ Hùng bỏ tiểu ra vì mọi người, đám cháy người vô tình hữu tình phối đột, nhưng là một vị ôm hắc bạch ảnh gia đình tiểu nữ hài, gương mặt non nớt bên trên mặt không biểu tình, dùng trống rỗng đồng tử yên tĩnh nhìn xem băng lãnh ống kính." Triệu Dạ Mệ im lặng phút chốc, đem báo chí thu hồi, đối với lão nhân nói, "Lão gia gia, ngươi có cái gì lời muốn nói sao? Ta hôm nay có rảnh, vừa vặn muốn nghe người trò chuyện." "Vậy thì thật là quá tốt." Lão nhân cười vui vẻ, nói liên miên lại nhải nói lên chính mình khi còn sống cả đời này. Ước chừng qua 3 giờ, thân thể của ông lão dần dần trở nên trong suốt, hắn cũng thỏa mãn mà nhắm mắt lại, vô thanh vô tức tan mất. Triệu Dạ Mệ lấy ra linh đan, nhẹ nhàng lay động một cái, dò hỏi, "Trầm tiến sĩ?" Bạch Chiêm Minh bình tĩnh hồi đáp, "Ân, hoán khí không có tăng thêm, thậm chí giảm mất 0.3%, chúc mừng ngươi, suy đoán của ngươi đúng, ngươi tìm được duy nhất một đầu cứu vớt tòa thành thị này con đường. Nhưng, làm giá, ngươi đem phá hủy tòa thành thị này thì tính sao?" Triệu Dạ Mệ cười khẽ một tiếng, "Mặc dù khách quan bên trên ta có thể đã đạt thành cứu vớt Huy Thành Thị mục tiêu, nhưng ta chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ta cứu vớt nó hoặc phá hủy nó, cùng nó có liên can gì?" Chương 49, Mị Sĩ ẩn ỉm họ xét lệ chương 49, Mị Sĩ ẩn ỉm họ xét lệ bóng đêm yên tĩnh, Triệu Dạ Mệ đứng tại Huy Thành nhất trung trên gác chuông, yên tĩnh quan sát dưới chân trường học. Tiếng chuông không giờ đã qua, trong quyển nhật ký dựa theo lệ cũ chắc có mới chữ viết hiện lên, bất quá Triệu Dạ Mệ cũng không đội mở ra đi xem, ước chừng qua một hồi lâu mới lấy ra quyển nhật ký, chữ viết phía trên so dị vãng đều phải viết ngoé nhiều lắm. "Ngày 17 tháng 10 đã không kịp. Ta sai." Hóa khí lượng cấp đã đạt đến không cách nào ngăn trở tình cảnh, hạo thà cũng biến thành hoàn toàn không cách nào trao đổi. "Có thể ta ban sơ liền không nên buông tha bọn chúng, quái dị chính là quái dị, nếu là đối bọn chúng sinh ra thương hại chi tình, chỉ có thể phản phệ tự thân. Bây giờ ta duy nhất có thể làm, chính là đi kết thúc đây hết thảy. Đem hạo thà cùng tòa thành thị này đẩy vào vực sâu không đáy. Là ta. Cho nên, cần phải để ta tới tiếp nhận đây hết thảy. Huy Thành nhất trung, đây là ta chuyện xưa bắt đầu, cũng là ta chuyện xưa trung mạng." Nhật ký đến đây liền kết thúc, sau đó trang sách dường như là bị người thô bạo mà kéo xuống chỉ để lại trống rỗng. Biên thật đúng là dụng tâm à, từ chữ viết đến nội dung lại đến tình cảm ba động, nhân vật chính chưa từng tin đến hoài nghi lại đến bán tín bán nghi, cuối cùng phát hiện chân tướng thời điểm đã triệt để không còn kịp rồi, loại này hối tiếc không kịp thống hận, thật là khiến người ta cảm động lây à. Triệu Dạ Mệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá từ trên mặt hắn khả nhìn không ra nửa điểm cảm động lây ý tứ tới. Nhiệm vụ chính tuyến cũng theo đó đổi mới. Đánh giết Hứa Hạo Ninh cứu vớt Huy Thành Thị, đánh giết Hứa Hạo Ninh cứu vớt Huy Thành Thị. A, tại trong vận mệnh trò chơi nhận định, đây cũng là hoàn thành nhiệm vụ một loại phương thức. Bất quá, kết quả này dẫn hướng hiển nhiên là phản CN, mặc dù nói ta cũng không phải người chủ nghĩa hoàn mỹ, nhưng đã có thể bạch kim thông quan phương thức, tại sao muốn lựa chọn không còn hoàn mỹ đâu? Thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm kết thúc cái này vô vị kịch bản. Triệu Dạ Mệ gọi ra tài Trần mượn nhờ gác trung tường ngoài nhảy xuống, trực tiếp đi tới trường học thao trường, Trần Nhã cũng tại bên này, mấy người hắn gặp một lần hắn tới liền một mặt khẩn trương nói, "Thúc thúc, Hạo Thà nàng." "Ta biết." Triệu Dạ Mệ nhìn về phía đứng tại trong sân tập gương đạo thân ảnh kia, cái kia đương nhiên đó là mặc một bộ váy trắng Hứa Hạo Ninh. Giống như cái kia buổi tối nhìn thấy nàng, toàn thân tản mát ra một loại quỷ dị khí chàng, dù cho đưa lưng về phía Triệu Dạ Mệ cũng làm cho người cảm thấy lông tơ thẳng đứng. Triệu Dạ Mệ đến dường như là kích phát nàng một loại nào đó cơ chế, Hứa Hạo Ninh thân hình chợt tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở Triệu Dạ Mệ trước người. Đáp lại nàng nhưng là nóng bỏng ma kiếm. Si, nhân loại da thịt cùng 300 độ thân kiếm chạm nhau, mang đến chính là nghiêm trọng bị phỏng. Ẩn ẩn có thể thấy được Hứa Hạo Ninh hai tay cùng tài Trần tiếp xúc bộ phận đã trở nên cháy đen, thậm chí bắt đầu thành than. Nhưng Hứa Hạo Ninh không quan tâm, từ trên người nàng có sương mù xám phóng lên trời, chia mấy chục đạo hướng về Triệu Dạ Mệ công tới. Triệu Dạ Mệ chỉ là bình tĩnh khởi động lưu quang hoành cử trường kiếm, lấy vung vẩy vậy tròn tư thế huy động tài Trần. Tại ma kiếm tăng thêm cùng lưu quang cung cấp ngoài định mức động lực phía dưới, Hứa Hạo Ninh cùng một cái bóng chảy cũng không có gì khác nhau, cả người giống như đạn pháo bị Triệu Dạ Mệ đập nện ra ngoài, có thể nghe thấy lốp bốp thanh thúy tiếng xương cốt gãy. Đã mất đi điều khiển xương mù xám bị Triệu Dạ Mệ dễ dàng xua tan, hắn nhìn về phía Hứa Hạo Ninh vốn nên đoạn mất xương sống không thể động đậy đối phương bây giờ lại loạn trà loạn choạng mà đứng lên, xương mù xám cơ hồ đem toàn thân bao trùm, phun ra nuốt vào ở giữa có xương mù xám tràn ngập, nguyên bản bị phòng da thịt đang nhanh chóng khôi phục, liền đứt gãy xương cốt tựa hồ cũng đang khép lại. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Ba ngày trước Hứa Hạo Ninh có thể còn có thể bằng vào khá cao 6 triệu đè Triệu Dạ Mệ một bậc, nhưng ở hôm nay, tại không cách nào đối với Triệu Dạ Mệ thực hiện 6 triệu nghiền ép sau, nàng giống như vung vẩy lưỡi dao sắc bén 3 tuổi ngon đồng, căn bản là không có cách đối với Triệu Dạ Mệ tạo thành uy hiếp. coi như nắm giữ lại cao hơn năng lực tự lành, cũng bất quá là một cái bao cát thôi. Phanh, 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 phanh phanh. Sương mù xám tự động tìm địch, liên tiếp hướng về Triệu Dạ Mệ rơi lập, thao trường lập tức bị phá hư mất mô, nhưng thủy chung không cách nào đánh trúng Triệu Dạ Mệ, rất nhanh Triệu Dạ Mệ liên tiếp cận còn chưa khôi phục năng lực hành động Hứa Hạo Ninh. Không nói thêm gì, Triệu Dạ Mệ lập tức khởi động ma kiếm bổ sung thêm gào thét kỹ năng, ma kiếm đâm vào Hứa Hạo Ninh trong thân thể, nóng bỏng hơi nước phun ra ngoài, tại trong cơ thể của Hứa Hạo Ninh xuyên qua, cùng sương mù xám đánh nhau, trong lúc nhất thời, Hứa Hạo Ninh cơ thể lại trở thành chiến trường. Hứa Hạo Ninh vừa mới bắt đầu còn tại thử nghiệm dãy rùa, theo hơi nước càng ngày càng xâm nhập, nàng dần dần đã mất đi năng lực chống đỡ, chỉ có thể phát ra đau đớn thân âm thanh, trơ mắt nhìn mình thân thể biến thành chiến trường. Thắng bại đã định. Trần Nhã lúc này mới nhích lại gần, một mặt do dự mà nhìn xem Hứa Hạo Ninh nói, "Hạo Thả, vì sao lại biến thành dạng này, xin chờ một chút, Trần Nhã đồng học." Triệu Dạ Mệ quay đầu lại, hướng nàng khẽ cười nói, "Ta còn có cái vấn đề muốn hỏi một chút Hạo Ninh bạn học." "A, tốt." Mặc dù không rõ cho nên, nhưng Trần Nhã vẫn là dừng bước, đứng ở đằng xa nhìn xem hai người. Bây giờ Hứa Hạo Ninh trong thân thể xương mù xám đã còn thừa lác đác, ánh mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng, lọt vào trong tầm mắt chính là tay cầm trường kiếm cắm vào trong cơ thể mình Triệu Dạ Mệ. Kỳ quái hơn chính là, chính mình thế mà tuyệt không cảm thấy đau. "Ta đây là..." nàng mơ mịt nói. "Thế nào? Chỉ là bị đồ hư hỏng lên thân thôi, không có gì đáng ngại." Triệu Dạ Mệ cười khẽ một tiếng rồi nói ra, "So với cái này, có một cái vấn đề ta muốn hỏi hỏi ngươi. Hạo Ninh bạn học, lúc mới thành lập câu lạc bộ kiếm đạo, là ngươi chủ ý sao?" Lời này vừa nói ra, Trần Nhã hơi biến sắc, nhưng ở nàng muốn nói phía trước, Triệu Dạ Mệ liền dùng ánh mắt lạnh như băng ngăn lại nàng. "Thành lập câu lạc bộ kiếm đạo?" Hứa Hạo Ninh nhớ lại sau một lúc lâu mới lên tiếng, "Trước đây, ta chỉ là muốn cùng Minh Hạo chờ lâu một hồi, một lần nhìn thấy hắn khu trừ ác quỷ sau, liền coi đây là từ quân lấy hắn, để cho hắn dạy ta, nhưng thành lập câu lạc bộ kiếm đạo mà nói, không phải ta chủ ý, bởi vì ta không muốn để cho những người khác cũng gia nhập vào ta cùng Minh Hạo đội ngũ, bất quá Lâm lão sư hướng Minh Hạo đề nghị thành lập câu lạc bộ kiếm đạo, ta cảm thấy dạng này cũng có danh chính ngôn thuận lý do có. Thể cùng Minh Hạo cùng một chỗ, đáp ứng." "Ân, rất không tệ đáp án." Triệu Dạ Mệ rút ra tài trần thân kiếm sạch sẽ như lúc ban đầu. Hắn nhìn về phía một vị trí nào đó, hướng người trong bóng tối ảnh phát ra đặt câu hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Lâm lão sư." Chương 50, hợp chúng làm một chương 50, hợp chúng làm một nhưng chỗ hắc ám lại vô thanh vô tức, giống như nơi đó căn bản không có ai. "Sự thật cũng chính xác như thế. Ngươi cho rằng ta đang hù dọa ngươi?" Triệu Dạ Mệ cười lạnh một tiếng, lý trực khí chẳng nói, "Đúng, ta chính là đang hù dọa ngươi. Bất quá, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ ở đây, dù sao, quyển nhật ký của ngươi đã đến một trang cuối cùng, vậy thì chứng minh đây chính là ngươi thiết định kết cục, cho nên ngươi hẳn là sẽ ở đây, dầu gì cũng có thể nghe được cùng nhìn thấy ta bây giờ âm thanh cùng động tác. Vậy liền để ta từ đầu nói lên tốt." Triệu Dạ Mệ mắt nhìn sau lưng Hứa Hạo Ninh xác nhận năng lực tự lành vẫn tại phát huy tác dụng, lúc này mới hướng về trước đây chỗ hắc ám thẳng thắn nói, "Trên thực tế, ta không thể không thừa nhận, có thể phân biệt ra ngươi mánh khóe có nhất định trùng hợp. Nếu như không phải ta ý tưởng đột phát, lấy Trần Minh Hạo phụ thân phận tiến vào Huy Thành nhất trung mà nói, có thể liền không cách nào bắt lấy các ngươi lộ ra một cái duy nhất sơ hở. Đó chính là Trần Minh Hạo căn bản không có phụ thân, hắn là một tên cô nhi, ít nhất đối ngoại là nói như vậy. Ta Trần muốn giải thích thứ gì, liền bị Triệu Dạ Mệ không khách khí chút nào cắt đứt." Triệu Dạ Mệ nhíu mày rồi nói ra, "Trần đồng học, cỡ ta đem ngươi trong 3 ngày qua lộ ra chân ngựa từng cái thuật lại một lần sao?" Trần lúc này mới ngậm miệng lại, lặng lặng nhìn xem Triệu Dạ Mệ không nói nữa. Liên quan tới Trần Minh Hạo là cô nhi chuyện này, ta là từ bị hắn thu nhận ở trường học cùng với thành thị bên trong quái dị nhóm bên kia thẩm vấn có được. Triệu Dạ Mệ một bên nhớ lại vừa nói, "Hắn thỉnh thoảng sẽ đi quan sát những cái kia quái dị, mà sinh hoạt tại trong trường học quái dị cũng tự nhiên sẽ nhận được tin tức có liên quan đến hắn. Đương nhiên, nếu như tại đối mặt quái dị thời điểm còn muốn đặc biệt nói dối, vậy ta cảm thấy Trần Minh Hạo cũng là không có người nào." "Cứ như vậy sao?" Trần vẻ mặt trên mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng lạnh nhạt nói, "Chỉ bằng cái này, ngươi đã cảm thấy Lâm lão sư có cái gì không đúng sao?" "Không, ta không cảm thấy nàng không thích hợp, ta là cảm thấy các ngươi đều không thích hợp." Triệu Dạ Mệ nói, "Trần Minh Hạo là một tên cô nhi, liền quái dị đều biết sự tình, xem như hắn chủ nhiệm lớp, như thế nào lại không biết? Mà dưới tình huống Trần Minh Hạo sẽ ra chuyện lấy người bình thường mạch suy nghĩ, trường học phương diện đương nhiên sẽ tận lực đi tìm hiểu gia đình của hắn tình huống, nhưng ta cứ như vậy nên ngang tiến vào trường học, thậm chí không có đưa ra bất luận cái gì có liên quan giấy chứng nhận, các ngươi cũng không có bất luận cái gì hoài nghi cử động, bình tĩnh mà xem xét, đây quả thật là người bình thường có thể làm ra tới sao? Trên thực tế, cái này cũng là ta không nghĩ hiểu địa phương một trong. Các ngươi đều có thể đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này chẳng lẽ không phải phương pháp ổn thỏa nhất sao?" Trần không có trả lời Triệu Dạ Mệ, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. "Không nói sao? Quên đi. Chỉ là như thế, ta còn có thể làm các ngươi tất cả đều là kẻ hồ đồ, đương nhiên, nhiều cái tâm nhãn là tránh không khỏi." Triệu Dạ Mệ nhún vai, nói, "Thế là, ta giả định Lâm lão sư cùng mấy vị kia bảo an toàn cũng là cùng một bọn, mục đích tạm thời không biết, đã như vậy, trong quyển nhật ký ghi lại tin tức liền không thể tin hết, bởi vì nó trong khoảng thời gian này hoàn toàn ở vào các ngươi nắm giữ phía dưới, thậm chí cuốn nhật ký này chính là các ngươi cũng biết không nhất định." "Sau đó thì sao?" Trần Bình tĩnh hỏi. "Tiếp đó chính là ngươi cái kia tại lúc đó xem ra không có gì sai, nhưng sau đó xem ra lại có vẻ vẽ rắn thêm chân hành vi." Triệu Dạ Mệ trầm ngâm nói, "Ngươi khi đó dò xét ta có hay không sẽ mây tới kiếm pháp, sau đó nhưng là nói cho ta biết một đầu chỉ tốt ở bề ngoài Minh Hạo thị bị nhân giết chết tin tức, đại khái là vì đem nước dơ tắt đến Hạo Ninh bạn học trên người hậu chiêu a. Ta khi đó chính xác cảm thấy ngươi có khả năng rất lớn là đứng tại Minh Hạo bên này, thăm dò ta có hay không sẽ mây tới kiếm pháp là vì xác nhận thân phận của ta. Nhưng bây giờ nghĩ đến, ngươi hành động này hẳn là Lâm lão sư các nàng sai khiến, đồng dạng kiên định lòng tin của các nàng để các nàng cảm thấy ta chính xác cùng Minh Hạo có liên quan, bởi vậy sửa lại hồ sơ. Sửa lại hồ sơ. Trần Dương như là nghĩ tới điều gì, con ngươi hơi hơi có rút. Đúng vậy à, mấu chốt chính ở chỗ trong quyển nhật ký nói vị kia ta không chiếm được bất cứ thứ gì trên người An Ninh. Triệu Dạ Mệ nhún vai rồi nói ra, hắn chính là sáng sớm tiếp đãi ta mấy vị bảo an một trong, bởi vậy ta cảm thấy trên người hắn có rất lớn hiểm nghi, có khả năng cùng Lâm lão sư các nàng là cùng một bọn. Mà Lâm lão sư vừa vặn nói cho ta biết muốn ta ngày thứ hai lại đến cầm học tịch hồ sơ, cho nên ta đang suy nghĩ. Triệu Dạ Mệ nghiêng đầu một chút rồi nói ra, các ngươi có phải hay không không biết ta kêu cái gì? À, nói đến thật đúng là chơi vui, ta không biết ta kêu cái gì, các ngươi cũng không biết ta gọi cái gì. Lúc đó tại cửa trường thời điểm nếu như ta nói ta không họ Trần có phải hay không sẽ phát sinh chơi rất vui sự tình. Triệu Dạ Mệ phối hợp cười cười, bất quá Trần tựa hồ không có phối hợp hắn ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Sau đó thì sao? Chính là ta xác định các ngươi đều không thích hợp chứng cứ tính quyết định. Triệu Dạ Mệ nhìn xem sắc mặt trở nên khó coi Trần, nói, ta hướng vị An Ninh này tiết lộ Trần cùng Nam Thành thành phố hai cái này ta vừa mới biên ra tin tức, đồng thời chi kỷ mà đem di động để lại cho hắn. Hắc, ngươi nói có khéo hay không? Ngay tại ngày thứ hai, ta cùng Lâm lão sư còn có ngươi nói đến Nam Thành thành phố cùng Trần thời điểm, các ngươi thế mà không có chút nào cảm thấy kỳ quái, học tịch trên hồ sơ còn có hai cái này tử, thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Còn có ngươi, Trần Đồng học, nếu như ta nhớ được không sai, ta hẳn là toàn trình cũng không có tiết lộ qua bất luận cái gì thân phận tin tức cho ngươi đi. Hứa Hạo Ninh ta đặc biệt đã thông báo à, ngươi duy nhất khả năng tin tức nơi phát ra chính là Lâm lão sư bên này. Chỉ là như vậy mà thôi sao? Trần trầm mặc rất lâu, mở miệng nói, coi như chúng ta thật sự có liên quan tới lại như thế nào? Chúng ta làm bất luận cái gì vi phạm luật pháp sự tình sao? Thông tin cũng là trùng hợp, khắp nơi đều là ngờ tới, còn có từ theo thứ tự căn bản không thể làm chứng cứ biểu hiện nhỏ, cũng bởi vì ngươi đa nghi tâm tư, liền đem chúng ta đánh thành ngắc đẳng, ngươi đến cùng đem trật tự trở thành đồ vật gì? Ta cũng không phải tại suy luận a. Triệu Dạ Mệ nghiêng đầu một chút, tất cả đều là ta không có chút nào nguyên do chủ quan phỏng đoán, bởi vì các ngươi chính xác làm được thiên ý vô phùng, ngoại trừ mấy cái nho nhỏ chi tiết có tỉ vết bên ngoài không có chút sơ hở nào. Nhưng, điều này cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta là đang làm vụ án Trần Thuật vẫn là đang chơi thám tử trò chơi sao? Nhất định muốn lấy ra đầy đủ chứng cứ đi thuyết phục quan tòa cùng bồi thẩm đoàn sao? Không, ta chỉ cần thuyết phục chính ta tốt. Ta bây giờ vẫn như cũ không biết các ngươi đến cùng có mấy người, mục đích là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta cảm thấy các ngươi không thích hợp. Ta cảm thấy các ngươi có tội, đó chính là có tội, cho nên ta sẽ đề phòng các ngươi, cảnh giác các ngươi, bất quá ta cũng không đối với các ngươi ra tay đánh nhau, mà là đến bây giờ mới cùng các ngươi ngả bài, đây đã là rất văn minh biểu hiện. Cho nên, xem ở ta đi theo các ngươi chỉ dẫn, đi làm đánh lâu như vậy phân thượng, có thể nói cho ta biết hay không các ngươi đến tột cùng muốn làm gì đâu. Lâu dài trầm mặc sau, từ sau lưng Triệu Dạ Mệ trong bóng tối, Lâm Hiểu Nhung vô thành vô tức đi ra. Không, không chỉ là nàng, còn có Triệu Dạ Mệ thẩm vấn qua vị kia họ Lâm bảo an, cùng với hắn từng tại trong trường học này thấy qua những người khác, đều từ mỗi vị trí đi ra. Thanh âm của bọn hắn hợp chúng là một, tại yên tĩnh trong đêm tối lộ ra phá lệ to, không có chúng ta, chỉ có ta. Triệu Dạ Mệ chớp chớp mắt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, thì ra là thế, đây là dựa vào suy luận thật không nghĩ tới chương 51, vì cả tòa thành phố cứu tế chương 51, vì cả tòa thành phố cứu tế thì ra là thế. Sau khi Lâm Hiểu Nhung, hoặc có lẽ là các nàng chủ động đứng ra, Triệu Dạ Mệ nguyên bản một mực tồn tại nghi vấn lập tức sáng tỏ thông suốt. Không có chúng ta, chỉ có ta, ý tứ chính là các ngươi ký ức cùng tư duy hẳn là lẫn nhau liên tiếp à. Khó trách ta cảm thấy các ngươi năng lực động viên đơn giản thái quá. Ta chỉ có điều đứng ở cửa một hồi, các ngươi liền đã đối với dễ khẩu cung, chuẩn bị kỹ càng chọn vẹn chương trình. Các ngươi sở dĩ sẽ không đối với Trần Hán Song cùng Nam Thành thành phố sinh ra nghi vấn, là bởi vì các ngươi thông qua bảo an đã lấy được một tin tức này, cho nên mới sẽ cảm thấy hết thảy đều chuyện đương nhiên, đem nghi vấn trong lòng nhất nhất giải quyết sau. Triệu Dạ Mệ hít một hơi thật sâu. Cơ lơ mờ, suy luận này đẩy đi ra liền có quỷ. Huấn luyện viên, cái này tờ mở căn bản không phải bản cách suy luận AI. Lấy suy luận tiểu thuyết nêu ví dụ, muốn biên soạn một cái hợp cách cố sự, thì không khỏi không dùng tới tự thuật tính chất quỷ kế. Đem một cái cố sự ẩn chứa tất cả tin tức chia làm 100 tấm khép lại tấm thẻ, thẳng tắp hình tự sự liền đem tấm thẻ dựa theo trình tự từng cái lật ra, mà suy luận tiểu thuyết nhưng là thông qua cùng với khác biệt lật bài phương thức, tỉ như đem vốn nên tại ban sơ mở ra thẻ bài chứa đến cuối cùng, thẳng đến cố sự kết thúc lúc còn tính toán đem sai lầm kết cấu hiện ra ở trước mặt độc giả. Mà loại này ngàn người một lòng tồn tại, liền đem suy luận khả năng triệt để nát bấy. Thời gian, địa điểm, nhân vật, đối với loại tồn tại này tới nói không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần nó nguyện ý, liền có thể dễ dàng vặn bẹo hết thảy. Đem tự xưng là thiên tài thám tử nhóm đùa bỡn xoay quanh. Nếu như Triệu Dạ Mệ không phải lấy Trần Minh Hạo phụ thân thân phận tiến vào trường học mà nói, bọn chúng đại khái ngay cả sơ hở duy nhất cũng sẽ không hiện lộ ra. Khá lắm, ít nhất có thể tự an ủi mình đây không phải là chiến chi tội. Triệu Dạ Mệ rất nhanh liền vững vàng tâm tính, hướng người trước mắt nhóm hỏi, như vậy, ta phải làm như thế nào xưng hô ngươi, hoặc có lẽ là các ngươi? Bảo ta Lâm Hiểu Nhung tốt. Lâm Hiểu Nhung đơn độc mở miệng nói chính xác, ta bây giờ chính là dựa vào Lâm Hiểu Nhung một thân này thân thể tổ đại, bọn hắn chẳng qua là bị ta thao túng lấy thôi. Tốt, như vậy, Lâm lão sư, đã ngươi hiển lộ chân thân, nghĩ như vậy hẳn là dự định cùng ta tiến hành trao đổi a. Triệu Dạ Mệ biết nghe lời phải, nói, cho nên, có thể trả lời một chút nghi vấn của ta sao? Ngươi vì sao lại đem ta bỏ vào đâu? Vì an ổn lời nói, hẳn là đem ta ngăn ở phía ngoài cửa trường mới là lựa chọn tốt nhất ta. Bởi vì Trần Minh Hạo chính là như thế xuất hiện. Lâm Hiểu Nhung lạnh nhạt nói, đột ngột xuất hiện ở trong trường học, cứ như vậy chuyển tiến vào Huy Thành Nhất Trung, ta thậm chí không phát hiện được trong đó có chỗ nào không đúng. Ngươi nếu là phụ thân của hắn, vậy ta cảm thấy ngươi cùng hắn có tương tự chỗ cũng không đủ là lạ. Mặt khác, đã ngươi đều đã nhìn ra, vậy ta cũng không cần lừa gạt nữa. Ta cần lực lượng của ngươi, đi giải quyết những cái kia quái dị. Đột ngột xuất hiện ở trong trường học. Nghe, cùng người chơi tựa hồ có chút giống a. Triệu Dạ Mệ thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói, đi giải quyết những cái kia quái dị. Vì thanh trừ đối ngươi uy hiếp. Không, là vì cứu vớt tòa thành thị này. Lâm Hiểu Nhung bình tĩnh nói, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra, tòa thành thị này đã gần như hủy diệt, chính là bởi vì quái dị số lượng nhiều lần tăng thêm, oán khí càng ngày càng dày đặc, mới có thể như thế. Nguyên bản ta cùng Trần Minh Hạo hợp tác coi như thuận lợi, nhưng hắn vẫn nhiều lần đối với những cái kia quái dị nhân từ nương tay, dẫn đến oán khí càng ngày càng tích tụ, thậm chí ngay cả oán khí tụ hợp thể đều xuất hiện. Nói đến đây lúc, Lâm Hiểu Nhung nhìn về phía Hứa Hạo Thả, lạnh lùng nói, nếu không phải là như thế, ta cũng không đến nỗi giết hắn. Quả nhiên, căn cứ vào quái dị nhóm miêu tả, Trần Minh Hạo chiến lược so Triệu Dạ Mệ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Triệu Dạ Mệ một mực đang tự hỏi dạng này người đến cùng là thế nào chết, nếu như là bị người mà mình tín nhiệm nhất giết chết mà nói, như vậy coi như hợp tình lý. Cho nên, là ngươi giết Trần Minh Hạo. Triệu Dạ Mệ hơi nheo mắt lại, hỏi, ngươi giết hắn, lại có ai có thể thay hắn giúp ngươi giải quyết tân sinh quái dị? Cần gì phải hoa đại công phu viết xuống cuốn nhật ký này? Ngươi không phải cha của hắn sao? Ngươi thế mà không biết sao? Lâm Hiểu Nhung ngược lại kỳ quái hỏi ngược lại, Trần Minh Hạo nắm giữ lấy thời gian pháp tắc, ta loại trình độ kia công kích là giết không chết hắn, sẽ chỉ làm hắn tiến hành thời gian quay lại, đồng thời mất đi ngày đó ký ức thôi. Nay liền đối mặt, Triệu Dạ Mệ đại khái có thể liều mạng ra toàn bộ kịch bản toàn cảnh. Khi hắn tiếp quản Trần Minh Hạo thân thể lúc, đã là Trần Minh Hạo bị Lâm Hiểu Nhung giết chết, tiến hành thời gian quay lại sau. Trần Minh Hạo sở dĩ đứng tại tới trường học trên đường, hẳn là bởi vì trong tiềm thức còn lưu lại đối với Lâm Hiểu Nhung ký ức. Nhìn xem nhiệm vụ trên bảng biểu hiện hoàn thành điều tra Trần Minh Hạo nguyên nhân cái chết cùng với hung thủ Triệu Dạ Mệ đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Kết quả là, toàn bộ kịch bản thế giới quan cùng nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành vẫn là dựa vào địch nhân từng cái nói ra, mình tại trong quá trình này đưa đến tác dụng đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, tất nhiên cái gì cũng biết, kế tiếp chính là thời gian của mình. Ngươi muốn hướng ta báo thù sao? Lâm Hiểu Nhung nhìn xem Triệu Dạ Mệ, khẽ nhíu mày nói, ta chính xác đánh không thắng ngươi, hoặc có lẽ là năng lực của ta vốn là chỉ hạn chế tại người bình thường, cho nên mới muốn nhờ Trần Minh Hạo sức mạnh đi đối phó quái dị. Nhưng ngươi là không giết chết được ta. Lâm Hiểu Nhung chỉ là ta khi xưa thân thể thôi, coi như ngươi hủy nàng, ta cũng giống vậy sẽ tồn tại tiếp. Ta không nói muốn giết ngươi à, hoặc có lẽ là ta còn muốn đa tạ ngươi thay ta giải hoặc đâu. Triệu Dạ Mệ khẽ cười nói, nếu như không có ngươi lời nói, mặc dù ta cũng như thế có thể đánh ra hảo kết cục, nhưng mơ hồ tóm lại không thoải mái. Cảm tạ ngươi trả lời ta tất cả vấn đề, mặc dù ta biết ngươi là cảm thấy đại cục đã định, cho nên mới sảng khoái như vậy. Bất quá, ngươi tại sao cảm thấy ta nếu đều biết quyển nhật ký này có thể tin còn nghi vấn, còn có thể dựa theo cuốn nhật ký này nói tới thi hành theo đâu? Lâm Hiểu Nhung con ngươi kịch liệt co bảo, nàng nghĩ tới rồi cái gì? Tại trên sân trường, có toàn thân bị nhựa đường bao trùm nam nhân trầm mặc đứng lên, yên tĩnh nhìn xem Triệu Dạ Mệ. Cựu giáo học lâu nhà vệ sinh nữ sáng lên đèn, phòng dụng cụ bên trong truyền đến đập bóng rổ âm thanh, pho tượng vị dị mở mắt, thuộc về tòa này sân trường quái dị đang tại từng cái khôi phục. Không chỉ như vậy, cả tòa thành phố quái dị bây giờ đều tại hướng về Huy Thành Nhất Trung tập kết. Ngươi không có giết bọn chúng? Lâm Hiểu Nhung không thể tin chất vấn Triệu Dạ Mệ, vì cái gì? Cũng bởi vì ngươi cảm thấy ta khả nghi, ngươi liền bỏ qua bọn chúng. Ngươi biết ngươi làm cái gì không? Ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Ta biết ta. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Triệu Dạ Mệ bình tĩnh nói, đây là vì cả tòa thành phố cứu tế. Chương 52, Bách Quỷ Dạ Hành chương 52, Bách Quỷ Dạ Hành vì cả tòa thành phố cứu tế. Lâm Hiểu Nhung căn bản vốn không biết do Triệu Dạ Mệ ý tứ, chỉ thấy càng ngày càng nhiều quái dị giống như thủy triều tràn vào Huy Thành Nhất Trung, cả ngôi trường lập tức trở thành quái dị nhạc viên. Thì ra ngươi không biết sao? Triệu Dạ Mệ nghi ngờ nói, ta vẫn cho là ngươi cũng biết, cho nên mới lợi dụng ta đi đánh giết quái dị, từ đó hủy đi tòa thành thị này. Ta tại sao muốn làm như vậy? Lâm Hiểu Nhung vô ý thức muốn phản bác, chợt nhớ tới cái gì, con ngươi hơi co lại, ánh mắt từ quái dị trên người chúng liếc nhìn mà qua, nói, ngươi nói là ngươi thật đúng là muốn cứu vớt tòa thành thị này à? Cái kia Trần Minh Hạo chết có thể quá quan điểm, không chỉ có muốn bị ngươi đâm xong sau đến bị ngươi lừa gạt lấy trở thành hủy diệt tòa thành thị này nguyên nhân chính. Triệu Dạ Mệ lắc đầu, đem quyển nhật ký ném cho Lâm Hiểu Nhung, ta đại khái hiểu rồi, bởi vì Trần Minh Hạo có thời gian quay lại năng lực. Cho nên ngươi dùng cái này thoạt nhìn như là chính hắn viết máy vi tính sách tay, bút ký, cùng sử dụng hắn thói quen mã hóa phương thức, thông qua theo thời gian mở khóa phương thức để cho hắn cảm thấy đây là tự viết, từ đó dần dần tin tưởng nội dung phía trên. Nhưng ngươi sai, cứ như vậy trực tiếp đem quái dị nhóm đánh giết, mới sẽ đem tòa thành thị này dẫn hướng kết cục xấu nhất. Vì cái gì? Lâm Hiểu Nhung không hiểu chất vấn, chính là bởi vì quái dị số lượng nhiều lần tăng thêm, hoa khí mới có thể tích lũy lâu ngày không tiêu tan, chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Dạ Mệ lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền không có nghĩ tới, vì sao lại có quái dị? Vì cái gì quái dị sẽ có toán khí sao? Lâm Hiểu Nhung trầm mặt lại, nhìn xem chung quanh hình dáng vẻ sắc quái dị, thật lâu không nói. Ta trước kia cũng vẫn cảm thấy kỳ quái, bởi vì căn cứ ta vì Trần Minh Hạo làm nhân cách chắc tả, hắn không phải loại kia không quá quyết người, không thể lại đối với quái dị nhóm thủ hạ lưu tình. Triệu Dạ Mệ tại kéo cờ trước sân khấu ngồi xuống, nhớ lại nói, cho nên, vì biết rõ ràng điểm này, ta đi tìm kiếm bác sĩ Lý cùng Bạch bác sĩ trợ giúp. Triệu Dạ Mệ hướng về một phương hướng nào đó vẫy vẫy tay, một vị đái nha chùy mặt nạ bác sĩ cùng một vị thân mang nhuốm máu áo choàng dài trắng mỉm cười thanh niên cho Triệu Dạ Mệ đáp lại. Tại bác sĩ Lý cùng Bạch bác sĩ dưới sự giúp đỡ, ta dần dần hiểu rồi thế giới này phát tắc. Oán khí sẽ không tiêu tan, dù cho tiêu diệt quái dị, phần này oán khí cũng giống vậy sẽ tích tụ tại bên trong tòa thành thị này, chờ oán khí đủ để sinh ra một vị quỷ vương sau, chính là tòa thành thị này hủy diệt ngày. Triệu Dạ Mệ chỉ vào đang chậm rãi tỉnh dậy Hứa Hạo Thà nói, coi như giết Hứa Hạo Thà, cũng sẽ có Vương Hạo Ninh, Lâm Hạo Ninh, Trần Hạo Thà, chỉ ngọn không chỉ gốc, bởi vì oán khí từ đầu đến cuối ngay ở chỗ này, chưa bao giờ bị hóa giải, cũng chưa từng tiêu tan. Hứa Hạo Thà. Triệu Dạ Mệ tiếp tục nói, càng là người vô tội, khi bọn hắn bị gian nhân làm hại trở thành quái dị, tự thân oan khuất lại phải không đến mở rộng sau, sinh ra oán khí thì càng nhiều. Trần Minh Hạo là rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn chỉ chém giết những cái kia không khác biệt tính chất giết hại ác quỷ, lưu lại những thứ này quái dị. Bất quá rất rõ ràng, hắn còn chưa đủ quả quyết, bằng không thì làm sao đến mức như thế, không chỉ có bị chính mình người tín nhiệm đâm lưng, còn đem biến thành tòa thành thị này hủy diệt nguyên nhân chính. Lâm Hiểu Nhung yên tĩnh nghe xong Triệu Dạ Mệ mà nói sau, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu sau mới thật thấp mà nói, ngươi tại cùng quái dị làm giao dịch, thậm chí tin tưởng quái dị mà nói, ngươi thật là nhân loại sao? Quái dị vì cái gì không thể tin? Triệu Dạ Mệ cười khẽ một tiếng, chẳng bằng nói, nhân loại liền thật sự tin được không? Rõ ràng chính mình liền thân là quái dị, nhưng Lâm Hiểu Nhung lại đối trước mắt nam nhân này cảm nhận được sợ hãi. Nhìn xem những cái kia diện mục dữ tợn, hình dạng khác nhau quái dị vây quanh tại bên cạnh hắn, Lâm Hiểu Nhung đã cảm thấy không rét mà run. Ngươi mới là trong tòa thành thị này lớn nhất quái dị. Lâm Hiểu Nhung nói nhỏ một tiếng, sau đó mới nói, vậy ngươi định làm gì? Triệu Dạ Mệ mỉm cười nói ra để cho người ta giận cả tóc gáy lời, rất đơn giản à, có thù báo thù, có oan báo oan, tiếp đó bụi về với bụi, đất về với đất, nên trở về đi đâu về đâu đi. Đang suy nghĩ biết rõ Triệu Dạ Mệ ý tứ sau, Lâm Hiểu Nhung phảng phất lập tức bị chọc giận, từ Triệu Dạ Mệ cùng với nàng đối thoại đến bây giờ, Triệu Dạ Mệ chưa bao giờ thấy qua nàng có như thế kịch liệt phản ứng. Ngươi biết ngươi muốn làm gì sao? Ngươi là tại tung quỷ sát người, ngươi là tại phá hư tòa thành thị này trật tự. Phá hư trật tự lại như thế nào? Đây là bây giờ biện pháp duy nhất. Triệu Dạ Mệ đứng lên, ánh mắt liếc nhìn quá thân bên cạnh quái dị nhóm, xách một tiếng rồi nói ra, khó trách muốn đem khói đen ban, tại loại này trong cảnh tượng, nếu có khói đen mà nói, vậy đơn giản liền giống như về tới khoái hoạt lao ra. Bất quá, không có khói đen liền không cách nào thiết kế tử vong sao? Triệu Dạ Mệ há lại là như thế không tiện người. Kiếm tới. Cốt điểu nhóm nghe lời thay hắn đem cắt trần ngậm trở về, Triệu Dạ Mệ tiếp nhận kiếm. Đối với trung quanh tràn ngập mong đợi quái dị nhóm nói, xếp thành hàng, từng cái tới. Lâm Hiểu Nhung cứ như vậy trơ mắt nhìn Triệu Dạ Mệ đem từng phần quyển trục giao cho quái dị nhóm, sau đó quái dị nhóm lần lượt rời đi, không cần nghĩ cũng biết muốn đi làm cái gì. Triệu Dạ Mệ đem quyển trục đưa cho trước người bạch y nữ quỷ, nói, ngươi vận khí rất tốt, mấy nữ kia đồng học trở về, bất quá liền như ngươi loại này cấp bậc quái dị, vẫn là từng bước làm theo lời ta bảo à, bằng không thì chết chính là ai còn thật không dễ nói. Cảm tạ. Nữ quỷ hướng Triệu Dạ Mệ thật sâu bái, sau đó quay người rời đi. Bác sĩ Lý, mạch bác sĩ sự tình liền làm phiền ngươi, Hán Vũ tập đoàn có chút khó giải quyết, không có ngươi lời thoại trong kịch tiến sĩ rất khó xông vào. Triệu Dạ Mệ đem hai phần quyển trục giao cho trước mắt hai người, nói như thế. Đái nha miệng mặt nạ bác sĩ hướng về Triệu Dạ Mệ gật đầu một cái, sau đó hai người cùng một chỗ hướng Triệu Dạ Mệ bái, sóng vai rời đi. Chờ quái dị nhóm dần dần rời đi, chỉ còn lại vị cuối cùng quái dị. Triệu Dạ Mệ nhìn xem trên mặt đất vị này da thịt hiện lên màu xám đen, máu me khắp người quỷ anh, hơi cau mày nói, ngươi tới làm gì? Mẹ ngươi đều không cần ngươi, ngươi vừa ra đời liền đem ngươi ném vào trong nhà vệ sinh. Ngươi còn muốn báo thù cho nàng? Nha, nha. Quỷ anh bất mãn hét lên hai tiếng, dường như tại phản bác. Hắn có quyền thế, ngươi bất quá là một cái không có mẹ nuôi hài nhi, ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu? Quỷ anh tức giận lấy tay vô Triệu Dạ Mệ khuôn mặt, chỉ có điều đặc biệt thu hồi đen như mực quỷ trảo, bởi vậy nhìn càng giống là vô lực đánh. Tính toán. Triệu Dạ Mệ khẽ thở dài, đem một cái tiểu quyển trục treo ở quỷ anh trên cổ, túi người ôm hắn, thuận buồm xuôi gió. Quỷ anh cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Hứa Hạo Thà gặp chứng nhận trước mắt một màn này, cảm giác thế giới này thực sự là ma huyễn đến cực điểm. Hiện thế trật tự đem những người vô tội này biến thành quái dị, lại chen ép bọn hắn không cách nào báo thù, cuối cùng chỉ có thể hóa thành đoán khí nguyền rủa tòa thành thị này. Nhưng bây giờ, hết thảy tại một phạm nhân trên tay nên đón kết thúc. Trên thân Triệu Dạ Mệ giá rẻ âu phục dính đầy quái dị nhóm cáo biệt lúc lưu lại vết máu cùng dị vật, bất quá hắn giống như chưa tỉnh, lặng lặng ngắm nhìn cảnh đêm, chờ đợi thời gian trôi qua. Tối nay, Bách Quỷ Dạ Hành. Chương 53, chưa từng ghi lại kết cục nắng sớm chương 53, chưa từng ghi lại kết cục nắng sớm ngươi tại Tùng Quỷ sát người, chờ ngày mai tòa thành thị này trật tự sẽ sụp đổ. Bởi vì bọn hắn muốn giết người cũng là tòa thành thị này trụ cột vững vàng. Lâm Hiểu Nhung phảng phất lẩm bẩm giống như nói, nhưng ta có thể cảm nhận được tòa thành thị này đang tại chuyển tốt quái dị đều có một cái điều động chính mình hành động lộ dịp. Lâm Hiểu Nhung tồn tại lộ dịp chính là giữ gìn trật tự, cho dù là dị hóa trật tự. Nhưng Triệu Dạ Mệ hành vi lại đúng là cứu vớt tòa thành thị này. Hai tướng xung đột phía dưới, Lâm Hiểu Nhung chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước một cứu vớt tòa thành thị này. Lâm lão sư, ác pháp phi pháp cùng ác pháp cũng pháp đạo lý ta trước đó khi đi học thảo luận qua rất nhiều lần, còn nhờ vào đó nước Tam Thiên luận văn, ngươi không cần cùng ta biện kinh. Triệu Dạ Mệ bình tĩnh nói, ngươi đem Trần Minh Hạo coi là ức chế khí, dùng hắn tới ức chế quái dị, nhờ vào đó giữ gìn nhân gian trật tự, nhưng cái này thật có hiệu quả sao? Vạn Bẹo bởi vì chỉ có thể bồi dưỡng vạn bẹo quả, nếu như cái này vạn bẹo trật tự một mực tồn tại, như vậy tòa thành thị này sẽ chỉ xuất hiện càng ngày càng nhiều quái dị. Quái dị ăn thịt người còn có lộ dịch mà theo, mọi người còn có thể phản kháng, nhưng nếu như là những cái kia cao cao tại thượng trưởng quản trật tự tồn tại muốn ăn thịt người đâu? Hoặc có lẽ là, chính là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ dừng lại qua, tòa thành thị này mới có quần quẫn không dứt quái dị. Nếu như ngươi thật sự muốn duy trì trật tự, cái kia sao không dùng năng lực của ngươi đi thay đổi tòa thành thị này, tại cái này nho nhỏ trường học bảo thủ lại có ý nghĩa gì? Không, đó là tại phá hư trật tự. Lâm Hiểu Nhung tự lẩm bẩm, cái này không đúng, trật tự không nên bị thay đổi, nếu như bị cải biến mà nói, như vậy cha ta tuân thủ trật tự, mẹ của ta, đệ đệ của ta, muội muội của ta, cái chết của bọn hắn, không phải cũng không có ý nghĩa sao? Cái này tựa hồ căn bản không liên lạc được cùng một chỗ a, ngươi cử chỉ điên rồ. Triệu Dạ Mệ nhún vai, vì trận này đối thoại vẽ lên dấu chấm tròn. Quái dị sở dĩ xưng là quái dị, cũng là bởi vì bọn chúng cùng nhân loại khác biệt. Quái dị nhóm chỉ tuân theo cố định hành động logic, cũng tương tự chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, nhận định sự tình cũng sẽ không thay đổi. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, có thể bộ dạng này vẫn rất dễ câu thông, sau khi quái dị thế giới quan đã hoàn toàn bóp méo, cùng dạng này quái dị giao lưu chính là đang hành hạ chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Huy Thành thị các nơi đều đang trình diễn vừa ra lại vừa ra báo thủ tiết mục, mà tất cả hí kịch tổng đạo diễn chính là Triệu Dạ Mệ. Cuối cùng, khi đệ nhất xóa nắng sớm đâm thủng tiên cung, trận này lấy toàn bộ thành phố vì sân khấu hí kịch cũng kéo xuống màn che. Thư thái quái dị nhóm từ trong nắng mai tan rã, Huy Thành thành thị tích tụ oán khí lần đầu lấy được phong thích, mặc dù quái dị còn chưa từ trong tòa thành thị này trừ tận gốc, cũng không khả năng bị trừ tận gốc, nhưng Triệu Dạ Mệ nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến cứu vớt Huy Thành thị đã hoàn thành sắp quay về, như vậy thì kết thúc rồi à? Ta cảm thấy còn rất nhiều sự tình không có làm à, thì như thay cái nhân gian, tái tạo trật tự cái gì bất quá vận mệnh trò chơi phán định hắn hoàn thành nhiệm vụ, tựa hồ cũng không có tạm dừng quay về tuyển hạng, Triệu Dạ Mệ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, dự định hướng còn ở đây các vị nói lời tạm biệt, lại phát hiện Lâm Hiểu Nhung đã bất động, từ trên người nàng có vô số đầu nối tới tại chỗ những người khác trong suốt sợi tơ, bây giờ sợi tơ đứt gãy, mọi người đang tại dần dần khôi phục ý thức, toàn bộ trường học dần dần trở nên huyên náo. Đã chết rồi sao? Triệu Dạ Mệ khẽ thở dài, hướng duy nhất tại chỗ một vị người quen Hứa Hạo Trà phất phất tay, gặp lại. Sau một khắc, Triệu Dạ Mệ thân hình từ Huy Thành nhất trung tiêu thất. Ân Dệ có đệt en chờ đến lúc Triệu Dạ Mệ lại độ mở hai mắt ra, lại phát hiện chính mình cũng không phải ngồi ở quen thuộc trong nhà, mà là ngồi ở một gian giống như thời trung cổ trong tiểu quán, lò sưởi trong tường bên trong ngọn lửa cháy hừng hực lấy, hướng toàn bộ tiểu quán tản ra nhiệt lượng. Triệu Dạ Mệ xem xét vận mệnh trò chơi bảng hệ thống, phát hiện hết thể như thường, chỉ có điều vận mệnh trò chơi cũng không biểu hiện quay về hoàn tất, vẫn là ở vào đang tại quay về trạng thái. Tiếp lấy, Triệu Dạ Mệ liền đem ánh mắt nhìn về phía căn này trong tiểu quán trừ hắn bên ngoài một vị duy nhất người sống, cũng chính là ngồi ở bàn dài một bên kia áo bào đen lão giả. Lão giả chú ý tới Triệu Dạ Mệ ánh mắt, hướng hắn hữu thiện cười cười, nói: "Ngươi tốt, Bạch Cửu, chúc mừng ngươi hoàn thành cái này mô tổ, thành công trở thành chính thức điều tra viên. Mặc dù ta rất muốn nói như vậy, nhưng ngươi rõ ràng không phải Bạch Cửu, mà là một cái vận mệnh trò chơi người chơi a." Một câu nói này tin tức hàm lượng thực sự quá lớn điểm, đến mức Triệu Dạ Mệ chỉ có thể cẩn thận gật đầu một cái. "Ân. A, không cần phải lo lắng, ta có thể cái gì cũng làm không được." Lão giả nhìn Triệu Dạ Mệ một bộ dáng thận trọng, ha ha cười một tiếng rồi nói ra, dùng các ngươi thuật ngữ chuyên nghiệp tới nói, ta cùng Bạch Cửu cũng là nở cờ. Ta là một phần của điều tra viên hiệp hội phòng thủ mật nhân 17, Bạch Cửu nhưng là một cái thực tập điều tra viên, ta đang giúp nàng tiến hành tấn thăng chính thức điều tra viên thí luyện, cũng chính là ngươi vừa mới hoàn thành cái này được xưng là hoàn khí trầm luân chi đô mô tổ. Đến nỗi mô tổ sao? Ngươi có thể lý giải thành các ngươi bình thường hoàn thành nhiệm vụ lúc chẳng cảnh, chỉ có điều chúng ta mô tổ cùng cái kia cũng không có đến so. Vận mệnh trò chơi có thể đem ngươi nhét vào tới tiến hành nhiệm vụ, chúng ta lại không có chút nào năng lực chống cự, cho nên nói, xin hãy yên tâm, chờ đi xong quá trình ngươi liền sẽ tự động trở về. Ân, ta đại khái hiểu rồi. Triệu Dạ Mệ nghĩ nghĩ rồi nói ra, cho nên nói, ta là tiến nhập vị này thực tập điều tra viên Bạch Cửu thí luyện mô tổ bên trong, thay nàng tiến hành một cái đại đánh. Đại khái chính là như vậy, hơn nữa, Bạch Cửu đã đi vào tử cục. Lão giả thở dài rồi nói ra, nàng quá mức ngây thơ, suy nghĩ không hy sinh bất luận kẻ nào liền có thể hoàn thành cứu rỗi. A, tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Trong ghi chép, đi đến tiết điểm này điều tra viên, có 96 đều đi về phía phản CN, bởi vì đến trình độ này đã không có suy luận đường sống. Tất cả manh mối đều bị địch nhân nắm giữ, mà điều tra viên chỉ có thể lấy mù tịt không biết trạng thái hướng đi các nàng thiết lập tốt cả bấy, từng bước bước vào hỏng kết cục, cũng chính là thành thị cuối cùng bị oán khí phản phệ kết cục. 96. Triệu Dạ Mệ chú ý điểm vĩnh viễn không giống bình thường, à, vẫn là có người đánh ra hảo kết cục. Đúng vậy a, bất quá vị kia bây giờ nhưng đã là truyền kỳ điều tra viên. Lão giả mỉm cười, hướng Triệu Dạ Mệ ném tới một cái tiền xu, cho nên ngươi có hứng thú trở thành điều tra viên sao? Triệu Dạ Mệ tiếp nhận cái này tiền xu, trầm ngâm một chút, không có lập tức đáp ứng lão giả, mà là nói, ta suy nghĩ lại một chút. Không có việc gì, điều tra viên đường đi dài dằng dặc mà xa xôi, không tại một sớm một chiều. Lão giả cũng không có cường cầu ý tứ, khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc, hướng Triệu Dạ Mệ nói, như vậy, còn xin ngài vì ngài khai thác ra kết cục mệnh danh, đây là chưa từng ghi lại kết cục, ngài nắm giữ đối với nó mệnh danh quyền. Mệnh danh? Sao? Triệu Dạ Mệ hồi tưởng lại cái kịch bản này hết thảy, cuối cùng gõ bàn một cái nói, vậy thì gọi nó thần hy a. Chương 54, cầu đồng. Cầu đồng. Cầu đồng. Chương 54, cầu đồng. Cầu đồng. cầu đồng. Chờ Triệu Dạ Mệ khôi phục ý thức sau, phát hiện mình lại lơ lửng tại một chỗ mơ hồ trong không gian, chung quanh là từ vô số nửa trong suốt sợi tơ sen lẫn bệnh thành bí mật lưới, xuyên thấu qua giữa bọn chúng khe hở, có thể rõ ràng mà nhìn thấy ba bộ treo cao với thiên tế vòng tròn. Thứ nhất vì đỏ, thứ hai vì ngân, thứ ba là mực. Đã từng có một lần kinh nghiệm, Triệu Dạ Mệ rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển hướng tại trước mắt mình lóe lên quang ảnh. Đó là từ Triệu Dạ Mệ tiến vào tràng cảnh này đến nay trôi trải qua tất cả sự kiện. Từ trên đường cái thức tỉnh, trên đường gặp Hứa Hạo Hà, trang phục thành Trần Minh Hạo phụ thân, tiến vào Huy Thành nhất trung, đêm gặp án khí tập kích, tao nộ án linh hóa Hứa Hạo Hà, đặc biến Huy Thành thị tất cả quái dị, cùng với sau cùng bách quỷ dạ hành. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại Huy Thành thị đắm chìm trong sáng sớm hơi hi trong ánh nắng một màn này. Triệu Dạ Mệ còn chú ý tới bách quỷ dạ hành tràng cảnh này còn đặc biệt dùng viền bằng khung, nghĩ đến hẳn là cùng toàn trường tốt nhất cao quang biểu hiện cái gì là giống nhau đồ vật a. Trang cảnh đoán khí trầm luân chi đô đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cứu vớt Huy Thành thị đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh điều tra Trần Minh Hạo nguyên nhân cái chết cùng với giết chết Trần Minh Hạo hung thủ đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tra ra đoán khí nơi phát ra giải quyết Huy Thành thị quái dị đã hoàn thành ở trong chứa 23 cái mục nhỏ đã sắp nhập nhiệm vụ đánh giá ngươi thật đúng là dám làm a ban thưởng đáng kết toán nhiệm vụ ban thưởng 1, 2500 điểm tiền trò chơi 124 điểm vận mệnh bản mèo chi lực nhiệm vụ ban thưởng 2, 3 lần rút thẻ cơ hội khen thưởng đặc biệt thẩm phán quan chấp nghiệp giấy phép 1/5 khen thưởng thêm điều tra viên chứng nhận phần thưởng lần này tựa hồ có hơi nhiều. Là bởi vì ta vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân sao? Lấy đồng dạng lý trí mà nói, tràng cảnh này độ khó cũng không cao. Chỉ cần phân biệt thật giả manh mối, không bị Lâm Hiểu Nhung mê hoặc, tiếp đó có phân biệt thị phi năng lực, chậm rãi cẩn thận thăm dò phân tích ra giải quyết toán khí phương pháp, còn lại chính là cùng quái dị nhóm trao đổi, cái này chỉ cần không phải sợ giao tiếp cũng có thể làm được. Chỉ như vậy một cái có tay là được cái bản, lại cấp ra cao như vậy ban thưởng, Triệu Dạ Mệ chỉ có thể cảm thấy là sau cùng bách quỷ dạ hành tăng thêm rất lớn một bộ phận đánh giá phân. Điều tra viên chứng nhận ta có thể lý giải, thẩm phán quan chấp nghiệp giấy phép lại là đồ vật gì? Triệu Dạ Mệ cũng không đội mở ra rút thẻ, mở ra thẩm phán quan chấp nghiệp bằng vật phẩm lời thuyết minh, phát hiện đây là một phần chuyển chức tín vật, hoặc có lẽ là không chọn vẹn chuyển chức tín vật. Thẩm phán quan chấp nghiệp giấy phép 1/5, phẩm giai siêu phàm loại hình, đặc thù nghề nghiệp chứng nhận linh hồn ràng buộc, không thể chuyển nhượng miêu tả. Khi tập hợp đủ 5 cái thẩm phán quan chấp nghiệp giấy phép 1/5, sau có thể hợp thành vì thẩm phán quan chấp nghiệp giấy phép hoàn chỉnh, sử dụng sau có thể mở ra chuyên trúc tràng cảnh tiến hành chuyển chức, xem hoàn thành tình huống thu được nghề nghiệp ghi chú. Có lẽ có người nghi vấn ta vì cái gì dễ dàng quyết định 1 triệu người sinh tử, bởi vì ta biết ta căn bản không có quyền để cho bọn hắn sống sót. Chuyển chức chính là thêm một cái nghề nghiệp mô bản ý tứ sao? Cảm giác tác dụng tựa hồ cũng không phải rất lớn à? Nếu như Triệu Dạ Mệ đích xác có rút ra thân phận năng lực, như vậy cái này chuyển chức tín vật, đặc biệt vẫn là không chọn vẹn chuyển chức tín vật với hắn mà nói đích xác tác dụng không lớn. Bất quá dù sao cũng là nhiều hơn ban thưởng, hơn nữa còn linh hồn ràng buộc không thể chuyển nhượng, vậy thì dứt khoát phóng trong hòm hải tèm tốt, cũng chỉ chiếm một cái ngăn chứa thôi. Sửa sang lại một cái ba lô sau, Triệu Dạ Mệ lựa chọn nhận nhiệm vụ ban thưởng 2. Ngay sau đó liền có vô số tấm thẻ bài từ trên trời giáng xuống, tại Triệu Dạ Mệ trước mắt phô bày xào bài toàn bộ quá trình, sau đó phân tán ra tới, nhẹ nhàng trôi nổi tại Triệu Dạ Mệ trước mắt. Triệu Dạ Mệ không có báo kỳ vọng gì, dù sao tràng cảnh này bên trong hắn liền không có cầm tới qua cái gì vật phẩm hữu dụng, cho nên cũng liền chỉ là tiện tay một quất. Kết quả thẻ bài bên trên truyền đến chính là giống như đã từng quen biết xúc cảm. Phản phất thẻ bài một đầu kia dính dấp cái gì trầm trọng chi vật đồng dạng, theo Triệu Dạ Mệ đem thẻ bài rút ra, tạp quang liền nổi lên hồng quang. Triệu Dạ Mệ đem thẻ bài xoay chuyển, tạp trên mặt chậm rãi hiển lộ ra nội dung. Trật tự chi tuyến phẩm giai, dũng giả loại hình, đặc thù, tài liệu hiệu quả, thỉnh tự động khai quật ghi chú, dối trá trật tự, giống như dối trá mũ miệng, đường hoàng nhưng lại yếu ớt, chỉ cần có người dơ lên cờ xí, liền đem sụp đổ. Triệu Dạ Mệ nhìn xem trên thẻ nội dung, cuối cùng nhớ ra đây là cái gì. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này hẳn là Lâm Hiểu Nhung sau khi chết xuất hiện những ti tuyến kia à. Cũng chính là nàng điều khiển đám người môi giới, nói như vậy, có lẽ sẽ có một chút không tưởng tượng được công dụng mặc dù tạm thời không nghĩ tới cái đồ chơi này có thể dùng để làm cái gì. Nhưng dù sao cũng là xuất hàng, Triệu Dạ Mệ cũng liền ôm tâm tình khoái trá rút ra tâm kế tiếp thẻ bài. Kết quả lại cầu vồng. Trí tuệ phàm nhân phẩm giai, dũng giả loại hình, trang sức, phần mắt kỹ năng chủ động, sức mạnh của kiến thức, vì ngươi cái tiếp theo hành vi làm một cái phán định thành công thì làm hành vi này cung cấp xác suất thành công bộ chính, phán định thất bại thì tiêu hao ngoài định mức thể năng giá trị kỹ năng bị động, phàm nhân tri thức, trí lực 2 ghi chú, cái gọi là trí tuệ phàm nhân, chính là lấy vô số lần tính toán cùng thôi diễn, từ đó tìm ra chính xác nhất. Con đường kia, nhưng loại này gò bó theo khuôn phép phương thức thường thường là thiên tài nhóm chỗ khinh thường. Triệu Dạ Mệ nhìn xem thẻ bài bên trên đồng thau đơn phiến kính mắt, suy tư rất lâu mới nhớ đây tựa hồ là Bạch Chiêm Minh mang kính mắt, nhưng mình chưa bao giờ đụng phải nó, lại là như thế nào đem nó rút ra. Chẳng lẽ, những giải thoát rồi quái dị kia toàn bộ đều tính vào mình sao? Ẩn ẩn đoán được trận tướng, Triệu Dạ Mệ khẽ thở dài, rút ra tấm kế tiếp bài. Vẫn là quen thuộc hồng quang, liên tục xuất hàng 3 lần, Triệu Dạ Mệ bắt đầu hoài nghi chính mình trở về có phải hay không lập tức liền muốn bạo tễ. Nhuốm máu cuống rốn phẩm giai, dũng giả loại hình, đặc thù vật tiêu hao hiệu quả, sử dụng sau tăng thêm nhất định linh thị cùng linh năng lực tương tác, đối với ấu niên loại quái dị tiên tiên độ thiện cảm lên cao ghi chú, nàng đã tìm được nơi trở về của mình. Một cái hai cái, làm sao đều như thế phiến tình á? Triệu Dạ Mệ im lặng phút chốc, hệ thống chỉ thị đều đâu vào đấy hiện lên. Đã nhận nhiệm vụ ban thưởng sắp ra khỏi tràng cảnh, nếu không có chỉ lệnh, sẽ tại sau 5 phút tự động ra khỏi. Triệu Dạ Mệ lựa chọn lập tức ra khỏi, mảnh này mịt mù không gian liền dần dần phai nhạt xuống, nhưng Triệu Dạ Mệ cũng không trở về đến trong hiện thực. Từ hắn trước mắt, có một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh cây chậm rãi hiện lên. Quả nhiên là có thật không? Triệu Dạ Mệ hít một hơi thật sâu, chính mình nghiệm chứng được chứng minh. Hắn thật sự có rút ra thân phận năng lực. Chương 55, nguyên lúc kiểm soát chương 55, nguyên lúc kiểm soát làm Triệu Dạ Mệ đem tâm thần đặt ở trước mắt cái này khỏa cây bên trên lúc, cái này khỏa cây liền cho dư hắn đáp lại. Trần Minh Hạo nghề nghiệp, du hiệp, liệt ma nhân, kiếm sĩ, hạt bốn cái nghề nghiệp. Đang lúc Triệu Dạ Mệ nghĩ như vậy, thuộc về nghề nghiệp cái kia một cột liền bắt đầu trở nên mơ hồ, chờ đến lúc lần nữa hiện lên, đã thay đổi cái bộ dáng. Nghề nghiệp, kiếm khách, lại biến thành một cái. Triệu Dạ Mệ đối với sự biến hóa này kiến thức nửa đời, mặc dù ý hắn biết đến bản thân có thể rút ra thân phận, nhưng rút ra thân phận nguyên lý cùng quy tắc Triệu Dạ Mệ đều kiến thức nửa đời, tự nhiên không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng trên thực tế, Trần Minh Hạo chỉ là đoán khí trầm luân chi đô cái này mô tổ bên trong thiết định một cái hư nghĩ nhân vật thôi. Hắn từng có rất nhiều bản thiết lập, tại ban sơ trong thiết lập, hắn là từ thiên quốc buông xuống nhân gian thiên sứ, vì buông xuống ô uế mà đến, nhưng về sau điều tra viên hiệp hội cảm thấy bộ dạng này quá siêu mẫu, hơn nữa tại phương Đông đô thị bối cảnh dưới buông xuống một vị thiên sứ cũng quá quái điểm, dù sao thần thông của ngươi qua quốc gia phê chuẩn sao liền dám hàng thế. Thế là, Trần Minh Hạo thiết lập liền bị thay đổi vì một vị du học trở về liệt ma nhân, nhưng cái thiết lập này cũng bị người lên án rất lâu, Đông Phương Linh Dị cùng phương Tây Ma Vật mặc dù coi như là giống nhau đồ vật, nhưng tra cứu kỹ càng có thể hoàn toàn không giống, cuối cùng, liệt ma nhân cái thiết lập này cũng bị tuyết tàng. Đổi tới đổi đi, phong thủ bí mật mọi người cũng không kiên nhẫn được nữa, liền dứt khoát đem Trần Minh Hạo thân phận lưu khoảng không, chỉ cấp dư hắn cần thiết kỹ năng cùng thuộc tính, liền bộ dạng như vậy lăn lộn đi qua. Nhưng vận mệnh trò chơi nhưng không có loại này được ngày nào hay ngày ấy ý nghĩ, tại hắn nghiêm ngặt phân chia phía dưới, Trần Minh Hạo cuối cùng vẫn được trao cho kiếm khách cái này chức nghiệp, mặc dù muốn chia nhỏ vẫn có chút quái, bất quá dù sao cũng so ạc, liệt ma nhân loại này kỳ kỳ quái quái thiết lập muốn hảo. Trừ cái đó ra, Triệu Dạ Mệ còn tại Trần Minh Hạo trên ngọn cây này nhìn thấy phá lệ sáng tỏ một điểm ánh sáng. Thời gian mặc dù không có cụ thể miêu tả, nhưng Triệu Dạ Mệ từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, nếu như mình lựa chọn thời gian như vậy thì không cách nào lại lựa chọn kiếm khách cái này chức nghiệp mô bản cùng với tại nó phía dưới tất cả kỹ năng. Nếu như là những thứ khác cũng là có tốt, thời gian loại này nghe tựa hồ cũng rất cao đại thượng đồ vật, cùng kiếm khách loại này đứng đầy đường nghề nghiệp, đích xác có chút khó lựa chọn hai lựa chọn mỗi người mỗi vẻ, kiếm khách là Triệu Dạ Mệ đích thân thể nghiệp qua, có thể đem hắn bây giờ nhược điểm cấp tốc bổ đủ, để cho chính mình lập tức có nhất định chiến lực, mà thời gian mặc dù nghe rất lợi hại, nhưng Triệu Dạ Mệ cũng không có thực tế thể nghiệm qua, cho nên cũng rất khó phân ra cái cao thấp. Cuối cùng, tại cẩn thận quan sát kiếm khách cái này chức nghiệp tất cả tin tức sau, Triệu Dạ Mệ vẫn là làm ra lựa chọn, đem ý thức mò về thời gian. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a, sau đó, Triệu Dạ Mệ ý thức bắt đầu hạ xuống. Thời gian, vật chất vĩnh hằng vận động, biến hóa kéo dài tính chất, trình tự tính chất biểu hiện, nhân loại lấy tự thân cảm quan làm cơ chuẩn ghi chép chúng quanh hết thể tham số. Tại một ít vĩ đại tồn tại trong góc nhìn, thời gian một khái niệm này hư ảo mà phiêu miểu, trống rỗng mà hư vô, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem hắn bẻ mẹo, nghịch chuyển, thậm chí cải thiện. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, thời gian chính là duy trì thế giới cùng với tự thân vận hành cơ thạch một trong, vạn sự vạn vật đều không thể thoát ly thời gian mà vận hành. Cùng lần trước rút ra Tô Minh Viện thân phận lúc khác biệt, lần này Triệu Dạ Mệ không có thay vào Trần Minh Hạo nhân vật, mà là lấy hoàn toàn người ngoài cuộc góc nhìn đứng ngoài quan sát Trần Minh Hạo nhất cử nhất động. Là bởi vì Tô Minh Viện cùng Trần Minh Hạo khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Minh Viện đến từ chính thức trang cảnh, mà Trần Minh Hạo chỉ là một cái mô tổ bên trong nhân vật. Triệu Dạ Mệ trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng giống như câu trên nói tới, rút ra thân phận chuyện này hắn vốn là kiến thức nửa đời, cũng liền căn bản không lấy ra được hữu dụng kết quả, chỉ có thể tính khí nhẫn mại quan sát trước mắt hình ảnh. Hình ảnh giống như lưu quang lược ảnh trôi qua, mặc dù rất nhanh, nhưng Triệu Dạ Mệ lại đem hắn toàn bộ chiếu vào trong đầu, dần dần, Triệu Dạ Mệ hiểu rồi Trần Minh Hạo lựa chọn thời gian pháp tắc là vì vật gì. Giống như một cái cây sẽ có rất nhiều chi nhánh, thời gian xem như vũ trụ vận hành trục cái một trong, cũng có vô số loại khả năng, phàm nhân vô tận một đời cũng khó có thể tinh thông trong đó một đạo, huống chi là kiêm học đa đạo. Bởi vậy, đại đa số người chỉ có thể lựa chọn trong đó một đạo xem như chính mình chủ công phương hướng, mà Trần Minh Hạo lựa chọn chính là quay lại cái này nhất pháp tắc. Thao túng thời gian, đem thụ thương một khắc này đỉnh trệ đồng thời quay lại, từ đó để cho chính mình bảo trì trạng thái hoàn hảo. Lần này trong kịch bản, dù cho nhận lấy chí mạng thương hại, Trần Minh Hạo vẫn như cũ thành công hoàn thành quay lại, mặc dù đại giới là tạm thời mất đi năng lực, nhưng dù sao cũng so trực tiếp sập tiệm muốn hảo. Quay lại cái này nhất pháp tắc nhìn đích sắc rất tốt rất cường đại, nhưng cùng Triệu Dạ Mệ tính cách, hoặc có lẽ là cùng hắn trước mắt năng lực thể hệ cũng không tương xứng. Lấy lần này kịch bản nêu ví dụ, dù cho bằng vào năng lực cầu một mạng, nhưng cũng chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau thôi. Nếu như không phải Lâm Hiểu Nhung còn muốn lợi dụng Trần Minh Hạo tới thanh trừ quái dị, cái kia đều có thể thừa hắn mông lung thời điểm lại xuống sát thủ, đâm một đao không được vậy thì đâm hai đao, không được nữa liền chém thành muôn mảnh, luôn có một loại chết kiểu này thích hợp Trần Minh Hạo. Triệu Dạ Mệ trong lòng tự hỏi, nếu đã rơi vào mức độ này, vậy dứt khoát chết đi coi như xong, nhiều bay nhảy mấy giây còn càng mất thể diện hơn điểm. Hơn nữa, hơi nước kỹ sư nghề nghiệp cùng quay lại liên quan cũng không lớn, mà tâm ý kiếm thì càng không cần nói, sử dụng của nó đại giới là tiêu phí tất cả thanh mana. Có lẽ có người biết nói vậy cái này thời điểm dùng quay lại đem thanh mạ nạ bù lại không phải tốt. Nhưng này liền lâm vào một cái nghịch lý. Ngươi tờ mờ ngược lại là sử dụng quay lại hồi lam A. Ta không có thanh mạ nạ sử dụng như thế nào quay lại. Nhưng ngươi không sử dụng quay lại ở đâu ra thanh mạ nạ. Ta tờ mờ không có thanh mạ nạ sử dụng quay lại. Mọi việc như thế. Đang lúc Triệu Dạ Mệ trầm tư thời điểm, trước mắt hình ảnh phá toái đồng thời hóa thành vô số bi mang, mông lung bên trong, Triệu Dạ Mệ hiểu rồi cái gì? Kế thừa quay lại, hoặc hao phí bộ phận pháp tắc làm đại giá lựa chọn khác pháp tắc. Ý tứ này ngược lại là rất tốt lý giải, trực tiếp kế thừa kỹ năng vốn có đẳng cấp, hoặc lấy cắt giảm bộ phận điểm kinh nghiệm làm đại giá, chuyển đổi thành một cái khác kỹ năng. Trầm tư một lát sau, Triệu Dạ Mệ vẫn là lựa chọn đem quay lại chuyển đổi thành một loại khác pháp tắc. Lấy trước mắt năng lực của ta thể hệ, còn có tương lai phương hướng phát triển đến xem, trước mắt thích hợp ta nhất hẳn là tại vô số có thể bên trong, Triệu Dạ Mệ lựa chọn một loại trong đó, đồng thời đem vi mang đều đầu nhập trong đó. Một cái hoàn toàn mới kỹ năng dần dần thành hình, tại Triệu Dạ Mệ ý thức rơi vào hắc ám phía trước, hắn thấy được tên của nó. Nguyên thì kiểm soát. Chương 56, điều tra viên chứng nhận chương 56, điều tra viên chứng nhận Triệu Dạ Mệ chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình đã về tới quen thuộc phòng cho thuê bên trong, trước người là đang đưa lưng về phía hắn đang ngồi đấy ạ, đang chú ý đến Triệu Dạ Mệ lúc trở về, liền xoay người lại lặng lặng nhìn xem hắn, đồng thời lên một cái thẻ bài, hoan nên trở về. Triệu Dạ Mệ nhìn xem nho nhỏ con đấy ạ, ý tưởng đột phát, hướng về nàng lộ ra tay, nhưng động tác đơn giản này lại giống như là bị tiến nhanh, cũng không phải tăng nhanh tốc độ hoặc là những thứ khác cái gì, mà là hoàn thành động tác này cần thời gian bị tiến nhanh. Đại ạ không rõ vì sao mà nghiêng đầu một chút, nhìn xem Triệu Dạ Mệ chớp chớp mắt, ngay sau đó Triệu Dạ Mệ liền cảm giác được trên người mình thuật thức bị thủ tiêu. Triệu Dạ Mệ nhớ ra cái gì đó, xách một tiếng rồi nói ra, suýt nữa quên mất, ngươi khi đó còn có thể nghịch chuyển thời không tới đã nghi ngờ nhìn xem lẩm bẩm Triệu Dạ Mệ hoàn toàn không rõ Triệu Dạ Mệ ý tứ. Triệu Dạ Mệ nhưng là mở ra nhân vật của mình cột, so sánh với phía trước cái kia keo kiệt mặt ngoài, bây giờ Triệu Dạ Mệ ít nhất đã coi như là một vị thoát ly ma mới kỳ người chơi. Người chơi biệt danh, Dạ Lâm chủng tộc, ngải linh duệ bị cách, không bị cách, nghề nghiệp hơi nước kỹ sư 6 triệu tổng hợp sai lầm giá trị, 7 thanh kỹ năng, tâm ý kiếm, vô hạn ma kiếm chế, nguyên thị kiểm soát, không, không bị cách vẫn là không bị cách, Triệu Dạ Mệ chỉ có nơi tay nắm ma kiếm thời điểm mới có thể bị phán định là một tên hoàn chỉnh lộ sát giai cấp. Dựa theo vô hạn ma kiếm chế kỹ năng miêu tả, đến cuối cùng tựa hồ sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bất quá loại kia phẩm giai ma kiếm cũng không phải Triệu Dạ Mệ một chốc có thể đánh ra tới, lại nói, lấy đồng dạng lý trí mà nói, hắn hiện tại chỉ là một cái trải qua một cái chính thức tràng cảnh ma mới, có thể cấp tốc nắm giữ có thể tin chiến lực đã rất hiếm thấy. Tâm ý kiếm không cần nói nhiều, nguyên thị kiểm soát nhưng là Triệu Dạ Mệ lần này phó bản thu hoạch lớn nhất. Nguyên thị kiểm soát phẩm giai, dũng giả kỹ năng miêu tả, tiêu hao ngang nhau thể năng giá trị, tại tự thân bên trong bảy ra kết giới, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, lựa tiêu hao xem tình huống mà định ra ghi chú, lựa chọn sáng suốt, kể từ lần trước có 999 cái thẳng xuôi xẻo hiến tế chính mình kết quả chỉ là để cho đối diện tà thần trẻ một tuổi sau, quay lại phát tắc này liền thành theo một ý nghĩa nào đó cấm kỵ kỹ năng miêu tả rất đơn giản lý giải, chính là tăng tốc tự thân bên trong cùng với trung quanh tốc độ thời gian trôi qua, đương nhiên cũng không có sở bị phốt sở loại này thái quá thiết lập, bất cứ giá nào đều phải từ chính mình tiếp nhận, thương địch 800 tự tổn 1000 loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Bởi vì thao túng thời gian mà trả giá cao đại giới tạm thời cùng Triệu Dạ Mệ không quan hệ, hiện tại hắn phải đối mặt vấn đề chỉ có một cái. Đó chính là hắn cũng không có thanh mana. Thanh mana, mana bình, ma lực giá trị, phiếm chỉ hết thể năng lượng. Thể năng giá trị cũng không phải năng lượng, nó càng thiên hướng về sinh linh tự thân thể lực, mặc dù tại dưới một ít tình huống cũng có thể xem như thanh mana đến sử dụng, nhưng chuyển hóa hiệu suất cũng không lạc quan. Huống chi thực tế cũng không phải game online, thể năng giá trị về không sau cũng không chỉ là không thể động đơn giản như vậy, bởi vậy sinh ra một loạt hiệu quả tiêu cực đủ để cho một cái thiết huyết chiến sĩ mất đi năng lực chiến đấu. Nói ngắn gọn, Triệu Dạ Mệ cần tìm biện pháp cho mình mở ma lực khay. Dựa theo tân thủ phải biết bên trên nói tới, nhân loại bình thường trở thành người chơi sau mở ra ma lực khay chủ lưu phương pháp có 3 loại. Một là thông qua chuyển chức sau lấy được năng lực thể hệ một cách tự nhiên mở ra đối ứng ma lực khay, hai là thông qua một ít kỹ năng kèm theo đặc hiệu mở ra ma lực khay, ba chuyện là mượn nhờ ngoại vật, tỉ như phục dụng ma dược, tiếp nhận gen cải tạo giải phẫu các loại phương thức, thu được thanh mana. Theo lý mà nói, tại thu được hơi nước kỹ sư nghề nghiệp thời điểm, Triệu Dạ Mệ nên mở ra ma lực hay, nhưng hơi nước kỹ sư chính là ít có không cần sức mạnh siêu phàm cũng có thể đảm nhiệm nghề nghiệp, thì như Tô Minh Viễn liền không có bất luận cái gì năng lực siêu phàm. Cho nên, ta có phải hay không phải tìm nghề nghiệp vẫn là kỹ năng mở một chút thanh mana trầm tư một lát sau, Triệu Dạ Mệ vẫn là tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Lúc trước hắn muốn tìm dùng được kỹ năng cũng khó như lên trời, huống chi là muốn thu được một cái hoàn chỉnh nghề nghiệp, cùng suy nghĩ có thể ở trên thị trường thu đến vật mình muốn, chẳng bằng trông cậy vào lần tiếp theo tiến vào tràng cảnh lúc có thể gặp được đến thích hợp nghề nghiệp. Lúc Triệu Dạ Mệ kiểm tra tự thân, hệ thống vẫn tại một đầu đổi mới tin tức. Người chơi Dạ Lâm đã hoàn thành một lần chính thức tràng cảnh đang tạo ra xương hào đã tạo ra người chơi Dạ Lâm đã thu được xương hào, nhân gian phán quan người chơi Dạ Lâm đã thu được xương hào, đánh gãy tội giả. Nguyên bản không đếm xỉa tới Triệu Dạ Mệ khi nghe đến đầu này nhắc nhở sau lập tức đưa mắt về phía bảng hệ thống, phía trên đang hiện lên nhân gian phán quan cùng đánh gãy tội giả hai cái này danh hiệu cụ thể hiệu quả. Nhân gian phán quan xương hào hiệu quả, phụ năng lượng sinh vật trời sinh đối với ngươi có đang 20 hảo cảm, ngươi sẽ có được đối với phụ năng lượng sinh vật thuyết phục phán định tăng thêm cùng đe dọa phán định tăng thêm ghi chú. Diêm Vương thủ đoạn, lòng dạ Bồ Tát, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Ta cảm thấy Diêm Vương thủ đoạn, ác quỷ tâm địa thích hợp ngươi hơn một chút, nhưng làm tốt lắm. Đánh gây tội giả xương hào hiệu quả, đối với người mang tội nghiệt giả có công kích bổ chính cùng đón đỡ bổ chính, có nhất định tỷ lệ lệnh địch nhân sám hối ghi chú, địch tội chi diễm, nên chém thì chạm. Thì ra một lần trò chơi còn có thể thu được hai cái danh hiệu ác Triệu Dạ Mệ như mày, thử đem hai cái này xương hào trang bị lên, kết quả phát hiện lại có thể cùng 10 năm một kiếm cái danh xương này cùng tồn tại. Trải qua một phen thẩm tra sau, Triệu Dạ Mệ tòng mệnh vận trò chơi cái kia một đống lớn học thuật tính chất thuật ngữ bên trong để luyện ra mấu chốt yếu tố. À, hai cái này xưng hào là thuộc về bị động có hiệu lực, cho nên có thể cùng 10 năm một kiếm cùng sử dụng, chỉ có điều tại trong một ít đặc thù tràng cảnh có thể sẽ lên hiệu quả ngược chính là. Cũng tỉ như tại hủy diệt thế giới ma vương trước mặt biểu hiện ra chính mình đánh gãy tội giả thân phận, không khác trực tiếp nhảy khuôn mặt giễu cợt. Đem chính mình cái kịch bản này đạt được sửa soạn xong hết sau, Triệu Dạ Mệ lấy ra vị kia tự xưng phòng thủ bí mật người lão giả đưa cho hắn tiền xu. Tiền xu chính diện trên có khắc chính là một mảnh yên tĩnh hải dương, rõ ràng không có chút rung động nào, nhưng lại cho người ta một loại dưới mặt biển ẩn nút cái gì không thể diễn tả chi vật cảm giác, muốn tìm tòi hư thực, nhưng lại xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy bất an. Tiền xu mặt sau nhưng là khắc lấy cái này tiền xu số hiệu, lục bách tứ nhật bát. Điều tra viên chứng nhận phân loại, đặc thù, chứng từ miêu tả, một cái chứng minh, hoặc có lẽ là một loại nghĩa vụ. Chương 57, đại nhật thiên ta toàn thân phát run tay chân băng lãnh, đằng sau quên chương 57, đại nhật thiên ta toàn thân phát run tay chân băng lãnh, đằng sau quên sau đó 2 giờ bên trong. Triệu Dạ Mệ tại giao lưu trong đám lật ra một hồi lâu, rốt cuộc tìm được có liên quan điều tra viên hiệp hội tư liệu. Có câu nói rất hay, bại đu 5 phút, hỏi nhóm hưu 2 giờ, đặc biệt vẫn là tại Triệu Dạ Mệ tiếp tục làm theo lặn xuống nước chính sách, không chủ động lên tiếng tình huống phía dưới. Tại trong mọi người tan tành lên tiếng, Triệu Dạ Mệ miễn cưỡng ghép lại ra điều tra viên hiệp hội hình dáng. Đơn giản tới nói, đây là một cái không thiết lập tổng bộ, không có cùng cương lĩnh, kỷ luật lỏng lẻo lại từ nở tờ cờ thiết lập tổ chức, muốn đem nó lý giải thành từ một nhóm cao ngạn xây dựng công hội cũng không có gì vấn đề. Chỉ có điều cùng truyền thống công hội khác biệt, điều tra viên hiệp hội cũng không có bất luận cái gì cưỡng chế lực kết thúc, cũng không có đúng nghĩa người lãnh đạo, cho nên cũng không tồn tại bị tổ chức khả năng. Các điều tra viên lấy đánh hạ trật vật phó bản làm vui, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận riêng phần mình tâm đắc, tổng thể mà nói, là một cái thả lỏng lại giàu có ý nghĩa tổ chức. Hơn nữa, điều tra viên thân phận là nhận được vận mệnh trò chơi công nhận, cái này cũng mang ý nghĩa tại trong rất nhiều chẳng cảnh, người chơi có thể lấy điều tra viên thân phận tham dự kịch bản, so với người chơi khác tiên tiên liền có ưu thế. Càng quan trọng chính là nơi có người liền có ganh đua so sánh, người chơi nhìn như siêu thoát thế tục, nhưng cũng vô pháp ngoại lệ. Trở thành điều tra viên, liền mang ý nghĩa ngươi không phải loại kia thuần túy chỉ có thể đại lực xuất kỳ tích người chơi, mà là một cái có hơn người trí khôn người chơi. Đây đối với một ít đại lao tới nói có thể so sánh thần khí gì đều phải quan trọng hơn. Nhìn, gia nhập vào điều tra viên hiệp hội, trở thành điều tra viên dường như là cái có trăm lợi mà không có một hại sự tình. Triệu Dạ Mệ như có điều suy nghĩ tung tung tiền xu trong tay, dựa theo lão giả thuyết pháp, hắn nếu là gia nhập vào điều tra viên hiệp hội mà nói, có thể trực tiếp miễn đi thí luyện, trở thành chính thức điều tra viên. Như vậy, tựa hồ không có gì tốt do dự. Thế là, Triệu Dạ Mệ đem điều tra viên chứng nhận hướng về phía trước bắn lên, màu bạc trắng tiền xu ở không trung xoay chuyển nhiều vòng, cuối cùng dựng thẳng rơi vào Triệu Dạ Mệ trên cái bàn trước mặt, xoay tròn lấy đem có khắc lục bách tứ nhặt bắt một mặt đứng tại Triệu Dạ Mệ trước mắt. Cùng thời khắc đó, Triệu Dạ Mệ bên tai có thanh âm lạnh giá của hệ thống vang lên, người chơi Dạ Lẫm đã gia nhập vào điều tra viên hiệp hội, người chơi Dạ Lẫm đã trở thành chính thức điều tra viên, người chơi Dạ Lẫm điều tra viên đánh số là 648, cụ thể quyền hạn thỉnh cùng điều tra viên hiệp hội tiến hành bàn bạc, ngoại trừ hệ thống nhắc nhở bên ngoài, cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Triệu Dạ Mệ cũng không cảm thấy kỳ quái, không cần trả giá cái gì, cũng liền mang ý nghĩa sẽ không đến. Lần này tràng cảnh thu hoạch lớn tất cả là của người khác gấp 4-5 lần, Triệu Dạ Mệ một lần nữa xét lại một chút thanh vật phẩm, liền hài lòng chuẩn bị đi hoàn thiện ma kiếm của mình. Cũng chính là tại lúc này, hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở lại độ vang lên, mắt xích nhiệm vụ tại tinh hồng cuồng loạn chi dạ uống cạn tàn huyết sắp đến gần 3 ngày sau chính thức bắt đầu, thỉnh người chơi Dạ Lâm chuẩn bị sẵn sàng khá lắm. Ta lúc này mới từ trong cảnh tượng đi ra, lại một tiếng, một cái mới tràng cảnh. Triệu Dạ Mệ ngược lại không phải vì sắp đến tràng cảnh cảm thấy bất an, chủ yếu là hai cái tràng cảnh ở giữa khoảng cách thời gian thật sự là quá ngắn, hắn rất khó đem lên một cái tràng cảnh thu hoạch chuyển biến làm thực tế chiến lược. Đang lúc Triệu Dạ Mệ trầm tư thời điểm, điện thoại hơi chấn động một chút, có người hướng hắn phát tới tin tức. Triệu Dạ Mệ mở khóa điện thoại xem xét, là trò chơi người chơi giao lưu nhóm tin tức, mà hắn lại chỉ thêm qua một người hào hữu, như vậy cái này PM là ai phát tới liền không cần nói cũng biết. Tịch thì, nhận được tin tức gợi ý sao? Tịch thì, đi ra thương lượng một chút ta. Chia tay lần trước sau, Lộ Thị Tịch chủ động nói ra phải thêm Triệu Dạ Mệ hảo hữu, Triệu Dạ Mệ cảm thấy chính mình đi phải ngồi thẳng, đem Lộ Thị Tịch mở ngực mổ bụng cũng không phải người chơi Dạ Lẫm mà là sao có thể đường phố 3507 số chủ nhân, thế là liền thản nhiên cùng với nàng tăng thêm hảo hữu. Đương nhiên, là tại trên trò chơi người chơi giao lưu nhóm hảo hữu. Triệu Dạ Mệ sau khi suy nghĩ một chút, nhanh chóng trên điện thoại di động thâu nhập một cái tin tức đồng phát tới. Dạ Lẫm, có thể gặp ở chỗ cũ. Triệu Dạ Mệ đi vào quen thuộc trong quán cà phê, ánh mắt tại trong quán cà phê tới lui tuần tra một chút, liền thấy được mặc thuần trắng váy xếp nếp Lộ Thị Tịch. Nói ra thật xấu hổ, đây vẫn là Triệu Dạ Mệ lần thứ nhất nhìn thấy nàng mặc lấy ngoại trừ đồng phục bên ngoài trang phục, bất ngờ dễ nhìn, từ ngồi ở bên cạnh nàng bàn kia tiểu tình lữ đã bắt đầu cãi nhau liền có thể xem rõ một hai. Từ bên cạnh đi qua Triệu Dạ Mệ thậm chí đã thấy nhà gái bắt đầu làm bộ muốn khoét nhà trai con mắt, để cho hắn không khỏi cảm khái thế giới này biến hóa thực sự là biến chuyển từng ngày. Triệu Dạ Mệ đi tới Lộ Thị Tịch trước mặt ngồi xuống, tùy ý gọi ly đồ uống sau nghiêm túc xét lại Lộ Thị Tịch một hồi, lúc Lộ Thị Tịch cho là hắn muốn nói ra cái gì tán dương mà nói, Triệu Dạ Mệ lại nghiêm trang nói, may mắn ngươi ngày đó không có mặc váy. Lộ Thị Tịch sặc nước bọn, không để lại dấu vết đem lượng nước bước hơi sau lạnh lùng nhìn xem Triệu Dạ Mệ nói, cảm tạ, ta cũng cảm thấy ta rất may mắn, bất quá ngươi là chỉ có một bộ này quần áo sao, mỗi lần đều mặc áo caro phối quần jean, cũng quá kinh điển một chút à. Triệu Dạ Mệ nhún vai, thờ ơ nói, có thể mặc là được, nếu có một kiện thâm thúy hắc ám huyễn tưởng sáo trang có thể cung cấp cường đại tăng thêm mà nói, ta cũng không để ý một mực mặc lấy nó. Thâm thúy hắc ám huyễn tưởng sáo trang. Lộ Thị Tịch nhịn không được ảo tưởng một chút Triệu Dạ Mệ mặc bộ này cách đấu sáo trang dáng vẻ, lập tức đã xuất thần. Luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ gì phi thường thất lễ sự tình. Triệu Dạ Mệ lần nữa cảm khái thế giới này biến hóa thực sự là biến chuyển từng ngày, nam nữ nhân vật hoàn toàn điên đảo. Đại Nhật Thiên ta toàn thân phát run tay chân lạnh bước, đằng sau quên. Táng gâu chủ đề liền đến chỗ này mới thôi, Lộ Thị Tịch đem che đậy khí để lên bàn, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Ngươi hẳn là cũng thu đến thông chí a. Ba ngày sau đó, chúng ta liền muốn tiến vào mắt xích nhiệm vụ cảnh tượng. Căn cứ vào cái trước nhiệm vụ tập luyện, cùng với nguyên nhân cá nhân của ta, ta cảm thấy chẳng cảnh này có cực lớn xác suất cùng vực sâu có liên quan, à, chúng ta đem đối mặt ác ma. Ân. Cùng lần trước cái kia trầm dực ma một dạng ác ma. Triệu Dạ Mệ nhíu mày, hỏi: "Không, cái kia nhiều nhất chỉ có thể coi là cái món ăn khai vị thôi." Lộ Thị Tịch lắc đầu, nói: "Ngươi gặp qua chính thức nhiệm vụ so thực tập nhiệm vụ còn đơn giản sao? Nếu thật là gặp phải trầm dực ma tốt, chỉ có điều, số lượng này sợ rằng sẽ là lấy trăm làm đơn vị tới tính toán. Tình huống biết bắt nhất chúng ta có lẽ sẽ đối mặt một vị ma vương. Vượt sâu thứ 745 tầng lãnh chúa, ôn dịch cùng tử vong chúa thể, ổn phải giản. Chương 58, xin lỗi, cáo tử, không thể trêu vào chương 58, xin lỗi, cáo tử, không thể trêu vào xin lỗi, cáo tử, không thể trêu vào." Khi nghe đến vượt sâu thứ 745 tầng lãnh chúa, ôn dịch cùng tử vong chúa thể, ổn phải giản câu nói này sau, Triệu Dạ Mệ trực tiếp đánh ra tránh lui tam liên, đứng dậy chuẩn bị rời đi, bị Lộ Thị Tịch kéo lại. "Không phải, ngươi muốn trực tiếp như vậy sao?" Lộ Thị Tịch có chút nhức đầu nói, cũng không cần thiết vừa nghe đến đối thủ mạnh một chút đã cảm thấy không được a. "Ngươi thật sự cảm thấy chỉ là mạnh một chút sao?" Triệu Dạ Mệ nét mắt nhìn xem Lộ Thị Tịch nói, "Lộ tiểu thư, ngươi thành thật nói, vị này ổn phải giản là cái gì trình độ?" "À, hơi mạnh một chút đêm." Dạ Đế đi Lộ Thị Tịch có chút mất tự nhiên nghiêng đầu, Triệu Dạ Mệ tại chỗ cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái. "Hảo, không hổ là Lộ tiểu thư, một vị bán thần cho ngài nói không đáng một đồng." Triệu Dạ Mệ tán dương một tiếng, sau đó nói, "Tất nhiên có tự tin như vậy Lộ tiểu thư nhất định có nắm chắc đối phó hắn a." "Dạ Đế, vận mệnh trò chơi tọa tiền ngũ giai đệ tứ giai cấp, bình thường trên ý nghĩa đem cái này giai cấp tồn tại chia làm bán thần. Nhưng cái này bán thần cũng không phải những cái kia tự phong thổ dân thần, liền hàng cái mưa đều phải tốn công tốn sức cái chủng loại kia, mà là hiện tinh hải nhận đồng bán thần, nghiêm túc hủy thành diệt quốc không thành vấn đề. Cùng so sánh, dưới tình huống không tính quái đen, liền xem như để cho cả tòa thành phố tiến vào trạng thái thời gian ngừng lại, Triệu Dạ Mệ từng cái người đi chặt cũng phải chặt tới mệnh chết người, giữa hai bên căn bản không thể so sánh." Lộ Thị Tịch sau khi trầm tư một chút nói, "Bây giờ sao?" "Bây giờ không được, vị cách kém nhiều lắm, hắn tức tử phán định thực sự nhiều lắm, một cái gây khó dễ liền muốn làm chàng chết bất đắc kỳ tử." "Bây giờ không được." "Vậy ý của ngươi là trước đó đi đi." Triệu Dạ Mệ nhíu mày, nói, "Như vậy, Lộ tiểu thư, ngươi nói một chút phương án à, ngược lại chúng ta bây giờ là một cây trên sợi dây châu chấu, ta cũng không được chạy, chỉ có thể đi theo ngươi sống một chút." Nói tóm lại, vấn đề không lớn. Lộ Thị Tịch gặp Triệu Dạ Mệ cuối cùng không có ý định xách thùng chạy, nhẹ nhàng thở ra, nói, "Đây là một cái mắt xích nhiệm vụ, mắt xích nhiệm vụ ít nhất sẽ có tam hoàn, cho nên nói, chúng ta sẽ không ngay từ đầu liền đối đầu ổn phải dặn." "A, đó thật đúng là quá tốt rồi." Triệu Dạ Mệ gật đầu một cái, mỉm cười nhìn Lộ Thị Tịch nói, "Lộ tiểu thư, ngươi thấy ta giống là ba cái chẳng cảnh sau liền có thể cứng rắn mang bán thần liệu sao?" "Nô, khả năng này có thể không lớn, nhưng dù sao cũng phải thử xem, đúng không?" Lộ Thị Tịch cân nhắc dùng từ, chậm rãi nói, "Hơn nữa, cũng không nhất định chính là ổn phải dặn bản ma đi, không chắc cuối cùng bột chính là hắn hình chiếu." Nói đến đây lúc, Lộ Thị Tịch nghiêm túc xét lại một chút tự mình đi tới hành động, khí thế lập tức thấp xuống, "Ngạch, ý của ta là, có thể chúng ta thứ nhất chẳng cảnh phải đối mặt chính là hắn hình chiếu. Không cần lại cưỡng ép giải thích, luôn cảm thấy ngươi càng tô càng đen." Triệu Dạ Mệ khẽ miệng giật một cái, nói thẳng nói cụ thể ứng đối phương pháp à, thì như ba ngày sau chẳng cảnh chúng ta muốn làm sao trải qua. Cuối cùng đã tới chỗ mình quen thuộc, Lộ Thị Tịch tinh thần hơi rung động, bắt đầu nghiêm túc nói, "Đầu tiên là phương diện tiếp tế để ta tới phụ trách. Đối phó ác ma nhất định vật tiêu hao tỉ như nồng độ cao thánh thủy chờ ta một chút sẽ chuẩn bị đầy đủ số lượng, lần này hẳn sẽ không như lần trước như thế thê thảm. Thứ yếu nhưng là ổn phải dặn cùng với hắn thủ hạ tư liệu, ta sẽ chỉnh lý một phần cho ngươi." Hắn bao quát hắn thủ hạ dùng cũng là một loại rất kỳ quái phương thức chiến đấu, thông qua tản ôn dịch giảm xuống đối thủ 6 triệu đồng thời thực hiện tiêu cực MUFF, tiếp đó thi triển tức tử thuật thức tới đạt tới nhất kích tất sát mục đích. Chống cự ôn dịch ma cụ tương đối dễ tìm, nhưng có thể kèm theo miễn tử hiệu quả ma cụ liền không dễ tìm cho lắm, ta sẽ tận lực. "Cái kia, chờ một chút." Lúc nghe đến đó, Triệu Dạ Mệ do dự cắt đứt Lộ Thị Tịch mà nói, "Ý của ngươi là, vị này ổn phải dặn ma vương cùng hắn thủ hạ chủ yếu thu phát phương thức chính là ném tức tử pháp thuật." "Đúng vậy a, sao rồi?" Lộ Thị Tịch không rõ vì sao mà nhìn xem Triệu Dạ Mệ nói, "Tức tử pháp thuật, rất đáng sợ a, mắt vừa mở khép lại người liền chết, chống cự đều không biện pháp chống cự, coi như chuẩn bị chu toàn vạn nhất vận khí không tốt cũng phải nằm thi, chẳng lẽ không đáng sợ sao?" Từ người bình thường góc độ xuất phát, tức tử pháp thuật chính xác có thể nói là thần bí nhất khó lường pháp thuật một trong, tới vô ảnh đi vô tung, liền xem như truyền kỳ cường giả nếu là ném ra cái đại thất bại cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng Triệu Dạ Mệ trong lòng vẫn là có chút hẹ ra cợt, tức tử pháp thuật cái gì? "Ta chỉ có thể nói thỉnh tăng lớn cường độ gì đỡ gờ đáng sợ, đương nhiên đáng sợ, thật là đáng sợ, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ." Triệu Dạ Mệ phụ họa nàng hai câu, nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, nói, "Ta cảm thấy, ngươi trước tiên có thể đem tinh lực tập trung ở cho mình góp một bộ chống cự trang bị lên, bộ dạng này có thể sẽ tốt một chút.
Vì cái gì? Lộ Thi Tịch kỳ phải nói, ngươi kháng tính cùng miễn trừ giá trị khẳng định so với ta thấp đó à, đương nhiên là trước tiên giúp ngươi cả một bộ trang bị.
Vị này Lộ Thi Tịch tiểu thư người còn rất khá đi.
Nhưng mà, ta cũng không phải bạo xưng là trang hảo hán, ta là thực sự không cần á. Triệu Dạ Mệnh nghĩ nghĩ sau, nói, nếu như nhất định muốn mà nói, ngươi trước tiên có thể giúp ta tìm một chút chống cự tật bệnh trang bị, đây là sẽ thực tế ảnh hưởng đến sức chiến đấu của ta sự tình.
Đến nơi tức tử cái gì, trong thời gian ngắn cũng sách không đi lên, liền dứt khoát phó thác cho trời tốt.
Phó thác cho trời.
Lộ Thi Tịch luôn cảm giác chính mình có nghe lầm hay không cái gì, người bình thường nghe được tức tử loại chuyện này chẳng lẽ không phải hẳn là hận không thể cho mình tăng thêm mười mấy tầng chắc chắn sao? Làm sao còn có như thế không sợ chết?
Cuối cùng, nàng chỉ có thể lẩm bẩm giống như đã từng quen biết lời nói, thật là một cái tên kỳ quái vậy, cái này trước tiên không để cập tới.
Cuối cùng, cũng chính là hai người chúng ta riêng phần mình chiến lược để thăng vấn đề.
Ta tự có an bài, ngươi đây,
ngươi vô hạn ma kiếm chế tiến hành đến một bước nào?
Không sai biệt lắm, ma kiếm nguyên phôi đã đánh tốt, chỉ kém một bước cuối cùng.
Triệu Dạ Mệ thản nhiên nói, bất quá ta suy nghĩ rất lâu cũng không biết muốn làm sao từ trên linh hồn bóc ra mảnh vụn, không có mảnh vụn linh hồn thì càng không có khả năng dung nhập ma kiếm, liền kẹt ở chỗ này.
Làm sao lại kẹt tại bước này?
Lộ Thi Tịch trăm mối vẫn không có cách giải, đây không phải đơn giản nhất một bước sao?
Ngươi kẹt tại cộng minh một bước này ta đều có thể hiểu được, giang giác một tiếng bóc ra mảnh vụn, tiếp đó dung nhập ma kiếm, cái này có gì khó khăn?
Chương 59, danh sách ma dược cùng bạn gái trước. Chương 59, danh sách ma dược cùng bạn gái trước. Triệu Dạ Mệ chính mình cũng cảm thấy thật kỳ quái.
Dựa theo vô hạn ma kiếm chế kỹ năng miêu tả, chân chính khó khăn là ở phía trước bộ phận, gen đúc ma kiếm, nhân kiếm hợp nhất, cùng ma kiếm cộng minh, nhất là cộng minh, cái này khâu, độ phù hợp thấp có thể trên thẻ cái mấy năm đều không được tiến thêm. Nhưng phía trước những câu này Triệu Dạ Mệ không có chút đỉnh trệ nào, nhất cổ tác khí liền bỏ tới cái cuối cùng câu, cũng chính là bóc ra linh hồn của mình mảnh vụn, đem hắn dung nhập ma kiếm lấy đạt đến hài hòa thống nhất tình cảnh.
Vấn đề nằm ở chỗ bóc ra mảnh vụn linh hồn một bước này.
Triệu Dạ Mệ căn bản không có cảm ứng được linh hồn của mình.
Trống rỗng, giống như hắn chỉ là một bộ cái xác không hồn, trống rỗng thể xác đồng dạng.
Không có linh hồn, lại từ đâu nói đến bóc ra một chuyện.
Gặp Triệu Dạ Mệ không nói lời nào, Lộ Thi Tịch nghĩ nghĩ rồi nói ra, nếu như ngươi tin được ta mà nói, ta có thể giúp ngươi, mặc dù không có sở trường qua, bất quá đùa bỡn linh hồn loại chuyện này cũng coi như là chủng tộc thiên phú, giúp ngươi bóc ra một điểm mảnh vụn linh hồn cũng không thành vấn đề.
Không cần.
Triệu Dạ Mệ nhún vai, cự tuyệt Lộ Thi Tịch trợ giúp, thử lại lần nữa à, ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn.
Cũng không phải hắn không tin được Lộ Thi Tịch mà là chính mình tình huống vốn là đặc thù, hơn nữa linh hồn loại đồ chơi này, vạn nhất Lộ Thi Tịch thấy cái gì không nên nhìn tại chỗ điên mất rồi làm sao bây giờ?
Nói thế nào cũng là mỹ thiếu nữ, điên mất thật là đáng tiếc, tới bộ thôi miên tẩy não cũng tốt hơn trực tiếp san giá trị về không đúng không? Ít vậy tùy ngươi.
Lộ Thi Tịch cũng không có cưỡng cầu, dù sao nàng và Triệu Dạ Mệ từ trên lý luận tới nói cũng chỉ là mới quen không bao lâu, Triệu Dạ Mệ sẽ không tin nàng cũng là chuyện rất bình thường.
Chỉ có điều, ngươi bây giờ mở ra ma lực hay sao?
Lộ Thi Tịch hướng Triệu Dạ Mệ nghiêm túc hỏi, điều này rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể nói cho ta tình hình thực tế.
Nếu như không có mở ra ma lực hay mà nói, tại đối mặt rất nhiều phán định loại pháp thuật lúc lại rất thua thiệt.
Không có, tạm thời không có.
Triệu Dạ Mệ thản nhiên nói.
Đã như vậy Lộ Thi Tịch trầm ngâm một chút rồi nói ra, vô hạn ma kiếm chế trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không phương pháp khác?
Ta có biện pháp lấy tới thần miếu bên kia danh sách ma dược, ngươi có thể đưa nó lý giải thành một loại bao hàm thế giới bản nguyên cùng nghề nghiệp tin tức dược thể, chỉ cần thành công phục dụng liền có thể nắm giữ nhất định năng lực đặc thù, đến nỗi mở ra ma lực hay chỉ là nhân tiện.
Đương nhiên, vạn sự vạn vật đều có đại giới, phục dụng danh sách ma dược có thể dễ dàng thu được sức mạnh, đại giới chính là theo hàng ngũ đề cao xác suất thành công sẽ càng ngày càng thấp, cùng với sau này tiến giai con đường toàn bộ nắm ở thần miếu trong tay, khi đối đầu cùng hàng ngũ cao vị cách cường giả lúc lại chịu đến rõ ràng áp chế, đến nỗi đối đầu hàng ngũ duy nhất giả thì càng không cần nói.
Nghe tác dụng phụ tựa hồ thật nhiều, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận.
Triệu Dạ Mệ nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút nói, cái này rõ ràng áp chế, hẳn là chỉ vận dụng ma dược năng lực thời điểm mới có thể bị áp chế à.
Đương nhiên, vận mệnh trò chơi cũng sẽ không cho phép người chơi truyền bá có thể thao túng một cái khác người chơi kỹ năng, cho nên, ngươi hoàn toàn có thể chỉ đem nó xem như là cái mở ra ma lực khay đạo cụ.
Lộ Thi Tịch giải thích nói, phục dụng xong ma dược sau muốn chuyển tới những nghề nghiệp khác cũng không có vấn đề, thậm chí về sau trực tiếp đem ma dược hiệu quả rửa đi cũng không thành vấn đề.
Triệu Dạ Mệ gõ bàn một cái nói, trầm ngâm nói, lấy tình huống hiện tại mà nói, dường như là cái lựa chọn tốt.
Như vậy, bình này ma dược giá bán là bao nhiêu?
Hàng không bán, hoặc có lẽ là không bán cho địch nhân.
Lộ Thi Tịch nói, mỗi một bình ma dược đều ẩn chứa lượng nhất định thế giới bản nguyên cùng danh sách tin tức, nếu như nhiều hơn sẽ đối với đầu này hàng ngũ duy nhất giả tạo thành quá nhiều, hơn nữa cũng có khả năng bị địch nhân dùng làm phân tích. Bất quá thấp danh sách ma dược ta vẫn có biện pháp lấy được, giá cả mà nói nàng nghĩ nghĩ, tùy ý nói, 1.500 tiền trò chơi.
Chờ sau này trả lại hết ta, dù sao cũng là ta đem ngươi cuốn vào, cũng nên phụ điểm trách nhiệm.
Triệu Dạ Mệ khẽ gật đầu, nói, vậy thì làm phiền ngươi.
Nếu như cái này cái gọi là danh sách ma dược đích xác có Lộ Thi Tịch tác dụng, như vậy 1.500 tiền trò chơi hoàn toàn không đắt lắm, cùng vô hạn ma kiếm chế một dạng thấp hơn nhiều giá thị trường.
À, ngươi không phải đã nói rồi sao? Chúng ta bây giờ đã bị cột vào trên cùng một con thuyền, mắt xích nhiệm vụ nhất định cần song phương đều có tác dụng nhất định, nếu trong đó một phương có nhược điểm, lúc đó cùng một chỗ xong đời.
Lộ Thi Tịch thờ ơ nói, so với cảm tạ ta, ngươi chẳng bằng xem ưa thích đầu nào danh sách. Dứt lời, Lộ Thị Tịch liền thông qua người chơi giao lưu quần tướng tin tức phát cho Triệu Dạ Mệ. Không đợi Triệu Dạ Mệ nhìn kỹ, liền có một đầu công nhân bày tỏ tin tức xuất hiện ở cửa sổ chặt trên cùng. Thông chi, người chơi Dạ Lâm thực tế vị trí 1 km bên trong phát sinh dê cấp dị giới xâm lấn sự kiện, tỉnh người chơi Dạ Lâm lập tức khai thác hành động, ngăn cản dị giới hiệu ứng thêm một bước quyết tán dị giới. Xâm lấn. Triệu Dạ Mệ có chút kinh ngạc, mặc dù hắn tại Tân Thủ phải biết nhìn lên đã đến liên quan tới dị giới xâm lấn giới thiệu, tự thể nghiệm còn là lần đầu tiên. Đơn giản tới nói, cũng là bởi vì tràng cảnh xảy ra một ít biến cố, bởi vậy dẫn đến tràng cảnh tạm thời cùng hiện thế tương liên, tràng cảnh bên trong một chút nở tở cỡ có khả năng sẽ ở trong thời gian này đi tới hiện thế sự kiện. Như vậy, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Triệu Dạ Mệ nhìn về phía Lộ Thị Tịch, nàng một bộ dáng vẻ người có thâm niên, hẳn là trải qua không thiếu những chuyện tương tự mới đúng. Làm như thế nào? Chuyển sang nơi khác nói chuyện thêm a. Lộ Thị Tịch quả nhiên không phụ người có thâm niên chi danh, thu thập một chút đồ vật sau liền đứng dậy nói, loại chuyện nhỏ nhặt này kiện liền giao cho mệnh sách của a. Nam thành thành phố nói thế nào cũng là tỉnh lỵ thành thị, liền loại này dê cấp sự kiện đều có thể ảnh hưởng đến thành thị mà nói, cái kia mệnh sách cục còn có cái gì cần thiết tồn tại sao? Đi thôi đi thôi, không đi cũng sẽ bị mệnh sách cục nhân viên bên ngoài lấy gas tiết lộ cái gì lý do đuổi. Tất nhiên đối phương đều nói như vậy, hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại cũng rất có đạo lý, Triệu Dạ Mệ cũng liền chuẩn bị đứng dậy chạy trốn. Đúng lúc này, hắn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy được một vị nào đó giống như đã từng quen biết người. Nàng đang từ trên một chiếc xe Việt dã nhảy xuống tới, trong ngực ôm một bản vừa dày vừa nặng sách, quan sát bốn phía hoàn cảnh xung quanh, nhìn đơn giản giống như là tới dạo chơi ngoại thành. Triệu Dạ Mệ lại phảng phất như giật điện thu hồi ánh mắt, vô ý thức muốn rời xa nàng, Lộ Thị Tịch thì còn không hề hay biết đánh giá bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe Việt dã. Sách, mệnh sách cục tiêu chuẩn thấp nhất công sự xe, tới thật đúng là nhanh a. Không phải, người chạy cái gì? Lộ Thị Tịch kỳ quái nhìn xem đã rời đi chỗ ngồi Triệu Dạ Mệ đang nghi hoặc không hiểu thời điểm liền phát hiện ngoài cửa sổ vị kia ôm sách thiếu nữ đã đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Hoặc có lẽ là bên người nàng Triệu Dạ Mệ. Phát giác được đối phương tại phe mình trên thân hai người bơi lội ánh mắt, Lộ Thị Tịch một bên bất động thanh sắc cùng Triệu Dạ Mệ cùng nhau rời đi chỗ ngồi, một bên thấp giọng hỏi, ngươi biết nàng? Mệnh sách của người? Ta không biết nàng có phải hay không mệnh sách của người. Triệu Dạ Mệ thấp giọng hồi đáp, bất quá nàng ta vẫn nhận biết. Trên lý luận tới nói, nàng là ta bạn gái trước. Chương 60, câu cá chấp pháp chương 60, câu cá chấp pháp bạn gái trước. Lộ Thị Tịch tại chỗ liền kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn xem Triệu Dạ Mệ nói, ngươi không phải là tới câu cá chấp pháp à? Phối hợp mệnh sách cục đem tiềm hành giả một mẹ gọn. Thân tờ mở câu cá chấp pháp. Triệu Dạ Mệ khỏe miệng giật một cái, nói, ta căn bản cũng không biết nàng là mệnh sách của người, bạn gái trước, phía trước. Nghe người ta nói có thể hay không nghe xong cả. Bạn gái trước đó cũng là bạn gái a. Lộ Thị Tịch sau khi suy nghĩ một chút nói, bạn gái trước của ngươi biết ngươi trở thành người chơi sao? Triệu Dạ Mệ nghiêng qua nàng một mắt, nói, cho đến trước mắt, trên thế giới này chỉ có một mình ngươi biết ta là người chơi. Vậy thật đúng là vinh hạnh a. Lộ Thị Tịch cùng Triệu Dạ Mệ thấp giọng trao đổi rời đi quán cà phê, vừa vặn đụng vào mấy tên lính võ trang đầy đủ. Binh sĩ hướng về hai người kính cẩn chào rồi nói ra, hai vị, phụ cận xuất hiện trọng đại chất hóa học tiết lộ sự cố, rất có thể sẽ dẫn phát nổ tung, còn xin hai vị mau rời khỏi ở đây sắp bị phong tỏa. Lộ Thị Tịch cùng Triệu Dạ Mệ đương nhiên sẽ không theo hắn đối nghịch, đặc biệt là Triệu Dạ Mệ đơn giản cầu còn không được, tại chỗ liền vui vẻ đáp ứng tiếp đó quay người rời đi. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, có một đạo ánh mắt một mực tại lặng lặng nhìn xem hắn. Bạn gái trước của ngươi như thế nào không tìm đến ngươi, chờ hai người rời xa ở đây sau, Lộ Thị Tịch mới hướng Triệu Dạ Mệ hỏi, cảm tình phai nhạt. Ta ngược lại thật ra hy vọng rằng này. Triệu Dạ Mệ lắc đầu rồi nói ra, tính cách nàng như thế, tất nhiên bây giờ là mệnh sách của người, lại xuất hiện ở đây, vậy khẳng định là vì phát sinh dê cấp sự kiện mà đến. Có công vụ tại người, nàng sẽ không bởi vì việc riêng tư của cá nhân chậm trễ công vụ, hoặc có lẽ là ảnh hưởng những người khác. Nghe ngươi rất có cảm xúc đi. Lộ Thị Tịch sách một tiếng rồi nói ra, vậy ta thuận tiện nói cho ngươi một cái tiểu nhân phát hiện tốt. Cô bạn gái trước kia của ngươi, hẳn là một cái người chơi. Cắt. Triệu Dạ Mệ nghi ngờ hỏi, làm sao nhìn ra được? Đây là thường thức A bằng hữu của ta. Lộ Thị Tịch thở dài, nói, vô luận là tại khói lửa bay tán loạn trên chiến trường, vẫn là tại thần bí khó lường bí cảnh phía trước, ăn mặc kỳ kỳ quái quái, cùng người khác bất đồng, cái kia cơ bản cũng là người chơi. Mặt khác, ta vừa mới còn chứng kiến mấy vị binh sĩ hướng ngươi vị kia bạn gái trước túi chào, dựa theo mệnh sách cục tiêu chuẩn phối trí, hành động lần này ít nhất sẽ có một vị người chơi áp trận, nhìn, hẳn là ngươi bạn gái trước. Những chi tiết này nếu là đặt ở bình thường, Triệu Dạ Mệ tự nhiên có thể phát hiện. Chỉ có điều, bởi vì nguyên nhân nào đó, hiện tại hắn thật sự là không có dũng khí cùng người kia đối đầu ánh mắt, càng không có tâm tư đi quan sát nàng. Hai người tâm tư dị biệt đi tới một gian khác quán cà phê ngồi xuống, Lộ Thị Tịch đang kiểm tra trên thân hai người không có nhiễm phải vật kỳ quái gì đó sau, một lần nữa khởi động che đậy khí, cũng không có lập tức mở miệng, mà là chờ Triệu Dạ Mệ lấy lại tinh thần. Nàng và Triệu Dạ Mệ cũng không phải cỡ nào quen nhau quan hệ, vừa mới mấy câu đã là cực hạn, nhiều hơn nữa quan tâm chuyện riêng của người khác liền muốn gây nên không ngừa, chút chuyện này Lộ Thị Tịch vẫn có thể phân rõ ràng. Một lát sau, Triệu Dạ Mệ gõ gõ cái trán, hít một hơi thật sâu, đối với Lộ Thị Tịch nói, xin lỗi, thất thố. Không có việc gì, chỉ là một hồi thôi. Lộ Thị Tịch tỏ ra là đã hiểu. Hai người đều ăn ý không có nói đến chuyện mới vừa rồi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Triệu Dạ Mệ tra xét Lộ Thị Tịch phát tới liên quan tới danh sách ma dược tin tức, cuối cùng ánh mắt tại một cái nào đó danh sách thượng đỉnh ngừng lại. Người chết trầm tư một lát sau, Triệu Dạ Mệ hướng Lộ Thị Tịch nói, vậy thì làm phiền ngươi giúp ta lấy được cái này hàng ngũ ma dược. A thành thị một bên khác, Triệu Dạ Mệ bọn hắn vừa mới chỗ quảng trường cùng với phụ cận bốn cái quảng trường đã bị đều phong tỏa, bên trong cư dân cũng bị mệnh sách cục người từng cái thỉnh cách, bây giờ tuyến phong tỏa bên trong chỉ còn lại mệnh sách cục nhân sĩ liên quan. Cố Nhất Trúc đứng bình tĩnh tại tuyến phong tỏa phía trước, trước mắt là một tòa giàu có niên đại khí tức lão trạch, cùng chung quanh hiện đại hóa đô thị không hợp nhau, bây giờ có thể rõ ràng trông thấy cái này cả tòa phong ốc đang tại vặn bẹo giống như hướng về cái bóng trong nước ném vào một khỏa tiểu thạch đầu, cả tòa phong ốc bị chia tách trở thành mấy cái bộ phận, thời khắc càng không ngừng vặn bẹo lên. Nhanh 5 phút, Cố Nhất Trúc khẽ thở dài, nói, hẳn là từ ta trực tiếp đi vào, dù cho chuẩn bị chu toàn, các ngươi tại đối mặt quỷ dị chẳng cảnh lúc cũng rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Đứng tại trước người nàng binh sĩ cẩn thận nói, đội trưởng, đây là quy định, nếu như chẳng cảnh này có cái gì đặc thù thiết lập, dẫn đến ngài bị nhốt rồi mà nói, như vậy phiền phức của chúng ta nhưng là lớn hơn. Lại nói, chỉ là dê cấp nhiệm vụ, chúng ta vẫn là ứng phó có được. Cố Nhất Trúc lắc đầu, nói, quy củ là chết, người là sống, quy củ còn có thể so với người trọng yếu. Đợi thêm 2 phút, bọn hắn còn chưa có đi ra liền từ ta đi vào. Tiếng nói vừa ra, phong ốc chỗ lại đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi, ngay sau đó, liền có 9 vị mặc bị ăn mòn quần áo thú nhồi bông binh sĩ xuất hiện ở phong ốc phía trước trên đất trống. Chờ đã. 9 vị. Cố Nhất Trúc bất động thanh sắc lật ra trong lược sách, có ma pháp huy quang từ trên trang sách sáng lên. Bởi vì nàng nhớ rất rõ ràng, đi vào binh sĩ, rõ ràng là 8 vị mới đúng. Các binh lính chung quanh cũng phát hiện sự dị thường này, bất quá nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn cũng không có lộ ra, chỉ là yêu cầu 9 người ở lại tại chỗ chờ đợi trừ độc. Đây là quy trình bình thường, bởi vậy cũng không có ai cảm thấy hoài nghi, nhưng sau một khắc, có vầng sáng màu vàng nóng nhạt tự lo một đến quyển sách trên tay hiện lên, đồng thời tại trong nháy mắt mở rộng đến toàn bộ quảng trường. Quang hoàn từ mỗi người trên thân đảo qua, tại một chỗ lại nhận được trở ngại. Đứng tại 9 tên trong binh lính ở giữa vị trí binh sĩ hơi sững sờ, ngay sau đó, trong mắt hung quang chợt lộ, gào thét một tiếng, nguyên bản ngụy trang chợt giải trừ, ở lại tại chỗ chính là một cái chiều cao 3m bộ trắng. Cố Nhất Trúc bình tĩnh nói, "Tan đi." Mênh mông sức đẩy đem 8 tên binh sĩ cùng vượn trắng tách ra, cũng làm cho ngửa mặt lên trời gào thét vượn trắng không thể tiến thêm, thậm chí còn tại liên tục lùi về phía sau. Cố Nhất Trúc đem trong tay sách lộn tới một trang, nhẹ giọng thì thầm, "Hệ sẽ tỷ Hona." Ánh sáng nóng ánh diễm từ trong tay nàng giấy lên, kéo dài mở rộng vì huy hoàng quang mâu, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hướng vượn trắng bay đi, không trở ngại chút nào xuyên thủng thân thể của nó, đưa nó một mực đóng đinh ngay tại chỗ. Dường như là phát giác chính mình cùng Cố Nhất Trúc ở giữa tính quyết định thực lực sai biệt, vượn trắng gào thét một tiếng, thoạt nhìn như là muốn liều mạng, nhưng sau một khắc, màu xám đậm hồn phách liền chợt ly thể, hướng về Cố Nhất Trúc hướng ngược lại bay đi. Này liền, chạy. Cố Nhất Trúc im lặng một cái chớp mắt, mặc kệ đối phương là không phải điệu hộ Lý Sơn, nàng cũng phải làm ra lựa chọn. Cuối cùng, nàng đem sách ở lại tại chỗ, hướng các binh lính chung quanh nói, ta đi giải quyết nó, các ngươi tiếp tục phong tỏa ở đây, khi tất yếu thỉnh cầu trợ giúp.